Chương 491, mua vẫn là không mua. Chính như Nguyễn Đông Quyền dự đoán như thế, Hàng Nguyên Bảo đảm kiện chờ tứ gia xí nghiệp, ở thu được báo giá phương thức sau khi, tất cả đều sửng sốt. Bọn họ thật sự cho rằng báo giá trên nhiều hai cái o, chờ hướng về Nguyễn Đông Quyền xác nhận không có sai sót sau khi, bọn họ mở quyền. Số tiền kia bọn họ cố nhiên đều có thể cầm được đi ra, nhưng dùng 5 o vạn bán một cái quảng cáo sách lược, trừ phi bọn họ điên rồi. Cho tới mặt khác một loại báo giá phương thức, càng làm cho bọn họ cảm thấy không thể lý giải, một cái quảng cáo có thể sử dụng thời gian bao lâu? 1-2 năm đỉnh ngày, có lúc thậm chí chỉ có thể sử dụng mấy tháng. Nhưng Lý Phạm nhưng là muốn phân 5 năm hồng, chuyện này quả thật chính là cấp đoạn. Cho tới Nguyễn Đông Quyền nói tới, quy tắc này quảng cáo có thể dùng mấy năm, mười mấy năm, thì lại trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Khoác lác bức ai không biết, ngươi còn có thể nói quy tắc này quảng cáo có thể dùng mấy chục năm, hơn 100 năm đây. Lý Phạm tiên sinh đến cùng là thế nào nghĩ tới? Là một điểm không biết quảng cáo giá thị trường, vẫn là cho rằng chính hắn quảng cáo, thật sự lại trị như vậy giá trên trời. Hay là thuần túy lên mặt ra làm trò cười? Điểm này đương nhiên không có khả năng lắm, Lý Phạm tiên sinh không thể như thế tẻ nhạt. Nguyên nhân để người không thể nào hiểu được, bất quá, này đã không trọng yếu. Nguyên Hanh bảo đảm kiện, Trí Tuệ bảo đảm kiện, Thông Uy bảo đảm kiện ba gia xí nghiệp, ở xác nhận báo giá không phải đùa giỡn sau khi, trực tiếp lại từ chối, không có do dự chút nào. Nếu như là mấy trăm ngàn, một o nhiều bạn, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp thu, nhưng này rời ạ 5 o bạn, vậy còn không như trực tiếp cấp được. Chỉ có Hàng Nguyên bảo đảm kiện không có lập tức từ chối. Phó Tổng Vương Tấn hướng về hội đồng quản trị đưa ra cái nhìn của chính mình, 5 o vạn tài chính đã không phải một mình hắn, có thể làm chủ vận dụng, nhất định phải thông qua hội đồng quản trị đồng ý. Vương Tấn cho rằng Lý Phạm tiên sinh tuyệt không là một cái tệ nhặt người, chắc chắn sẽ không lung tung báo giá khiêu khích đại gia. Lý Phạm tiên sinh cũng tuyệt đối sẽ không kém tiền, sẽ không nghĩ muốn dùng quy tắc này quảng cáo kiếm một vố lớn. Như vậy Lý Phạm tiên sinh tại sao còn muốn báo ra như vậy khó mà tin nổi giá cao? Nguyên nhân chính là quy tắc này quảng cáo trị như vậy báo giá. Vương Tấn cũng không nói ra được quy tắc này quảng cáo nơi nào trị như vậy báo giá, nhưng trong lòng hắn trước sau mơ hồ có một loại cảm giác, hắn hẳn là tin tưởng Lý Phạm tiên sinh. Hay là này sẽ là một hồi điên cuồng đánh bạc? Đồng sự hội có đồng ý Vương Tấn thuyết pháp, cũng có phản đối, song phương triển khai kịch liệt thảo luận. Đồng sự hội đang thảo luận, trong xí nghiệp những người còn lại cũng đang thảo luận, chỉ là bọn hắn thảo luận phương hướng hơi hơi có một ít không giống nhau. Một cái quảng cáo bán 5 o bạn, điều này làm cho bọn họ toàn bộ đều tràn ngập ước ao ghen tị. Bọn họ thảo luận chính là cái này. Ngay khi Hàng Nguyên Bảo đảm kiện trong xí nghiệp bộ triển khai kịch liệt thảo luận đồng thời, liên quan với Lý Phạm quảng cáo báo giá cũng truyền khắp các đại bảo kiện phẩm xí nghiệp, cùng với các đại công ty quảng cáo. Đại gia trố mắt ngoác mồm đồng thời, cũng không khỏi cảm thấy bội phục, không hổ là Lý Phạm đại sư. Bất luận làm chuyện gì, cái kia đều tuyệt đối là mọi người quan tâm tiêu điểm. Không sai, 5 o bạn báo giá, cùng với mặt khác một loại báo giá hình thức, trở thành hai người này bên trong lĩnh vực hiện nay nóng nhất đề tài, không có một trong. Này rơi hạ tuyệt bức điên rồi, hoặc là chính là ta nghe được một cái giả tin tức. Lý Phạm không hổ là Lý Phạm A, ra tay chính là cùng người khác không giống nhau. Lý Phạm chỉ là báo giá cao đến quá đáng, này ngược lại là không có cái gì, nếu như là người tác phẩm, người báo giá một cái ước cũng không có quan hệ. Then chốt là nghe nói Hàng Nguyên Bảo đảm kiện bên kia cũng không có trực tiếp từ chối, mà là vẫn cứ còn có mua ý đồ, này thuần túy chính là ngu ngốc à. Ai nói không phải đây, đừng nói 5 o bạn, chính là dùng 5 o bạn mua lại, cái kia đều là tuyệt đối ngu ngốc. Ai? Người ta không phải còn không quyết định mua mà, chính đang thảo luận bên trong, phòng trừng cũng chính là như vậy một hai phạm nhân ngốc đi, cuối cùng khẳng định là sẽ không mua. Ở sự kiện lần này bên trong, Hàng Nguyên Bảo đảm kiện không thể nghi ngờ cũng là tiêu điểm một trong. Là ngoại giới đối với bọn họ nghị luận sôi nổi thời điểm, Hàng Nguyên Bảo đảm kiện bên trong đồng sự hội nghị cũng chậm chậm đặt thành nhất trí cái nhìn, vậy thì là phái Vương Tấn cùng xí nghiệp mà khác một vị phó tổng, tự mình đi vào cùng Lý Phạm hội một lần diện, sau khi làm tiếp ra là mua hay không quyết định. Là Nguyễn Đông Quyền đem Hàng Nguyên Bảo đảm kiện ý tứ, truyền đặt cho Lý Phạm thời điểm, Lý Phạm vui vẻ đồng dạng. Hơn nữa, cũng có thể như vậy mới đúng. Dù sao, 5 o vạn tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, dù cho là đối với Hàng Nguyên Bảo đảm kiện như vậy xí nghiệp lớn tới nói, tương tự như vậy. Mặt khác, Lý Phạm kỳ thực cũng có ý cùng Hàng Nguyên Bảo đảm kiện cao tầng hội một lần diện, Hàng Nguyên Bảo đảm kiện cần khảo sát hắn quảng cáo. Hắn cũng đồng dạng cần khảo sát Hàng Nguyên Bảo đảm kiện dưới cờ nào cường kim, có hay không đáng giá hắn đem quảng cáo bán cho bọn họ. Gặp mặt địa điểm tự nhiên là Quỳnh Lương Trấn, Ma Đô lại đây cũng không xa. Ngày 27 tháng 11, 2 giờ chiều. Hàng Nguyên Bảo đảm kiện hai vị phó tổng, Vương Tấn cùng Chu Vĩnh, ở Nguyễn Đông Quyền cùng đi, thừa xe đi tới Quỳnh Lương Trấn. Ba trong lòng người tuy rằng nghi hoặc Lý Phạm ở Quỳnh Lương Trấn làm cái gì, bất quá nhưng là cũng không tính muốn hỏi. Lý Phạm ở trên trấn tốt nhất một quán rượu tiếp đón ba người. Sau một tiếng, mấy người đi ra khách sạn, Vương Tấn, Chu Vĩnh, Nguyễn Đông Quyền ba người vẻ mặt tươi cười, Lý Phạm trên mặt cũng đồng dạng có thai sắc. Xem ra đây là một lần phi thường thành công gặp mặt. Khách sạn dưới lầu, Lý Phạm phân biệt cùng ba người bắt tay nói biệt, ba người thừa xe rời đi, cũng không có làm tiếp cái khác chỉ hoãn. Ba người đi rồi, Lý Phạm nhìn đồng hồ, không còn sớm cũng không muộn, đoàn kịch bên kia ngày hôm nay là không cần đi tới, về quán trọ nghỉ ngơi cũng quá sớm, đơn giản quyết định ở này trấn nhỏ tiểu đi một vòng. So với những kia thành phố lớn, như vậy trấn nhỏ thường thường càng có sinh thú. Lý Phạm dọc theo khách sạn vị trí con đường này trực đi, đường phố cũng không rộng rãi, hai bên kiến trúc cũng không cao, bình thường đều là 5-6 tầng lầu dáng vẻ, tầng dưới chót phô diện cũng không xa hoa. Nhưng mà trên đường người đi đường nhưng là không hề ít, ngoại trừ bản trấn cư dân ở ngoài, còn có đi qua thôn trấn người đi đường, mộ danh mà đến du khách, TV, điện ảnh đoàn kịch thành viên vân vân. một câu nói, nhân viên khá là ầm ĩ bất quá, cái này cũng là tương tự với như vậy trấn nhỏ đặc sắc một trong. Đi ở trên đường phố, thỉnh thoảng hậu lại sẽ đụng phải một ít thú vị sự tình. Tỷ như, đi một mình đến bên cạnh ngươi, hướng về ngươi triển lãm một thằng nói, tiểu tử, có mua hay không điện thoại di động? Lại tỷ như, phía trước mỗ một người rơi mất một cái ví tiền trên đất, mà sau lập tức liền có một người đến bên cạnh ngươi, thần bí nói với ngươi, hắc, tiểu tử, vê đút, tàn tù vẹn. VN người kia bóp tiền rơi mất, hiện tại lại hai người chúng ta nhìn thấy, ngươi mau mau đi đem nó nhặt lên đến, chúng ta đem tiền bên trong chia đều. Chuyện như vậy ở Lý Phạm xem ra, là khá là thú vị. Phía trước, tựa hồ thì có một cái gì chuyện thú vị, chính đang sinh. Đến, đại gia đều đến phân xử thử, ta trong ví tiền, rõ ràng chính là lão đầu nhi này cầm, hắn nhưng một mực còn không thừa nhận. Một cái hai hõ nhiều tuổi người trẻ tuổi âm thanh. Ai? Ngươi tiểu tử này có nói đạo lý hay không? Rõ ràng là ta lòng tốt đem ngươi rơi xuống bóc tiền, nhặt lên đến trả cho ngươi, ngươi sao còn nói ta cầm ngươi trong ví tiền đây? Một cái sáu hõ tuổi khoảng chừng lão nhân âm thanh. Một già một trẻ, hai người ở cái vã lôi kéo. Chu vi thì lại vây quanh một to mấy cái người xem náo nhiệt. Thú vị. Lý Phạm đầy hứng thú đến gần đám người vây xem. Chương 492, chấn nhỏ chuyện lý thú chương 492, chấn nhỏ chuyện lý thú tiểu thuyết, tiểu nông dân đại mình tinh tác giả, ở nông thôn Lý Phạm đến gần đoàn người, liền nghe được vây xem mọi người xì xào bàn tán, rất nhanh sẽ minh bạch sự tình toàn bộ ngọn nguồn. Sự tình rất đơn giản. Hai ho vài tuổi tiểu tử đi ở phía trước, từ trên người rơi xuống một cái ví tiền. Mà sau cách đó không xa, sáu ho tuổi khoảng chừng đại gia nhìn thấy, liền nhặt lên bóp tiền, đuổi theo tiểu tử, đem bóp tiền trả lại tiểu tử. Nhưng mà, tiểu tử mở ra bóp tiền sau lại nói, trong bao tiền nguyên lai có một ho đồng tiền, hiện tại cũng chỉ có 5 ho đồng tiền, còn có 5 ho đồng tiền tất nhiên là đại gia lấy đi. Đại gia lòng tốt làm việc tốt, lại bị vu hại cầm 5 ho đồng tiền, tự nhiên cũng là phi thường tức giận, hai người lại như vậy tranh chấp mở ra. Chân tướng của chuyện là có chuyện gì? Thôi có chút sự từng trải cuộc sống người, đều sẽ vừa xem hiểu ngay. Mọi người vây xem, trong lòng tự nhiên cũng minh bạch. Ai? Vị đại gia này đây là bị ngoa lên, thực sự là lòng tốt không báo đáp tốt. Tiểu tử tuổi còn trẻ, không đi an tâm đi làm kiếm tiền, nhưng nghĩ dùng những này bảng môn tà đạo kiếm tiền, thực sự là thiếu đạo đức. Người hảo tâm này thực sự là đảm đương không nổi, cũng là vị đại gia này tâm tính thiệt lương, tài hội bị lừa. Ai? Đại gia này năm ó đồng tiền sợ là bồi định. Mọi người xì xào bàn tán, có chút căm phẫn sục sôi, rất là đồng tình đại gia. Chỉ là chuyện như vậy người bên ngoài căn bản không dễ chịu hỏi, tiểu tử một mực chắc chắn là đại gia cầm tiền của hắn, người bên ngoài cũng không cách nào thế đại gia chứng minh hắn không có nắm tiểu tử tiền, chỉ có thể là tràn đầy đồng tình nhìn đại gia. Người lão đầu như này, đội vàng đem 5 ó đồng tiền cho ta, bằng không ta liền muốn đưa ngươi đi đồn công an. Tiểu tử uy hiếp nói, ta vừa không có bắt ngươi tiền, tại sao phải cho ngươi 5 ó đồng tiền? Ta cũng không tiền. Đại gia nghe nói muốn bị đưa đi đồn công an, không khỏi cảm thấy có một ít sợ sệt. Tiểu tử ánh mắt sáng lên, ám đạo có hí, lại nói, ngươi cái lao đầu nhì lớn tuổi cũng không dễ dàng, ngươi chỉ cần đem tiền cho ta lại không tiễn ngươi đi đồn công an. Ta biết trên người ngươi có tiền, ta vừa rõ ràng nhìn thấy ngươi ở trong ngân hàng lấy. Tiểu tử lời còn chưa dứt, mau mau ngừng miệng. Rất hiển nhiên, hắn ý thức được chính mình nói rồi không nên nói. Thì ra là như vậy, mọi người vây xem bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ vừa vẫn lại đang kỳ quái, tiểu tử này dựa vào cái gì cho rằng đại gia trên người hội có 5 ó đồng tiền? Từ đại gia ăn mặc đến xem, rõ ràng lại không phải người có tiền. Hóa ra là nhìn thấy người ta mới từ trong ngân hàng lấy tiền. Nay vẫn có dự mưu, điều này hiển nhiên càng thêm đáng ghét, mọi người tất cả đều oán hận nhìn về phía tiểu tử. Tiểu tử cảm nhận được ánh mắt của mọi người, có chút thẹn quá thành giận nói rằng, lao đầu nhi, mau mau trả thù lao, bằng không lại đi đồn công an. Nói xong, còn một tay kéo lấy đại gia cổ áo, giả ý muốn hướng về đồn công an mà đi. Đại gia quả nhiên càng làm hại hơn sợ, chỉ nói là nói, ta không có nắm tiền của ngươi, ta không đi đồn công an. Đồn công an, hiển nhiên không người nào nguyện ý đi, dù cho chính mình là thuần khiết. Khắc khắc. Tựa hồ hẳn là ra trận, Lý Phạm ho nhẹ một tiếng, đi vào đoàn người, nhìn tiểu tử hỏi, tiểu tử, ngươi trong ví tiền nguyên lai có bao nhiêu tiền? Tiểu tử thấy đột nhiên có người ra tới hỏi chuyện này, hơi sững sờ, chuyện như vậy hắn trải qua mấy lần, vẫn là lần thứ nhất gặp phải có người đi ra lo chuyện bao đồng. Bất quá, nghe được Lý Phạm là nơi khác khẩu âm, tuổi lại không quá, liền cũng không có coi là chuyện đáng kể, nói rằng, một ho đồng tiền, bất quá, hiện tại bị ông lão này cầm 5 ho, chỉ còn dư lại 5 ho khối. Vị này tiểu tử, ta không có nắm tiền của hắn. Đại gia vội vã ở một bên nói rằng, hắn thấy có người đi ra, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Lý Phạm hướng về đại gia khẽ gật đầu, ra hiệu đại gia không cần sốt ruột. Sau khi, rồi hướng tiểu tử nói rằng, ngươi luôn miệng nói trong bao tiền của ngươi chỉ còn dư lại 5 ho khối. Thế nhưng, mọi người chúng ta cũng không biết ngươi nói có đúng không là thật sự, vạn nhất trong bao tiền của ngươi có 1 ho đồng tiền, nhưng cố ý nói thành chỉ có 5 ho đồng tiền, này không phải ý định lừa bịp vị đại gia này sao? Như vậy đi, ngươi đem ví tiền của ngươi nắm kiểm tra cho ta một thoáng, ta xem bên trong có phải là thật hay không chỉ có 5 ho đồng tiền. Nếu như thật sự chỉ có 5 ho đồng tiền, vậy thì thực sự là vị đại gia này cầm, chúng ta là có thể thế ngươi làm chứng. Lý Phạm lời nói xong, mọi người vẻ mặt có thể nói không giống nhau. Tiểu tử đầu tiên là sững sờ, lập tức chính là một trận mừng như điên, hắn còn tưởng rằng ra tới một người lo chuyện bao đồng người đâu, hóa ra là một cái đến cho hắn đưa gối người. Lẽ nào là tiểu tử này thấy ta 5 ho đồng tiền sắp tới tay, có chút đỏ mắt, muốn đi ra chia một chén canh. Ân, nếu là người trong đồng đạo, chờ một lúc phân hắn cái 100, 200 cũng không phải là không thể, coi như kết giao bằng hữu lực rồi. Tiểu tử ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Đại gia nhưng là vừa sợ vừa tức, chỉ vào hai người nửa ngày nói không ra lời, vốn cho là thật vất vả đến rồi một vị người hảo tâm, lại không nghĩ rằng lại tới nữa rồi một thất lang, này năm ó ó đồng tiền sợ là bị ngoa định. Mọi người vây xem trong mắt, cũng nhiều một chút tức giận. Bọn họ vừa nãy cũng cho rằng, người trẻ tuổi này rốt cục không nhìn nổi, muốn ra tay giúp đỡ đại gia. Bọn họ còn ở trong lòng yên lặng vì đó điểm tán, nói đồng dạng là người trẻ tuổi, này làm người chênh lệch sao lại lớn như vậy đây. Nhưng ai biết, rời ạ hai người kia hóa ra là cá mẹ một lứa, mặt sau tiểu tử này hoặc là chính là trước tiểu tử kia đồng bọn, hoặc là chính là xem người ta tiền muốn tới tay, chuẩn bị đi chia một chén canh. Hai cái đều không phải người tốt. Phi phi phi. Mọi người vây xem tất cả đều ở trong lòng phi vài tiếng, nhìn về phía đại gia ánh mắt, càng thêm đồng tình. Gặp gỡ hai con lang, đại gia sợ là chỉ có của đi thay người. Ha ha. Vị huynh đệ này nói đúng, là ta cân nhắc bất chu. Đây chính là ví tiền của ta, xin mời huynh đệ kiểm tra, cũng xin mời ở đây chư vị đồng thời làm chứng. Tiểu tử hưng phấn nói. Nói xong, liền đem tiền trong tay bao đưa cho Lý Phạm. Phi. Mọi người vây xem thấy tiểu tử cái kia hưng phấn dáng dấp, lần thứ hai ở trong lòng xì một tiếng. Lý Phạm thiếu thiếu, tiếp nhận bóc tiền, đem tiền bên trong toàn bộ lấy ra, đến đếm, xác thực là 5 ó ó đồng tiền. Đến, đại gia đều nhìn một chút, này trong ví tiền xác thực thật là 5 ó ó đồng tiền. Lý Phạm vừa nói, vừa đem tiền trong tay, cùng với hết rồi bóp tiền hướng về mọi người vây xem ra hiệu. Mọi người vây xem thì lại một mặt ghét bỏ nhìn Lý Phạm, đều đang suy nghĩ, này không phí lời sao? Bên trong đương nhiên chỉ có 5 ó ó đồng tiền, chúng ta lại không phải người ngu. Lý Phạm nhìn mọi người vẻ mặt, nhưng chỉ là thiếu thiếu, nói rằng, nếu đại gia đều nhìn rõ ràng, như vậy, ta liền đem này 5 ó ó đồng tiền thả lại trong ví tiền. Lý Phạm đem 5 ó ó đồng tiền thả lại bóp tiền, bố bố, sau đó đem bóp tiền đưa cho đại gia, nói rằng, đại gia, đến, ngươi cầm, đây là ngươi nhặt được bóp tiền. Lý Phạm thốt ra lời này. Vê đút vê đút vê đút. Tàn tù vẹn. VN trong máy mắt. Tiểu tử sửng sốt, đại gia sửng sốt, mọi người vây xem cũng sửng sốt. Đây là ý tứ gì a? Không khí chung quanh xuất hiện ngắn ngủi đọc lại sau khi, tiểu tử trước hết phản ứng lại, nói rằng, huynh đệ, ngươi chuyện này. Này ý tứ gì a? Lý Phạm thấy đại gia không dám rôi ra tiếp bóp tiền, liền đem bóp tiền phóng tới đại gia trên tay. Sau khi cười nhạt nói, là như vậy, ngươi đi trong ví tiền có một ó ó ó đồng tiền, mà vị đại gia này nhặt được cái ví tiền này bên trong, cũng chỉ có 5 ó ó đồng tiền. Này liền nói rõ, vị đại gia này nhặt được cái ví tiền này, cũng không phải ngươi đi bóp tiền. Cái ví tiền này dĩ nhiên là hẳn là để đại gia, trả lại chân chính rơi mất cái ví tiền này người kia. Tiểu tử, ngươi cũng mau mau đi tìm ví tiền của ngươi đi, thời gian dài, bị người lấy đi rồi nhưng là không dễ xử lý. Có thể không phải người nào cũng giống như vị đại gia này tốt bụng như vậy. Chương 493, tiểu học lao sư đã dạy đạo lý Lý Phạm lời nói xong, người chung quanh tất cả đều lần thứ hai sửng sốt. Tất cả đều ở trong lòng cẩn thận suy tư, Lý Phạm vừa theo như lời nói ý tứ. Này nội dung vở kịch phương thức khiêu xoay chuyển quá nhanh, mọi người cần phải cố gắng nuốt một bước. Chỉ chốc lát sau, trước hết phản ứng lại vẫn cứ là cái kia tiểu tử giờ mới hiểu được, hắn lên trước mắt tiểu tử này cầm cố, chó má người trong đồng đạo, tiểu tử này là đi ra bất bình dùm xính anh hùng. Nếu như dựa theo hiện tại nội dung vở kịch chuyển xuống, hắn không chỉ có lừa gạt không tới đại gia 5 ó ó đồng tiền, chính mình còn phải bồi 5 ó ó đồng tiền, này rơi ạ làm sao có thể chịu. Tiểu tử trong nháy mắt lại nổi giận, bay thẳng đến đại gia xuống tới, chuẩn bị trước tiên đem 5 ó ó đồng tiền cướp trở lại hắn nói, trước tiên muốn bảo đảm không lỗ vốn không phải. Chỉ là, một bóng người ngột chặn ở trước người, không phải tên tiểu tử kia là ai. Tiểu tử, nơi này là Quỳnh Lương Trấn, ngươi cần nghĩ cho rõ hậu quả. Tiểu tử lớn tiếng quát lên. Lý Phạm cười nhạt nói, huynh đệ hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhắc nhở huynh đệ, mau chóng đi tìm ví tiền của ngươi mới chính sự, không nên chỉ hoãn nữa. Tiểu tử lạnh rên một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về Lý Phạm trên người đẩy đi, chuẩn bị trước tiên đem Lý Phạm đẩy qua một bên, đoạt lại bóp tiền sau khi, lại tới thu thập tiểu tử này. Nhưng hiện, trước mắt tiểu tử thân thể dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử sững sờ, lập tức hai tay khiến lên chính mình to lớn nhất khí lực, trước mắt tiểu tử thân thể vẫn không nhúc nhích. Chuyện này, tiểu tử hơi nghi hoặc một chút hướng về trước mắt tiểu tử trên mặt nhìn lại, hiện đối phương chính một mặt cười tủm tỉm nhìn hắn. Mọi người vây xem cũng sớm đã phản ứng lại, dồn dập hét lớn, hay, hay ha. Tiểu tử khá lắm. Bọn họ thế mới biết, bọn họ trước đều trách oan sau đó xuất hiện tên tiểu tử kia. Người ta không phải trước tên tiểu tử kia đồng bọn, cũng không phải muốn đi chia một chén canh, người ta là ở dùng kế sách trợ giúp vị kia đại gia. Hơn nữa, kế sách này thực sự là quá là khéo, diệu đến làm người vỗ tay tán dương, trong bao tiền của ngươi không phải có một ó ó đồng tiền sao? Vậy bây giờ bên trong này chỉ có 5 ó ó đồng tiền bóp tiền, dĩ nhiên là không phải ngươi. Mọi người vây xem chỉ cảm thấy tâm tình một trận sảng khoái, hoàn toàn ở trong lòng cười ha ha, vì là sau đó xuất hiện tên tiểu tử này thông minh than thở không ngớt. Hiện tại lại nhìn thấy tiểu tử ngăn cản trước tên tiểu tử kia, cũng không nhịn được nữa dồn dập lên tiếng gọi được, vào lúc này cũng không kịp nhớ, sẽ nhờ đó đắc tội trước tên tiểu tử kia. Đại gia cũng biết sau đó tên tiểu tử này là đang giúp mình, trong lòng tràn ngập cảm kích. Chỉ là, tiền trong tay bao hắn cũng không dám muốn, hắn cũng quyết đem tiền bao đưa trả lại cho Lý Phạm, nói rằng, tiểu tử, thực sự là rất cảm tạ ngươi, chuyện này. Tiền này bao ta không muốn. Lý Phạm gật gù, đem tiền bao nắm ở trên tay, cười nhạt nói, nếu đại gia không muốn nắm cái ví tiền này, như vậy lại. Lý Phạm nói tới chỗ này, cố ý dừng lại một chút, tiền trong tay bao cũng hơi hơi hướng về trước đưa cho đệ, tựa hồ là chuẩn bị trả lại trước mắt tiểu tử. Tiểu tử thấy Lý Phàm tựa hồ là muốn đem bóp tiền trả lại hắn, trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, hắc, tiểu tử, hiện tại biết sợ chưa? Bất quá, đã chậm, mặc dù là ngươi hiện tại đem tiền bao trả lại ta, chờ một lúc cũng phải tìm nhân giáo dục ngươi, làm cho ngươi cái này nơi khác tiểu tử biết nơi này là Quỳnh Lương trấn. Mọi người vây xem cũng cho rằng Lý Phàm muốn đem bóp tiền trả lại tiểu tử. Bọn họ đối này cũng lý giải, trước tiểu tử kia vừa nhìn chính là bản địa tên côn đồ các ké, mà sau đó tên tiểu tử này rõ ràng là người ngoại địa, vẫn là không muốn đem bản địa tên côn đồ các ké đắc tội quá tàn nhẫn cho thỏa đáng. Chỉ là, chuyện kế tiếp lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Lý Phàm hướng về trước đưa ra bóp tiền, cũng không có đưa cho tiểu tử, mà là đưa tới chính mình cái tay còn lại bên trong, tiếp tục nói, như vậy lại do ta thế đại gia giao cho đồn công an đi thôi. Ta nhớ tới đọc tiểu học thời điểm, lão sư đã dạy chúng ta, ở trên đường nhặt được đồ vật muốn giao cho cảnh sát thúc thúc. Cái ví tiền này cho tới bây giờ đều vẫn chưa có người nào đến đây nhận lãnh, vậy cũng chỉ có thể giao cho cảnh sát thúc thúc. Mọi người lại một lần sửng sốt, này nội dung vợ kịch cũng thật là biến đổi bất ngờ a. Tiểu tử hướng về trước đưa ra, chuẩn bị tiếp nhận bóp tiền tay, lại như thế ngột đứng ở giữa không trung. Chỉ chốc lát sau, tiểu tử cả giận nói, mã, tiểu tử ngươi sai ta. Lý Phàm vô tội nói, không có à, này lại không phải ví tiền của ngươi, làm sao có thể cho ngươi đây? Khẳng định đến giao cho cảnh sát thúc thúc. Ngươi không biết đạo lý này, vẫn là ngươi không có trải qua tiểu học, hay hoặc là ngươi tiểu học lão sư không có dạy qua ngươi đạo lý này? Cái kia đây chính là ngươi tiểu học lao sư không đúng. Nói xong, Lý Phàm còn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tựa hồ rất là tiếc hận dáng vẻ. Mọi người vây xem, vào lúc này cũng không nhịn được nữa cười ha ha. Hơn nữa, người vây xem mấy còn càng ngày càng nhiều. Ha ha. Đúng đúng, ta tiểu học thời điểm, lão sư cũng như thế đã dạy ta, là hẳn là giao cho cảnh sát thúc thúc. Không tồi không tồi, ta tiểu học lao sư cũng đã dạy ta, xem ra giáo viên của ta vẫn là rất có trách nhiệm. Trước tiểu tử kia tiểu học lao sư là ai vậy? Lại không giáo đạo lý này, thực sự là quá không chịu trách nhiệm. Tiểu tử nghe mọi người cười nhạo, nhìn trước mắt tiểu tử trên mặt đáng ghét nụ cười, trên mặt thanh một khối, tử một khối, hắn hiện tại đã biết rõ, trước mắt tiểu tử này là không chuẩn bị đem tiền bao trả lại hắn. Này rơi ạ, thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, không đúng, là thực một con gà. Hơn nữa, từ vừa đẩy trước mắt tiểu tử cái kia hai lần đến xem, tiểu tử hiện hắn hẳn là đánh bất quá đối phương. Này nên làm gì? Xem ra chỉ có tạm thời ăn trước này một cái thiệt tỏi, quay đầu lại tìm người lại tới thu thập tiểu tử này. Nghĩ tới đây, tiểu tử oán hận nhìn Lý Phàm một chút, tàn nhẫn thanh nói, rất tốt, tiểu tử ngươi chờ ta. Sau khi lại xoay người hướng về mọi người vây xem quát, đều nhìn cái gì vậy, tất cả đều cút cho ta. Nói xong, tiểu tử và người đông đúc bước nhanh rời đi. Mọi người vây xem nhìn tiểu tử chật vật rời đi bóng người, trong lòng đều rắc một trận hạ giận. Tiểu tử này không biết dùng phương pháp giống nhau lừa bịp qua bao nhiêu người, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là lừa gạt phải không, ngược lại bị người cho thu thập, cái này kêu là làm thiên lý rõ ràng, báo ứng xác đáng. Hạ giận a. Bất quá mọi người lại không khỏi có chút vì là Lý Phàm lo lắng, xem tiểu tử kia mới vừa rời đi thì ánh mắt rõ ràng lại nuốt không trôi cơn giận này, sợ là tìm người đi tới. Nhìn Lý Phàm tựa hồ không có phải đi ý tứ, mọi người dồn dập khuyên. Tiểu tử khá lắm, ngươi mau mau đi mau, ta xem vừa tiểu tử kia sợ là tìm người đi tới. Đúng đấy, tiểu tử, loại này địa đầu xa ngươi đấu không lại họ, ngươi là tới nơi này du ngoạn chứ? Vậy ngươi đi mau, đi rồi cũng là không sao. Đúng đấy, tiểu tử, không đi nữa liền đến không nổi. Đại gia cũng nói, tiểu tử, vừa nãy thực sự là thật cảm ơn ngươi. Không phải vậy, ta này năm ó ó đồng tiền sợ là không đánh nổi. Bất quá, ngươi đi mau, ta cũng đến đi mau. Không phải vậy, hắn mang người trở về lại phiền phức. Lý Phàm quay về đại gia nói rằng, đại gia, ngươi mau mau rời đi đi, không cần lo lắng cho ta, ta không có chuyện gì. Sau khi rồi hướng mọi người vây xem nói rằng, cảm ơn mọi người quan tâm, bất quá, ta không có chuyện gì, đại gia này lại tản đi đi. Đúng đúng, đại gia đều tản đi, không phải vậy, nhiều người như vậy vì ở đây, tiểu tử kia nếu như trở về, liếc mắt liền thấy nơi này. Trong đám người có người nói, vê đút vê đút vê đút, tan tù vẹn. VN mọi người tiếp thu, cảm thấy cũng là, liền dồn dập tản đi, lúc đi, còn không quên nhắc nhở Lý Phàm, cũng phải mau chóng rời đi mới. Lý Phàm mỉm cười hướng về đại gia gật đầu ra hiệu, còn phất phất tay, nhưng là một điểm không có lo lắng ý tứ. Đại gia lại một lần nữa hướng về Lý Phàm nói tiếng cảm ơn, cũng bước nhanh rời đi. Trong đám người cuối cùng rời đi chính là một cái hai o vài tuổi cô gái trẻ, trong tay nàng cầm một bộ điện thoại di động, lúc rời đi đối Lý Phàm cười ngọt ngào cười, còn giơ ngón tay cái lên. Lý Phàm biết nàng đem chuyện mới vừa rồi đều dùng điện thoại di động ghi lại. Từ nàng vừa mới bắt đầu lục một khắc đó, Lý Phàm lại đã biết rồi, hắn cũng không có ngăn cản. Lý Phàm đồng dạng đối nữ tử cười cợt, cũng giơ ngón tay cái lên. Phi thường cảm tạ, vì á rất vô tình lần thứ hai khen thưởng. Cảm tạ. Mặt khác, năm hết Tết đến rồi, cũng không biết có nên hay không cầu một thoáng phiếu. Ha ha. Chương 494, trong hẻm nhỏ phong ba chương 494, trong hẻm nhỏ phong ba tiểu thuyết, tiểu nông dân đại mình tinh tác giả, ở nông thôn mọi người vây xem sau khi rời đi, Lý Phàm quăng quăng tiền trong tay bao, dọc theo đường phố kế tục đi về phía trước. Chuyện mới vừa rồi, bất quá chính là một cái khúc nhạc dạo ngắn, Lý Phàm còn phải tiếp tục đi dạo một vòng này chấn nhỏ. Hai ho phút sau khi, Lý Phàm quẹo vào một cái hẻm nhỏ, này điều hẻm nhỏ chật hẹp vũ trường, có rất dài một khoảng cách, ngõ nhỏ khoan khoảng 2 mét, hai bên đều là cao hơn 3 mét tường vây. Tuyệt đối là một cái vào nhà cướp của, giết người cướp của địa phương tốt, đương nhiên cũng là một cái đánh nhau địa phương tốt. Không sai, Lý Phạm là cố ý quẹo vào này điều hẻm nhỏ. Vừa tên tiểu tử kia tìm một o mấy người, đã ở phía sau theo một o đến phút, không có thể khiến người ta cùng quá lâu không phải. Vừa tiểu tử mắt thấy Lý Phạm quẹo vào hẻm nhỏ, trong lòng chính là một trận mừng như điên, làm bản địa tên côn đồ các ké, hắn tự nhiên rõ ràng cái kia hẻm nhỏ tình huống. Hắc, tiểu tử, có đại lộ ngươi không đi, thiên hướng về trong hẻm nhỏ xuyên. Thành, xem tiểu tử ngươi như thế tự giác, chờ một lúc thiếu đá ngươi hai chân được. Tiểu tử trong lòng cười gần không thôi. Sau khi, hướng về người bên cạnh nói rằng, các anh em, tiểu tử kia chính mình tử, tiến vào cái kia hẻm nhỏ, chúng ta có thể tăng nhanh cước bộ. Bên cạnh lập tức lại có người nói, ta nói hai mao, tiểu tử ngươi cũng là đủ suy, bị như thế một cái tiểu tử lại quải năm ó ó đồng tiền đi, mất mặt ta. Một người khác cũng nói, đúng đấy, lại tiểu tử kia cái kia thân thể, ta một người lại lực phiền, ngươi lại gọi chúng ta một o mấy người đến, tiểu tử ngươi bình thường lá gan không nhỏ như vậy à. Ngươi lai, tiểu tử gọi là hai mao, phòng chừng là bởi vì đầu của hắn tương đối ít duyên cớ. Hai mao nghe được chu vi các anh em nói như vậy, trong lòng có chút căm tức, thầm nói, các ngươi biết cái gì, tiểu tử kia lợi hại lắm, không nhiều tìm cho người, làm sao thu thập được. Ngoài miệng nhưng là cười làm lành nói, chư vị huynh đệ nói đúng, ngày hôm nay cái này bổ nhào tài đến để ta rất mất mặt, ta lại không đấu lại. Này không, cũng chỉ cho mời các vị huynh đệ đến đây giúp ta tìm về mặt mũi, các anh em bản lĩnh, vậy dĩ nhiên không phải hai mao có thể so với, chờ một lúc tất nhiên đánh cho tiểu tử kêu kêu cha gọi mẹ. Vừa nói chuyện hai người nghe hai mao vừa nói như vậy, chợt cảm thấy một trận lâng lâng, một người trong đó nói rằng, hai mao à, ngươi đây liền yên tâm, đối phương nếu dám để cho ngươi mất mặt, vậy thì là không đem ta Biu Ca để ở trong mắt không phải, chờ một lúc tất nhiên giúp ngươi tìm về mặt mũi. Hai mao nghe được trong lòng thầm mắng, thí Biu Ca, ngươi Biu mặt dỗ có thể hay không đánh qua ta cũng có nói, còn nói thật hay giống ta là theo ngươi lăn lộn như thế. Ngoài miệng lại nói, là, cái kia hết thảy đều xin nhờ Biu Ca. Biu mặt dỗ rất là được lợi gật gù, khá là khí phách phong hô to một tiếng, các anh em, đi. Một o mấy người tất cả đều nhíu môi, bất quá, nhưng là không hề nói gì. Chỉ là đều ở trong lòng tưởng, đã như vậy, vậy ngươi Biu mặt dỗ chờ một lúc lại xông lên phía trước nhất được rồi. Lý Phàm đi tới trong ngõ hẻm hai bên đều là tường vây địa phương nơi, ngừng lại. Ngừng chỉ chốc lát sau, tựa hồ trong giây lát nhớ ra cái gì đó, vội vàng xoay người nhanh chạy đi, tựa hồ là biết mình không nên tiến vào ngõ hẻm này, tưởng chạy trở về. Tất cả những thứ này vừa vặn bị vừa quẹo vào ngõ nhỏ hai mao mấy người nhìn thấy, nhất thời tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Hai mao đắc ý nói, tiểu tử, biết mình không nên tiến vào nơi này. Chậm, ngươi vừa không phải rất uy phong sao? Ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, còn dám trêu chọc ngươi mao ra ta? Làm sao? Hiện tại biết sợ? Trước tiên đem mao ra bóc tiền, cùng với ngươi trên người mình hết thảy tiền, còn có vật đáng tiền, đều lấy ra đi. Còn lại một to mấy người cũng rất là phối hợp khà khà cười vài tiếng. Chỉ có Bưu mặt dỗ có chút không cao hứng nhìn hai mao một chút, lời này hẳn là để hắn tới nói mới đúng mà. Lý Phạm từng bước lui về phía sau, có chút kinh hoàng nói rằng, này ban ngày các ngươi nhiều người như vậy muốn làm gì? Ví tiền của ngươi cho ngươi, ngươi tiếp được rồi. Nói xong, Lý Phạm đem vẫn cầm ở trong tay bóc tiền, hướng về hai mao trước ném một cái. Bóc tiền vận hành độ cũng không nhanh, vẫn là trên đường a ra buôn vận động quy tích. Hai mao thấy bóc tiền đến trước mắt mình, đắc ý cười lạnh một tiếng, đưa tay tiếp được bóp tiền. Nhưng mà, làm tay của hắn tiếp xúc được bóp tiền một sát na, nhưng cảm giác bóp tiền trên tựa hồ có một nguồn sức mạnh, trực tiếp nện ở trên tay của chính mình. Hắn sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, a kêu to một tiếng, muốn đưa tay thu hồi, nhưng là đã không kịp, ở bóp tiền tác dụng lực dưới, lảo đảo một cái liền hướng phía trước nào tới. Cũng may hắn phản ứng ngược lại cũng tấn, hơn nữa Lý Phạm dùng loại này trên đường a ra buôn quy tích, quan tới được bóp tiền sức mạnh cũng không phải rất lớn, hai mao hạ đụng phải vài bước sau khi, cũng không có ngã nhào xuống đất trên. Đứng lại sau khi hai mao cầm trong tay bóp tiền, tỏ rõ vẻ đỏ bừng lên, cũng không biết là vừa hạ ba vài bước nguyên nhân, vẫn là cảm giác thật là mất mặt cho táo. Một o mấy người không rõ vì sao, này hai mao ngày hôm nay chuyện ra sao? Lại tiếp một cái ví tiền mà thôi, lại tiếp thành dáng vẻ ấy. Đây là bóp tiền, lại không phải nặng mấy chục cân thiết cầu. Hai mao, nhìn ngươi dáng dấp kia, sau đó vẫn là theo Biu Ca hôn đi, để Biu Ca cháu ngươi. Biu mặt dỗ cười nhạo nói. Hai mao trong lòng phiền muộn, thực sự là thấy quỷ, như thế một cái nho nhỏ bóp tiền, làm sao vừa cảm giác nhiều như vậy đại sức mạnh? Hắn lại không tốt cùng mọi người giải thích, coi như giải thích, mọi người cũng tất nhiên không tin, chỉ được ngượng ngùng cười gượng vài tiếng, đối Lý Phạm sự thù hận nhưng là càng sâu. Lý Phạm vào lúc này nói rằng, được rồi, vê đút, tan tù vẹn. VN bóp tiền đã trả lại ngươi, ta có thể đi được chưa? Bưu mặt dỗ sợ hai mao lại đoạt hắn, liền vội vàng nói, đi. Ngươi cũng không nhìn một chút hai mao là theo ai lan lộn. Ngươi dám để cho hắn mất mặt, vậy thì là không đem ta Biu Ca để ở trong mắt, ngươi cảm thấy ngươi còn đi được không? Như vậy đi, ngươi bé ngoan đứng ở nơi đó, để các huynh đệ của ta đánh một trận, sẽ đem trên người ngươi tất cả mọi thứ đều lấy ra, chuyện này lại như thế quá khứ. Làm sao? Hả, thật sao? Lý Phàm cười nhạt nói như vậy, ngươi là lao đại của bọn họ. Ngươi nói bọn họ đều nghe. Cái này, Bưu mặt dỗ tằng hắng một cái, hắn hy vọng dường nào Lý Phàm nói chính là sự thực, nhưng lời này hắn không dám nhận, bởi vì bọn họ đều có một cái cộng đồng lao đại. Lời này nếu như nhận, cái kia không phải là cho thấy hắn Bưu mặt dỗ muốn kiếm lao đại vị trí sao? Cho hắn 10 cái lá gan, hắn Bưu mặt dỗ cũng không dám. Chỉ là lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng nói nhảm, tưởng thiếu ai hai lần đánh, lại chủ động điểm. Lý Phàm rất là thất vọng nói rằng, ai, ta còn tưởng rằng ngươi là lao đại đây, trên người ta vật đáng tiền có thể hơn nhiều, ta còn chuẩn bị tất cả đều cho ngươi đây. Bưu mặt dỗ ánh mắt sáng lên, nói rằng, cái này kỳ thực ngươi cũng là có thể cho ta, do ta đến phân phối cho các anh em.
Thật sao?
Vậy ta lại cho ngươi được rồi. Nói, Lý Phạm từ trong túi nắm một khối trứng gà to nhỏ, hình thù kỳ quái hồng màu vàng giao tạp tảng đá, tiếp tục nói, khối này mã não thạch tuy rằng không phải cao cấp nhất, nhưng ít ra cũng giá trị 10 vạn. Nếu như ta cho ngươi, ngươi có thể hay không bảo đảm ta an toàn rời đi?
10
vạn. Bưu mặt rỗ, hai mao chờ người trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ tham lam, lập tức từng cái ở trong lòng mừng như điên. Này rơi ạ, vẫn là một con cá lớn a. Phi thường cảm tạ, Chu Chu Bình An lần thứ hai khen thưởng.
Cảm tạ.
Chương 495, lần này phát tài Bưu mặt rỗ mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói, nhanh cho ta. Lý Phàm gật gù, nói rằng, được, ta ném qua đến, ngươi đón lấy, vật này có chút trùng, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Nói xong, Lý Phàm cầm trong tay tảng đá hướng về trước ném đi, tảng đá trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường parabola, chuẩn xác đi tới Bưu mặt rỗ trước mắt. Bưu mặt rỗ trong mắt dần hiện ra nồng nặc cùng nhiệt, duỗi ra hai tay, chuẩn bị tiếp được này giá trị 10 vạn mã não thạch. Hai mao mắt thấy Bưu mặt rỗ cũng sắp muốn tiếp được tảng đá, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nhớ tới chính mình vừa tiếp bóp tiền thì cảnh tượng, lần này ý nghĩ vẫn không có ở hai mao trong đầu chuyển xong, lại nhìn thấy Bưu mặt rỗ đồng dạng về phía trước lảo đảo vài bước, sau khi thật vất vả tài đứng lại hạ xuống. Đứng lại hạ xuống Bưu mặt rỗ, mừng rỡ cầm tảng đá nhìn chung quanh, vừa xem còn vừa tự lẩm bẩm, không hổ là mã não thạch, vẫn là rất trùng. Hắn nhưng là chưa hề nghĩ tới, tại sao hắn vẹn vẹn chỉ là ở vừa tiếp tảng đá thời điểm, cảm giác được rất nặng, hiện tại trọng lượng nhưng cùng một khối đá bình thường trọng lượng gần như. Bưu mặt rỗ đem tảng đá nhìn mấy lần sau khi, liền đem tảng đá cấp tốc bỏ vào trong túi quần áo. Hắn biết, hiện tại không phải cẩn thận quan thưởng mã não thạch thời điểm, cần được trước hết để cho đối diện tiểu tử đem hết thảy vật đáng tiền đều lấy ra. Những người còn lại thấy Bưu mặt rỗ đem mã não thạch bỏ vào túi áo, cũng tạm thời không hề nói gì, bọn họ biết, Bưu mặt rỗ không thể, cũng không dám đem mã não thạch độc chiếm, bọn họ đều có phần. Hiện tại là hợp lực đối phó trước mắt tiểu tử thời điểm. Tiểu tử ngươi không sai, rất trên nói. Như vậy đi, xem ở ngươi như thế trên nói phần trên, ngươi đem trên người hết thảy đáng giá đông đô lấy ra sau khi là có thể đi rồi, chúng ta đây cũng sẽ không đánh ngươi. Bưu mặt rỗ nói rằng, hắn cảm giác mình hiện tại tựa hồ đã mơ hồ có một ít làm lao đại dáng vẻ. Lý Phạm ở trong lòng thở dài một hơi, tiền này tài cũng thật là sẽ cho người thông minh hạ thấp à. Sau đó, nhưng là có chút kinh hỉ nói rằng, hảo hảo. Bưu ca ngươi nói chuyện có thể nhất định phải chắc chắn a, ta chỗ này còn có mấy khối mã não thạch, mỗi một khối giá trị cũng đều ở chừng 10 vạn, lại một lần tất cả đều cho các ngươi. Nói xong, Lý Phạm không biết từ nơi nào, lại lấy ra mấy khối hồng màu vàng giao tạm tảng đá, đồng thời hướng về mọi người phương hướng ném qua. Mọi người vừa nghe được Lý Phạm nói còn có mấy khối mã não thạch thời điểm, cũng đã triệt để không bình tĩnh, bây giờ nhìn đến mấy khối hồng màu vàng giao tạp mã não thạch hướng về chính mình bay tới, liền cái gì cũng không kịp nhớ. Mã não thạch vẫn không có bay đến trước mắt, cũng đã lẫn nhau ngươi đẩy ta tăng lên, cũng muốn cướp đến một hai khối. Tuy nói cướp được sau khi, đại gia khả năng vẫn là hội chia đều, nhưng là vẫn cứ ức chế không được tranh đoạt. Tránh ra, to lớn nhất khối này là của ta. Mã, dựa vào cái gì là ngươi, hẳn là ta. Ngay khi mười mấy người ngươi đẩy ta táng, mấy khối hồng màu vàng giao tạp tảng đá đã bay đến trước mắt, vị trí vừa bằng người, tỏ rõ vẻ mừng như điên đưa tay hướng về tảng đá chụp tới. Tiếp theo, ôi, này mã não thạch thật nặng, ôi, tay của ta đau chết ta rồi, ta thảo đại gia ngươi, ai ở phía sau đẩy ta? Thảo rời ạ, tay, lão tử tay, ai giống đến lão tử tay? Cái kia cậu biết giống đến chân của lão tử. Lý Phàm lần này ném đi tảng đá sức mạnh so với trước hai lần lớn hơn mấy lần không ngừng, phàm là ngay đầu tiên bắt được tảng đá người, tất cả đều kêu sợ hai hướng về trước xuất đi. Bởi trước mọi người lại vẫn ở lẫn nhau đẩy xô đẩy táng, hiện tại có mấy người đồng thời hướng về trước xuất đi, thật có thể nói là rút dây động rừng, một cái va một cái, mười mấy người rất nhanh sẽ toàn bộ té lăn trên đất. Ngươi giẫm đến tay của ta, ta giẫm đến chân của ngươi, rất nhanh sẽ là kêu rên một lần. Đây tuyệt đối là một lần nghiêm trọng giẫm đạp sự cố. Lý Phạm rất là đồng tình nhìn một chút kêu rên khắp nơi mọi người, thầm nghĩ, này ngược lại là không dùng ra tay. Lập tức, liền từ mọi người trong lúc đó xuyên qua, nói rằng, cái kia Bưu ca, mã não thạch ta tất cả đều cho các ngươi, như vậy ta trước hết đi rồi. Nói xong, lắc đầu một cái, chậm rãi đi ra hẻm nhỏ. Lý Phạm đi ra hẻm nhỏ sau khi, ngõ nhỏ mọi người hay còn nằm trên đất, lẫn nhau hùng hùng hổ hổ, cũng không kịp nhớ Lý Phạm đã đi rồi. Lại một lát sau, Bưu mặt rỗ lớn tiếng nói, được rồi, đại gia đều đừng mắng. Lần này chúng ta nhưng là kiếm lời đến mấy chục vạn, mỗi người đều có thể phân đến không ít. Mọi người lúc này mới đình chỉ chửi rủa, loạn choạng chậm rãi bò lên, thân thể bị dẫm đến địa phương hãy còn rất đau. Bất quá, vừa nghĩ tới thật mười bạn, trong nháy mắt lại trở nên hưng phấn mà lại tham lam, bị dẫm đến địa phương cũng không đau. Bưu mặt rỗ thấy đại gia đều nghe xong lời của mình, tâm tình một trận sảng khoái, cảm giác mình ngày hôm nay đúng là lao đại. Sáng sớm hôm nay hắn Bưu mặt rỗ lúc ra cửa, nhất định lệ Bồ Tát, không phải vậy làm sao hội lại nắm tiền lại làm lao đại. Bưu mặt rỗ âm thầm ở trong lòng đắc ý một trận sau khi, lại nói, đại gia đều đem vừa cướp được mã não thạch toàn bộ lấy ra, chúng ta thống nhất cầm bán, lại chia đều tiền, tuyệt đối không nên giấu làm của riêng. Bằng không, thì đừng trách các anh em không khách khí, mọi người thấy ở tiền phần trên, cũng không có cùng Bưu mặt rỗ tính toán, ngày hôm nay sẽ tắc thành ngươi làm một tiên lao đại đi. Mã não thạch tổng cộng có 8 khối, mỗi khối 10 vạn, tổng cộng chính là 800.000, bọn họ nơi này tổng cộng 14 người, mỗi người cũng có thể phân đến 5 vạn 7.000 nhiều đồng tiền. Chuyện này với bọn họ tới nói, xem như là một khoản tiền lớn. Vì lẽ đó, mỗi người nhìn chằm chằm trên đất đặt ở cùng một chỗ tám khối mã não thạch, đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Đại gia trước tiên ước pháp tam trường à, ngày hôm nay việc này cũng không thể cho lão đại tiết lộ, lại chúng ta một bốn người biết. Vê đút vê đút vê đút. Tàn tù bèn. VNI. Đó là tự nhiên, chúng ta lại không đốc, nếu như cho lão đại nói rồi, tiền này hơn một nửa liền muốn bị lão đại phân đi tới. Không sai, mặt khác, vật này chúng ta hẳn là bắt được Mado đi bán, cũng không thể ngay khi này trên trần bán. Đúng đúng, Mado bán giá cả khẳng định so với chúng ta trên trần muốn cao, chúng ta đi Mado tiệm châu đảo lớn nhất bán. Được. Vậy chúng ta cùng đi, này lại lên đường đi, miễn cho đêm dài lắm ngậu. Được. Chúng ta lại cẩn thận xem hai mắt bảo bối này, lại lập tức xuất phát. Mã não thạch A, đời này còn chưa từng thấy đây. Mọi người hiếu kỳ đem mã não thạch nắm ở trước mắt cẩn thận kiểm tra, vật này có thể trị 10 vạn đô la tiền đây, vậy nói gì cũng đến ngắm nghĩa cẩn thận. Chỉ là, nhìn nhìn, một người đột nhiên nhỏ giọng nói, ai, tại sao ta cảm giác này mã não thạch có chút giống đá bình thường. Một người khác cũng nói, ta nhìn cũng có chút như đá bình thường. Thiết, các người biết cái gì? Bưu mặt dỗ khinh thường nói, mã não thạch vốn là tảng đá một loại, nhìn đương nhiên là có chút giống như đá. Còn có, vừa tiểu tử kia không cũng nói rồi sao? Những này mã não thạch cũng không phải tối tốt đẹp. Bằng không, giá trị làm sao dừng tại 10 vạn nhất khối. Mặt khác, nếu như đây là đá bình thường, tiểu tử kia thả nhiều như vậy đá bình thường ở trên người làm cái gì? Chúng ta nhưng là tận mắt đến hắn từ trên người lấy ra. Mọi người tiếp thu Bưu mặt dỗ lời này, chợt cảm thấy hết sức có đạo lý, một người nói rằng, hắc, Bưu mặt dỗ, không thấy được ngươi còn thật sự có tài mà. Thành, chỉ bằng ngươi Bưu mặt dỗ những ngày phân tích, ngày hôm nay chúng ta lại gọi ngươi một tiếng Bưu ca, để ngươi còn con lão đại cũng không sao. Được, không có vấn đề, chúng ta cũng đồng ý. Những người còn lại cũng dồn dập biểu thị tán thành. Bưu mặt dỗ trong lòng cái kia sảng khoái a, vung tay lên, hào khí can vân nói rằng, đi, các anh em, hướng về Ma Đô xuất phát. Chương 496, nhà ga qua đêm chương 496, nhà ga qua đêm tiểu thuyết, tiểu nông dân đại mình tinh tác giả, ở nông thôn Lý Phạm rời đi hẻm nhỏ sau khi, kế tục dọc theo đường phố đi dạo, lại đi dạo một lúc sau khi, xem thời gian đã không còn sớm, liền bắt đầu hướng về chỗ ở quán trọ đi đến. Vẫn trở lại quán trọ, trên đường cũng không còn gặp phải cái khác cái gì thú vị sự tình. Quỳnh Lương Trấn, bến xe khách. Bưu mặt dỗ, nhị mau mấy người đi vào bến xe, chuẩn bị nhờ xe đi tới Ma Đô. Bưu mặt dỗ nói rằng, nhị mau, trước tiểu tử kia ném cho một mình ngươi bóc tiền, bên trong không phải có 500 đồng tiền sao? Xe này phí lại do ngươi ra đi. Nhị mau tiếp thu lại không vui, nói rằng, Bưu mặt dỗ, nơi này đi Ma Đô một người đến 80 đồng tiền, chúng ta một bốn người, tổng cộng liền cần. Cần bao nhiêu? Cái này ta toán toán A. 14 × 80, đây là bao nhiêu tới? Ngược lại 500 đồng tiền khẳng định cũng đủ. Lại nói, ngày hôm nay đại gia có thể đến này giá trị mấy trăm ngàn mã não thạch, còn không là nhờ có ta nhị mau gọi các ngươi. Bằng không, này nào có các ngươi chuyện gì? Bưu mặt dỗ tiếp thu, cũng không vui, nói rằng, nhị mau, huynh đệ chúng ta vậy cũng là vì cho ngươi hạ giận, ngươi nên cảm ơn chúng ta mới đúng, để ngươi ra cái tiền xe ngươi có cái gì không vui. Bưu mặt dỗ sở dĩ như thế tưởng gọi nhị mau trả tiền xe, trừ mình ra không nỡ 80 đồng tiền ở ngoài, cũng bởi vì hắn ngày hôm nay nhưng là đám người kia lão đại, nếu như có thể giúp còn lại một hai người đem tiền xe bớt đi, tất nhiên lại sẽ đoạt được hảo cảm của bọn họ. Mặt khác chính là, hắn ngày hôm nay nhưng là lão đại vậy dĩ nhiên là phải có lão đại cảm giác, lão đại gọi tiểu đệ phó tiền xe, đó là chuyện đương nhiên mà. Nhị mau hiện tại đã toán rõ ràng, một bốn người tiền xe tổng cộng là 1.120 đồng tiền, nhiều tiền như vậy, hắn dựa vào cái gì mà lớn ra? Liền cùng Bưu mặt dỗ hai người tranh ở mỹ lên, ai cũng không chịu để cho ai, mắt thấy lại muốn động thủ. Vào lúc này, rốt cục có một người nói chuyện, được rồi, đừng ở mỹ, như vậy đi, chúng ta một bốn người tiền xe tổng cộng là 1.120 đồng tiền, nhị mau một người ra 500, còn lại 620 đồng tiền, do chúng ta một ba người trải phẳng. Này mã não thạch một bán, chúng ta một người phân hết mấy bạn, các ngươi nhưng ở đây vì là hơn 1.000 đồng tiền tiền xe tranh chấp, mất mặt hay không à? Này vừa nói, những người còn lại dồn dập biểu thị tán thành. Bưu mặt dỗ cũng đồng ý nhị mau thấy những người còn lại toàn đều đồng ý, trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng cũng không thể không tiếp thu, vừa âm thầm cô, vừa từ trên người lấy ra bắp tiền, chuẩn bị đem 500 đồng tiền lấy ra. Mà khi hắn đem tiền bao mở ra xem, nhất thời há hốc mồm, trong bao tiền trống rỗng, đừng nói 500 đồng tiền, liền ngay cả 5 mao tiền đều không có. Chết tiệt nàng mã, bị tiểu tử kia lừa, bên trong căn bản không tiền. Nhị mau mang to. Nhưng mà, những người còn lại nhưng là dùng một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn nhị mau. Bưu mặt dỗ quái gở nói rằng, ta nói nhị mau, sẽ không phải là ngươi sớm đem 500 đồng tiền lấy đi đi, hiện tại năm cái không bóp tiền đến cho chúng ta diễn được đây. Nhị mau sững sờ, lập tức cả giận nói, Bưu mặt dỗ ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng ta nhị mau giống như ngươi dối trá, ta nói không có chính là không có, không tin các ngươi đến soát người, xem ta nhị mau có phải là đem cái kia 500 đồng tiền ẩn thân lên. Những người còn lại thấy nhị mau dáng vẻ ấy, đúng là có chút tin tưởng nhị mau, nói không chắc thực sự là bị tiểu tử kia cho lừa. Trong đó có mấy người, có chút ý động muốn lục soát một chút nhị mau thân, bất quá, trung quy vẫn không có động thủ. Mã, suối quẩy. Tính toán một chút, tiền xe các tự ra các tự đi, lập tức liền có thể phân hết mấy vạn đồng tiền, cũng không để ý này 80 đồng tiền. Bưu mặt dỗ giọng căm hận nói rằng, được rồi, chỉ là 80 đồng tiền, chút lòng thành. Những người còn lại cũng dồn dập phụ hòa nói. Nói xong, cũng bắt đầu ở trên người chính mình mò bóc tiền. Ôi, ta đi. Chờ chút. Một người trong đó đột nhiên lại nói rằng, ngươi lại làm sao? Mấy người đồng thời có chút không vui hỏi. Vừa nói chuyện người kia tiếp tục nói, mọi người chúng ta đều bị hồ đồ rồi, hiện tại đều muộn như vậy, chờ chúng ta đến Ma Đô cũng đã buổi tối, còn bán cái gì mã não thạch? Chỉ có sáng mai chạy đi Ma Đô. Nói xong, mọi người cũng đều phản ứng lại. Mã trứng. Đến thăm mấy bạn đồng tiền hưng phấn, nhưng là quên thời gian đã không còn sớm. Xem ra, thật sự chỉ có sáng mai đi Ma Đô. Bất quá, mọi người rất nhanh sẽ phát hiện một vấn đề, vậy thì là, những này mã não thạch tối hôm nay đặt ở trong tay ai? Rất hiển nhiên, đại gia cũng không quá yên tâm, đem mã não thạch thả trong tay người khác. Mã trứng. Đây chính là dòng giá 800.000 đồng tiền, vạn nhất tên tiểu tử kia thừa dịp buổi tối, một người lén lút lưu. Hay hoặc là lén lút dùng một ít tương tự giả tảng đá, đem những này mã não thạch cho đánh cháo, cái kia mọi người chính là khóc địa phương đều không có. Như vậy đi, ta biết những này mã não thạch dạy cho bất cứ người nào bảo quản, những người còn lại đều sẽ không yên tâm. Như vậy, chúng ta đêm nay lại đều không đi trở về ngủ, ngay khi xe này đứng ở giữa diện tọa một đêm, cộng đồng trông coi những này mã não thạch, các ngươi cảm thấy làm sao? Bưu mặt dỗ đề nghị. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, dồn dập ở trong lòng đánh chính mình tiểu cựu cựu. Vê đút vê đút vê đút. Tàn tù vẹn. VN chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ ra cái khác còn có biện pháp gì, cũng là chỉ phải đồng ý bưu mặt dỗ kiến nghị, vì hết mấy vạn đồng tiền, ở nhà ga bên trong tọa một đêm lại đáng là gì? Liền, mọi người tập hợp tiền đi mua một chút đồ ăn, chuẩn bị ở nhà ga bên trong vượt qua này từ từ đến trường. Ngày 28 tháng 11, sáng sớm. Ở bưu mặt dỗ, nhị mao mấy người khổ sở trong chờ đợi, bên ngoài bóng đêm rốt cục chậm rãi thối lui. Phương đông xa xôi, tựa hồ cũng sáng lên một tia ngân bạch sắc. Xem ra, ngày hôm nay khí trời rất tốt, là một cái thích hợp phát tài tháng ngày. Nhìn thấy sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông mọi người, vừa khổ sở chờ đợi đã lâu, rốt cục đợi được đệ nhất ban xe khách chuyến xuất phát thời gian. Mọi người không thể chờ đợi được nữa leo lên xe khách, chọn một vị trí, hướng về trên ghế dựa một dựa vào, rất nhanh, lại ào 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 toàn ngủ. Đã lên xe, bọn họ cũng không phải sợ cầm mã não thạch người kia, hội có ý đồ xấu gì. Xe khách chậm rãi khởi động, một đường sóc này, mười mấy cái trong giấc mọi người, khoe miệng còn hay còn mang theo một nụ cười. Xem ra là ở trong mơ, mơ tới cái gì chuyện tốt đẹp. Ngay khi bưu mặt dỗ mấy người đi Ma Đô trên đường, một cái liên quan với hàng nguyên bảo đảm kiện xí nghiệp tin tức, ở tại dư các đại bảo đảm kiện xí nghiệp, cùng với quảng cáo nghiệp bên trong, nhấc lên sóng lớn mênh mông. Vậy thì là, hàng nguyên xí nghiệp mua lại, Lý Phạm Tiên Sinh vậy thì năm nay qua hải không thu lễ quảng cáo. Mà giao dịch phương tức là, hàng nguyên xí nghiệp đem liên tục 5 năm, đem dưới cờ sản phẩm não cường kim mang đến lợi nhuận dòng thu người, chia hoa hồng 20 cho Lý Phạm. Đây là một cái khiến người ta khiếp sợ cùng hành động điên cuồng. Phạm lắng nghe được tin tức này người, hoàn toàn trố mắt ngoan mồm, cho rằng hàng nguyên bảo đảm kiện nhất định là điên rồi. Chỉ có điên mới có khả năng ra như thế chuyện ngu xuẩn. Chương 497, đi cửa hàng châu báo bên trong bán đồ vật còn lại các đại bảo đảm kiện xí nghiệp, cùng với quảng cáo nghiệp bên trong người, đối với hàng nguyên bảo đảm kiện quyết định, đều cảm thấy phi thường không có thể hiểu được. Bất quá, ở đồng thời không có thể hiểu được sau khi, hai cái bên trong lĩnh vực người ý nghĩ, lại bất tận tương đồng. Các bảo đảm kiện xí nghiệp cười trên sự đau khổ của người khác, còn có một tia hưng phấn. Bởi vì, bọn họ đang đợi xem hàng nguyên bảo đảm kiện chuyện cười đồng thời, xuất thiết trong lúc hoàng kim tiêu thụ kỳ, lại thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Tân Phong bảo đảm kiện. Lục Minh, Viên Hồng mấy người cười ha ha. Lục Minh nói, Vương Tấn Vương tổng rõ ràng là một cái phi thường cẩn thận, trí tuệ người, không nghĩ tới lại khô rồi một cái như thế chuyện ngu xuẩn. Viên Hồng tiếp lời nói, đúng đấy, liên tục tháng 5 năm 2 không chia hoa hồng, đây rõ ràng chính là miễn phí cho Lý Phạm đưa tiền mà. Lại vậy thì phá quảng cáo, bọn họ có thể kiên trì dùng đến năm nay xuân tiết hoàng kim tiêu thụ kỳ kết thúc, ta lại bội phục bọn họ. Ngoại trừ Tân Phong bảo đảm kiện, còn lại các đại bảo đảm kiện người của công ty nói đến đây sự, cũng đồng dạng là cười ha ha. Hàng nguyên bảo đảm kiện vẫn đúng là mua, lại người ta phách lực này, vậy tuyệt đối là toàn quốc bảo kiện phẩm ngành nghề bên trong đệ nhất ta. Ha ha, lần này có trò hay nhìn, ta dám cam đoan, chờ vậy thì quảng cáo bá ra thời điểm, toàn quốc khán giả tuyệt đối là tiếng mắng một lần. Không chỉ là phổ thông khán giả, nay quảng cáo vừa ra, tuyệt đối trong nháy mắt đắc tội rất nhiều chỗ khác nhau xí nghiệp. Không tồi không tồi, chính là câu kia thu lễ chỉ lấy não cường kim hại. Ni muội a, dựa vào cái gì thu lễ chỉ lấy não cường kim? Đây là nhiều chuyện ngu xuẩn, hàng nguyên bảo đảm kiện dĩ nhiên cô rồi, không thể tưởng tượng. Nói không chắc là hàng nguyên bảo đảm kiện đồng sự hội thành viên, lần này đầu góc tập thể đường ngắn tạo thành. Này ngược lại là tiện nghi Lý Phạm, liên tục tháng 5 năm 2 không chia hoa hồng, cái kia phải là bao nhiêu tiền à? Khà khà. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, vạn nhất hàng nguyên bảo đảm kiện não cường kim, bởi vì quy tắc này quảng cáo mà lượng tiêu thụ đại hạn, nói không chắc trực tiếp lại phá sản. Lý Phạm đừng nói phân 5 năm hồng, hắn chính là phân 50 năm hồng, vậy cũng là một cái không. Ha ha. Các ngươi những người này tâm thực sự là quá xấu. Bất quá, ta yêu thích. Các bạn. Ta phát hiện ta hiện tại phi thường chờ mong cái kia một cái quảng cáo bá ra a. Khà khà. Đồng dạng chờ mong, thành thật nói cho các ngươi, ta so với kỳ chờ công ty chúng ta sản phẩm đại bán, càng thêm chờ mong vậy thì quảng cáo bá ra, các ngươi cũng không thể đem việc này nói cho ta lãnh đạo a. Các đại bảo đảm kiện ngành nghề người như vậy, mà quảng cáo nghiệp bên trong người đâu? Bọn họ đang kinh ngạc sau khi, chính là ước ao ghen tị. Liên tục tháng 5 năm 2 không chia hoa hồng, này quảng cáo tuyệt đối là chưa từng có ai, mà sau sợ là cũng không có người tới ngày thứ nhất giới quảng cáo. Bao nhiêu công ty quảng cáo ước ao, đố kỵ mù quáng. Tuyệt đại đa số công ty quảng cáo, nhọc nhằn khổ sở dốc sức làm một năm, vẫn chưa có người nào ra một cái quảng cáo kiếm nhiều tiền. Người này so với người khác, tức chết người. Bất quá, cũng có một khả năng, không chỉ có sẽ không để cho các công ty quảng cáo ước ao ghen tị, còn có thể để các công ty quảng cáo cũng đồng dạng cười ha ha. Vậy thì là Hàng Nguyên Bảo đảm kiện dưới cờ não cường kim sản phẩm, bởi vì Lý Phạm quảng cáo mà lượng tiêu thụ đại hạn, cho đến cuối cùng phá sản. Dáng dấp như vậy, Lý Phạm liên tục 5 năm chia hoa hồng 20, dĩ nhiên là trở thành một chuyện cười. Trọng yếu chính là, kết quả như thế tựa hồ là có thể dự kiến. Bởi vì, đại gia tuyệt đối tin tưởng, vậy thì quảng cáo bá ra sau, nhất định sẽ dẫn tới tiếng mắng một lần. Chúng công ty quảng cáo người nghĩ tới đây, tâm tình tựa hồ khá hơn nhiều, bắt đầu ở trong lòng chờ đợi kết quả như thế sớm một chút đến. Đương nhiên, cái này cũng là các đại bảo đảm kiện xí nghiệp trong lòng chờ đợi kết quả. Vĩnh Thái Châu Đáo là ma đô tiệm châu đáo lớn nhất, tổng điểm ở vào ma đô trung tâm. Buổi trưa một điểm, mười mấy cái có chút hề hoài, trên mặt nhưng mang theo hưng phấn tuổi trẻ tiểu tử, đi vào Vĩnh Thái Châu Đáo tổng điểm. Đám người chuyến này tự nhiên chính là Bưu Mạt Dỗ, Nhị Mao mấy người. Ngoài cửa hai vị tiếp khách em gái, có chút kinh ngạc nhìn nhóm người này đi vào, ở trong lòng suy nghĩ nhóm người này vào điểm mục đích. Trong cửa hàng bảo an nhân viên cũng là khẩn nhìn chằm chằm Bưu Mạt Dỗ một đám người, nhóm người kia bên trong trên mặt của mỗi người đều mang theo hưng phấn, sẽ không phải là đến cướp đoạt chứ? Chỉ là, thấy thế nào đám tiểu tử này cũng không giống như là cướp đoạt liêu. Mua châu báu. Cái kia thì càng thêm không giống. Cái kia đám tiểu tử này tiến vào tới làm chi? Bảo an nhân viên trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Bưu Mạt Dỗ mấy người đi vào cửa hàng châu báu, nhìn trang trí xanh vàng rực rỡ trong điếm, bày ra các loại rực rỡ muôn màu châu báu, cùng với trước quầy từng cái trên người mặc chế phục, vóc người đẹp lại đẹp đẽ tiêu thụ em gái, có chút há hốc mồm. Hiện tại phải làm gì? Muốn đi tìm ai bán mã nao thạch? Lại hẳn là bán thế nào? Bọn họ hoàn toàn không biết. Chỉ là bản năng cho rằng, cửa hàng châu báu bên trong hẳn là sẽ thu mã nao thạch. Bưu ca, làm sao bây giờ? Một người nhỏ giọng hỏi. Bưu Mạt Dỗ kỳ thực cũng không biết nên làm gì, nhưng này một tiếng Bưu ca gọi đến Bưu Mạt Dỗ toàn thân thoải mái, linh quang đột nhiên vừa hiện, giả vờ ung dung nói rằng, rất đơn giản mà, các ngươi ở chỗ này chờ, ta quá khứ hỏi một câu. Nói xong, Bưu Mạt Dỗ trực tiếp hướng đi một cái tiêu thụ em gái, hỏi, cái này, ta muốn hỏi một chút, các ngươi quản lý có ở hay không? Chúng ta có vài thứ muốn cho hắn nhìn một chút. Có vài thứ? Tiêu thụ em gái nháy mắt to, một cái to lớn dấu chấm hỏi xuất hiện ở trong đầu, bất quá vẫn đáp, chúng ta quản lý ở, nếu như các ngươi tìm hắn, ta có thể giúp các ngươi chuyển đạt. Bưu Mạt Dỗ trên mặt vui vẻ, nói rằng, thành, vê đút, tan tù vẹn, vê en thành, cảm tạ. Tiêu thụ em gái hơi mỉm cười nói, không sao, mời các ngươi ở bên kia hơi chờ một chút. Bưu Mạt Dỗ trở lại Nhị Mao mấy người vị trí, khá là đắc ý nói, quyết định, chúng ta ở chỗ này chờ một thoáng, người ta quản lý sẽ ra tới tiếp đợi chúng ta. Bưu ca, khá lắm. Một đám người thấp giọng khen. Bưu Mạt Dỗ chợt cảm thấy một trận lâng lâng, này làm lao đại cảm giác còn thực là không tồi. Mấy phút sau khi, quả nhiên có một em gái lại đây xin mời Bưu Mạt Dỗ mấy người đi tiếp đại thất, nói quản lý ở nơi đó chờ bọn hắn. Bưu Mạt Dỗ mấy người vẻ hưng phấn cũng lại không che giấu nổi, đi theo em gái phía sau hướng về phòng tiếp tân đi đến, còn ở trong đầu suy nghĩ chờ một lúc nên làm sao chào giá. Trong phòng tiếp tân, quản lý Trần Đông nhìn đi tới mười mấy người, ánh mắt hơi co rụt lại, nói rằng, hoan nên chư vị mời ngồi. Bưu Mạt Dỗ mấy người lần lượt tìm vị trí ngồi xuống, dưới trướng thời gian, cũng không có quên nói một tiếng cảm tạ. Chờ mọi người sau khi ngồi xuống, Trần Đông hơi mỉm cười nói, nghe nói chư vị tìm ta là muốn cho ta xem món đồ gì. Không biết đây là ý gì. Ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về Bưu Mạt Dỗ. Bưu Mạt Dỗ ho nhẹ một tiếng, nói rằng, quản lý, là như vậy, chúng ta nơi này có mấy khối mã não thạch, không biết các ngươi cửa hàng châu đáo có thu hay không. Mã não thạch. Trần Đông hơi kinh hãi, ở trong lòng suy nghĩ, những người này chạy thế nào đến ta chỗ này bán mã não thạch đến rồi. Bất quá, nếu như những người trẻ tuổi này trong tay thật sự có mã não thạch, vậy hắn xác thực có thể mua lại. Hơn nữa, mã não thạch tốt xấu giám định, cùng với giá trị phán đoán nhất định phải nhân sĩ chuyên nghiệp mới được. Những người trẻ tuổi này hiển nhiên không hiểu, nói không chắc còn có thể sử dụng giá rẻ mua được thứ tốt đây. Tưởng thôi, Trần Đông gật gù, mỉm cười nói, chúng ta cửa hàng châu đáo đương nhiên muốn thu. Bưu Mạt Dỗ mấy người liếc mắt nhìn nhau, hay còn hưng phấn không được. Chương 498, giấc mơ phát tài nát tan. Chương 498, giấc mơ phát tài nát tan. Tiểu thuyết, tiểu nông dân đại mình tinh tác giả, ở nông thôn. Bưu Mạt Dỗ hưng phấn chỉ chốc lát sau, lập tức nghĩ đến, hiện tại nhưng là ở nói chuyện làm ăn, làm sao có thể biểu hiện hưng phấn như thế đây? Này không phải làm cho người ta nhân cơ hội ép giá cơ hội sao? Nghĩ tới đây, Bưu Mạt Dỗ mau ho nhẹ một tiếng, ra hiệu đồng bạn của chính mình, làm bộ không đáng kể một ít. Trần Đông thấy cảnh này, trong lòng có chút buồn cười, này cũng kiên định hơn trong lòng hắn, hoa giá rẻ mua thứ tốt ý nghĩ. Quản lý, trong này chính là chúng ta mã não thạch, kính xin ngươi nhìn một chút, nói giá. Bưu Mạt Dỗ nói xong, liền đem một cái bố túi láo đưa cho Trần Đông. Trần Đông đội hỏi một tiếng thật, đưa tay tiếp nhận túi láo, trong lòng cũng không khỏi có một ít kích động. Khi hắn mở ra túi láo thì, trên mặt vui vẻ, này còn giống như thực sự là mã não thạch, hơn nữa còn là phẩm chất không sai màu đỏ mã não thạch. Tâm tình càng là kích động, đội vàng đem mã não thạch từ trong túi tiền lấy ra, chuẩn bị nhìn kỹ một chút. Có thể chờ hắn nhìn kỹ thì, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, đây là thí mã não thạch, liền giả mã não thạch cũng không tính, này rời ạ chính là mấy khối đá bình thường. Chỉ có điều hình dạng hình thù kỳ quái, màu sắc hồng bên trong lẫn lộn hoàng, phiêu mắt thấy đi có chút giống mã não thạch thôi. Trần Đông cũng không phải mã não thạch chuyên gia, hắn vốn là chuẩn bị xin mời trong điếm, chuyên môn giám định mã não thạch chuyên gia lại đây giám định. Hiện tại, Vậy dĩ nhiên là không cần, này phổ thông tảng đá cùng mã não thạch hắn vẫn có thể nhận biết. Lẽ nào đám tiểu tử này là cố ý? Tường nắm này một đống tảng đá vụn làm mã não thạch bán. Đây là bắt nạt phụ chúng ta không biết hàng vẫn là sao? Trần Đông nghĩ tới đây, sắc mặt không thích quét bưu mặt dỗ mấy người một chút. Nhìn thấy trong mắt mọi người thần sắc mong đợi, đổi không giống như là biết những này mã não thạch là giả. Thôi, nói vậy là đám tiểu tử này thật sự cho rằng đây là mã não thạch đi. Trần Đông lại nghĩ như vậy đến. Dù sao, liền chính hắn đầu tiên nhìn lại cho rằng là mã não thạch. Tuy nói đó là bởi vì ở trong túi tia sáng ám duyên cớ, nhưng ánh mắt của hắn cũng không phải những tiểu tử này có thể so với. Chỉ chốc lát sau, Trần Đông hỏi, há, đúng rồi, những này thạch. Những này mã não thạch, các ngươi là ở nơi nào chiếm được? Bưu mặt dô do dự một chút, nói rằng, đây là chúng ta một người bạn cho chúng ta, thế nào? Quản lý, trị bao nhiêu tiền? Trần Đông tiếu, nói rằng, không dối gạt các ngươi, những này cũng không phải thật sự mã não thạch, chỉ là một ít đẹp đẽ đá bình thường thôi. Cái gì? Trần Đông để bưu mặt dô mấy người vẻ mặt đại biến. Này rơi ạ, chỉ là đá bình thường. Cái kia một ngày một đêm qua giấc mơ phát tài, không phải làm không. Chết tiệt ni đại gia. Bưu mặt dỗ phục hồi tinh thần lại, cũng chưa từ bỏ ý định nói rằng, làm sao biết chứ? Quản lý, nếu không ngươi lại nhìn kỹ một chút. Trần Đông nhìn thấy mọi người vẻ mặt, xác định mọi người xác thực không phải cố ý nắm giả mã não thạch đến lừa dối hắn, cũng không có quái đám tiểu tử này, nghe vậy nói rằng, không cần, những này xác thực chỉ là đá bình thường. Bất quá, những tảng đá này đúng là khá là đẹp đẽ, lấy về thả ở nhà làm trang sức, vẫn là có thể. Nói xong, Trần Đông đem tảng đá thả lại túi áo, đem túi áo đưa trả lại cho Bưu mặt dỗ. Ồ, Bưu mặt dỗ tiếp nhận túi áo, tỏ rõ vẻ đều là không che giấu nỗi thất vọng. Còn lại mười mấy người cũng giống như thế, hết mấy vạn đồng tiền a. Lại như vậy không còn. Một đám người đi ra Vĩnh Thái Châu náo, từng cái nhất thời tức giận đến mắng to không thôi. Chúng ta bị vậy cũng áp tiểu tử cho lửa, thí mã não thạch. Chết tiệt cái cây bữa, làm hại đại gia tối hôm qua ở nhà ga ngồi một buổi tối, sáng sớm hôm nay liền hướng ma đô chạy, lại rời ạ vì mấy khối tảng đá vụn. Đi, trở lại tìm tiểu tử kia tính sổ, coi như là tìm khắp cả toàn trấn, cũng nhất định phải đem tiểu tử kia tìm ra, dùng mấy khối nát tảng đá đem các đại gia lửa xoay quanh, thật rời ạ không muốn sống. Đúng. Nhất định phải đem tiểu tử kia tìm ra, cho hắn biết bắt nạt gạt chúng ta hậu quả nghiêm trọng. Một đám người hùng hùng hổ hổ, căm vẫn sục sôi, hận không thể ngay lập tức sẽ đem tiểu tử kia tìm ra, đánh cái sống dở chết dở. Một lát sau, mọi người chửi đến được rồi, một người đột nhiên nói rằng, này giám định mã não thạch là cần ánh mắt, vạn nhất là này quản lý ánh mắt không được, không biết hàng đây. Nếu không, chúng ta nhiều hơn nữa tìm một ra cửa hàng châu đáo thử xem. Vừa nói như vậy, mọi người cảm thấy tựa hồ cũng có như vậy một điểm đạo lý. Đây chính là hết mấy vạn đồng tiền đây, mọi người cũng không muốn lại dễ dàng như vậy hết hy vọng. Liền, mọi người lại đi tới ma đô mặt khác hai nhà cửa hàng châu đáo, được kết quả đều không ngoại lệ đều là, những này chỉ là đá bình thường. Ân, cũng không đúng, so với đá bình thường bắt làm trò hề chút, là một ít đẹp đẽ phổ thông tảng đá. Lần này mọi người tuyệt vọng rồi, là một ngày một đêm giấc mơ phát tài cũng tỉnh rồi, ảo não ngồi lên rồi trở về Quỳnh Lương trấn xe khách. Nay một chuyến đi ra, tài không có phát thành, còn cấp lại 160 đồng tiền tiền xe, từng cái tức giận đến là hoa hoa thét lên. Chuẩn bị đi trở về sau khi, toàn trấn kéo thảm thức tìm tòi can đảm đó dám lừa gạt bọn họ tiểu tử. Mà ngay khi Bưu mặt dỗ mấy người ở ma đô bán mã não thạch trong lúc, trên internet có một cái thị tần, chính đang gây nên càng ngày càng nhiều người quan tâm. Thị tần mới bắt đầu là xuất hiện ở một người tên là Hạ Tiểu Nguyệt nữ tử blog trên, sau đó trải qua càng ngày càng nhiều người chuyển đi, lại có người đem bên trên chuyển tới cờ giờ âm nhạc thị tần trang web trên. Nhìn thấy quy tắc này thị tần người càng ngày càng nhiều, mà xem qua thị tần người, hoàn toàn vỗ tay bảo hay, tán một câu thực sự là hả hê lòng người. Thị tần từ một vị đại gia cùng một người tuổi còn trẻ tiểu tử tranh chấp bắt đầu, tranh chấp tiền căn, mỗi một cái nhìn thấy thị tần người đều có thể ngay đầu tiên tưởng phải hiểu. Bởi vì bọn họ đã từng đều thấy tận mắt những chuyện tương tự, hay hoặc là từ mạng lưới, trên TV hiểu rõ quá tương tự với như vậy lừa gạt thuật. Vút vút vút. Tan tù vẹn. VN loại này lừa gạt thuật cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng bị lừa người thường thường cũng không ít, đặc biệt là lên tuổi tác người, càng thêm dễ dàng bị lừa. Bởi vì rất nhiều người bản tính đều là chất phác, thấy có người đi bóp tiền, phản ứng đầu tiên chính là nhặt lên đến, đuổi lên trước diện đi bóp tiền người, đem tiền bao trả lại đối phương. Chính vì như thế, nơi đó lợi dụng mọi người lòng tốt đến lừa bịp tiền tài người, tài khiến người ta càng thêm ghét cay ghét đắng. Trong video, cái kia lợi dụng loại này thủ đoạn, muốn lừa bịp lòng tốt đại gia 500 đồng tiền tiểu tử, tự nhiên chịu đến mỗi một cái quan sát thị tần người khinh bị cùng căm ghét. Ở khinh bị cùng căm ghét đồng thời, lại cho thỏa đáng tâm đại gia cảm thấy đồng tình cùng không đáng. Trong video đạn mạc càng là nối liền không dứt. Ai? Lại là loại này âm mưu, ta đều xem qua 4-5 lần, ta cảm thấy người như thế so với cướp đoạt còn muốn đáng ghét. Đúng đấy, vị này lòng tốt đại gia lại bị lừa, ta phát hiện dễ dàng nhất trên loại này là người, chính là lòng tốt đại gia hoặc là đại mụ http. Vút. Bằng. VN chết tiệt. Nhiều người như vậy vây xem, lại không có ai trên đi vì là đại gia nói chuyện, thực sự là một đám mất cảm giác khán giả. Ai? Cũng không thể trách người vây xem mất cảm giác, chuyện như vậy còn thật sự không cách nào nói lý, chỉ có thể trách tên lừa đảo quá đáng ghét. Mã chứng. Nhìn thấy tên lừa đảo vậy cũng ác sắc mặt, còn uy hiếp đại gia, thật muốn trên đi đánh cho hắn cha cũng không nhận ra hắn. Đáng thương đại gia, 500 đồng tiền sợ là bị lừa bị định. Ta cảm thấy lại hẳn là nhiều hơn chuyện một ít như vậy thị tần, để nhân dân cả nước đều nhìn thấy, đặc biệt là để những kia tâm tính thiện lương đại gia đại mụ môn nhìn thấy. sau đó đại gia biết loại này âm mưu lại sẽ không có người lại vào bẫy. Chương 499, khó có thể sáng tác tiểu phẩm kịch bản. Thị Tần đang tiếp tục truyền phát tin, đạn mạc cũng đang tiếp tục bắn ra. Trong video, một cái khác tiểu tử ra trận, đạn mạc bắn ra tần suất cũng rõ ràng tăng nhanh. Chết tiệt, thăng cấp, lần này còn có đồng bọn. Hai cái đáng ghét tiểu tử diễn xong hoàng, thực sự là thế đại gia cảm thấy đáng thương. Ai? Hai cái thân thể cường tráng người trẻ tuổi, đi lừa gạt một cái lòng tốt đại gia 500 đồng tiền, mất mặt. Nếu như lão tử ở hiện trường, lão tử tuyệt đối đánh người. Nhưng mà, đón lấy nội dung vợ kịch đột chuyển, để hết thể xem thị tần người tập thể kinh ngạc, đạn mạc đều xuất hiện chốc lát đình trệ. Chốc lát đình trệ qua đi, vậy dĩ nhiên là càng thêm điên cuồng bạo phát. Hoa. Sai rồi, ta cùng mặt sau xuất hiện tiểu tử này xin lỗi, này rơi ạ quá tuấn tú rồi. Hoa ha ha. Tiểu tử thực sự là quá thông minh, nhìn thấy tên lừa đảo trên mặt kinh ngạc, trong lòng ta chính là một trận sảng khoái. Này nội dung vợ kịch nhìn ra thực sự là đã nghiền, còn tưởng rằng là phim truyền hình đây, vì là tiểu tử điểm tán. Ha ha. Đối phó tên lừa đảo lại hẳn là như vậy, khiến người ta nhìn hết diện, ta đối tiểu tử một vạn cái bội phục. Sảng khoái, quá sảng khoái rồi. Cảm giác so với trực tiếp đem tên lừa đảo bạo đánh một trận, còn muốn sảng khoái nhiều lắm. Thị Tần nhưng đang tiếp tục, đón lấy nội dung vợ kịch lại chuyển, xem thị Tần người tất cả đều nhạc hoàn thiên, thị Tần lúc mới bắt đầu sự phẫn nộ, cũng ở bất chi bất giác biến mất. Ha ha. Tiểu tử nói đúng, chúng ta tiểu học đều học được đạo lý như vậy. Đại gia mau nhìn tên lừa đảo trên mặt vẻ mặt, nếu như có vị nào diễn viên có thể bắt chước được như thế vẻ mặt, vậy tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc. Ha ha. Tiểu tử cơ trí, khôi hài còn hài hước, đem tên lừa đảo xái đến xoay quanh, thực sự là quá đã nghiền, tên lừa đảo lại hẳn là được như vậy kết cục. Video này bắt nguồn từ sinh hoạt, tình tiết cực kỳ ngoạn mục, nhân vật vẻ mặt sinh động hình tượng, quan trọng nhất chính là còn phát dương chính năng lượng, này rời ạ so với những kia tiểu phẩm thật nhìn đến mức quá nhiều a. Ha ha. Nếu như coi nó là làm là một bộ tiểu phẩm, nhỏ như vậy tốt, tên lừa đảo, đại gia, thậm chí là quần chúng bây xem, tuyệt đối đều là ảnh đế cấp bậc thực lực phái diễn viên. Tỉnh thành, hoa ngu đĩa nhạc. Đường Ánh có chút kẻ nhạt lật xem một quyển tạp chí, tuyệt mỹ dung nhan trên không có vẻ mặt gì biến hóa. Trợ lý nhìn Đường Ánh một mặt kẻ nhạt dáng vẻ, nhớ tới chính mình vừa ở trên internet nhìn thấy một cái thị tần, tâm tư hơi động, nói rằng: "Ánh Ánh tỷ, ta vừa nhìn thấy một cái rất thú vị thị tần, ngươi có muốn nhìn một chút hay không?" Đường Ánh ánh mắt cũng không hề rời đi tạp chí, nói rằng: "Không nhìn, một ít kẻ nhạt thị tần có gì đáng xem?" Phu tá nói: "Lần này không giống nhau, tuyệt đối không phải kẻ nhạt thị tần, ta dùng điện thoại di động chuyển phát tin cho ngươi xem." Nói xong, trợ lý trên điện thoại di động mở ra thị tần, đưa điện thoại di động đưa tới Đường Ánh cầm trong tay trong tạp chí. Đường Ánh bất đắc dĩ, chỉ được hướng về trên điện thoại di động nhìn lại. Sau một chốc, khinh lên một tiếng, nói rằng: "Loại này lừa gạt thuật thực sự là toàn quốc các nơi đều có, những này tên lừa đảo cũng thực sự là chán ghét." Trợ lý nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng: "Ánh Ánh tỷ, ngươi kế tục xem, đặc sắc ở phía sau." Trợ lý nói xong, lại liên tục nhìn chằm chằm vào Đường Ánh xem, muốn nhìn một chút Đường Ánh chờ một lúc có thể hay không cười. Tuy rằng nàng là nữ sinh, yêu thích chính là nam nhân, nhưng nàng thích xem Đường Ánh cười. Bởi vì, Đường Ánh cười lên, liền nàng cái này xu hướng tình dục bình thường nữ sinh, đều cảm thấy hội có một ít say mê. Rất nhanh, nàng lại nhìn thấy Đường Ánh trong mắt, đột nhiên xuất hiện một vẻ kinh hỉ sắc thái, nguyên vốn có chút lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi thân thể, cũng ngồi thẳng một chút, còn dùng tay trái đỡ lấy điện thoại di động. Một vẻ cười ngọt ngào ý ở trên mặt tràn ra, trong đôi mắt cũng là dị thải liên tục, cả người làm cho người ta cảm giác, cùng với trước so với, có rất lớn không giống. Như vậy ngọt đủ cười, trợ lý trên căn bản không có ở Đường Ánh trên mặt từng thấy, lúc này nhìn thấy, không khỏi có chút ngây dại. Long Sơn Hương trung tâm trường học. Tô Tỉnh Xế chiều hôm nay không có khóa, trong túc xá, có chút lười biếng nằm nghiêng ở trên giường, hai chân vòng dài, hoàn mỹ vóc người, tuyệt sắc dung nhan, chọc người vô hạn mơ màng. Cầm trong tay trên điện thoại di động, chính đang truyền phát tin một cái thị tần. Một lần truyền hình xong, Tô Tỉnh khinh rên một tiếng, thực sự là đi tới chỗ nào đều có thể làm ra một ít chuyện đây. Bất quá, trên mặt nhưng tất cả đều là cười ngọt ngào ý, liền ánh mắt đều cười loan. Cười như vậy, tuyệt đối sẽ làm cho thiên hạ bất kỳ người đàn ông nào say mê, mặc dù là nữ nhân, hay là cũng đồng dạng hội say mê. Tô Tỉnh chậm rãi xoay người, cả người càng lộ vẻ lười biếng, cũng càng lộ vẻ mê người. Lập tức, lại đưa tay cơ bên trong đã truyền phát tin xong thị tần, một lần nữa truyền phát tin. Đồng thời, đem tiến độ dẹp đi thứ hai tiểu tử vừa ra trận thì vị trí. Kinh thành, chứ danh biên kịch Vu Hải trong nhà, hôm nay tới hai vị khách nhân. Một vị là thường thường lại đây xuyến môn, đều là biên kịch Lưu Chính, mặt khác một vị đồng dạng là Vu Hải lão hữu, toàn quốc chứ danh tiểu phẩm diễn viên Triệu Bội Lâm. Vu Hải rất là hiếm thấy đang ngồi ở phòng khách trên ghế xã lộng thượng tức trà, nói rằng: "Ta nói lao Triệu à, ngươi này người bận bịu gần nhất không phải đang chuẩn bị xuân muộn tiểu phẩm sao? Hôm nay làm sao rảnh rỗi chạy đến ta chỗ này xuyến môn đến rồi?" Triệu Bội Lâm, năm nay 48 tuổi, chứ danh tiểu phẩm diễn viên, xuân muộn khách quen, đã liên tục 5 năm trên xuân trượng, năm nay lại nhận được xuân muộn đạo diễn tổ mời. Triệu Bội Lâm nhấp một miếng trà, than nhẹ một tiếng, nói rằng: "Chính là vì năm nay tiểu phẩm phiền lòng a, trước vì là xuân muộn chuẩn bị mấy cái kịch bản, mấy ngày nay ta là càng xem càng không hài lòng. Nay không, chuẩn bị đến ngươi cái này đại biên kịch trong nhà tìm linh cảm." Lưu Chính cười nói: "Lão Triệu, mấy cái kịch bản đều không hài lòng. Những kia kịch bản có như vậy kém?" Triệu Bội Lâm nghe xong, lắc đầu một cái, nói rằng: "Những kia kịch bản ngược lại cũng không tính kém, dùng ở bình thường đương nhiên thừa sức, nhưng muốn dùng ở xuân buổi tối, luôn cảm giác không đủ, cười điểm cũng quá thiếu." "Ai, hàng năm đều nên vì này xuân muộn kịch bản sầu đầu bạc a." Vũ Hải, Lưu Chính nghe xong, vê đút vê đút vê đút. Tàn tù vẹn. VN rất tán thành gật gù, Xuân Muộn là mỗi một người nghệ sĩ tối tha thiết ước mơ sân khấu. Nhưng mà, làm nghệ nhân môn chân chính nhận được Xuân Muộn mời sau, lại sẽ vì Xuân Muộn tiết mục lo lắng không ngớt. Lại đặc biệt là như Triệu Bội Lâm như vậy, liên tục mấy năm trên Xuân Muộn tiểu phẩm diễn viên, nói là Xuân Muộn tiết mục sầu đầu bạc, đó là không một chút nào khuyết đại. Bởi vì, bọn họ có thể liên tục mấy năm trên Xuân Muộn, vậy thì cho thấy bọn họ tác phẩm rất được khán giả yêu thích, mà khán giả càng vui vẻ thương bọn họ tác phẩm, đối với bọn họ tác phẩm lại càng là chờ mong. Khán giả đối với bọn họ tác phẩm đánh giá càng cao, bọn họ cảm nhận được áp lực không thể nghi ngờ cũng lại càng lớn. Muốn hỏi toàn quốc khán giả các bằng hữu, đối với năm nay Xuân Muộn, mong đợi nhất tiết mục là cái gì? Trong đó không thể nghi ngờ sẽ có Triệu Bội Lâm tiểu phẩm. Quyển sách Túy Nhanh Chương mới bãi đủ tìm tòi bán phụ sinh, vì lẽ đó, Vũ Hải cùng Lưu Chính hai người hoàn toàn có thể lý giải Triệu Bội Lâm lúc này tiêu sầu tâm tình. Chỉ là, bọn họ lại làm sao lý giải, nhưng là một điểm bận bịu cũng giúp đỡ, bọn họ là phim truyền hình biên kịch, đối với tiểu phẩm kịch bản sáng tác, thực sự là không thế nào ở hành. Lão Triệu à, này cách Xuân Khuya còn có 3 cái nguyệt tả hữu thời gian, ngươi cũng không cần quá sốt ruột mà, rồi sẽ tìm được linh cảm. Vũ Hải nói rằng. Triệu Bội Lâm lắc đầu than thở, 3 tháng quá ngắn, năm ngoái Xuân Muộn tiểu phẩm, ta nhưng là đầy đủ chuẩn bị nửa năm, năm nay nhưng chỉ còn dư lại 3 tháng, không đủ à. Vũ Hải cùng Lưu Chính liếc mắt nhìn nhau, cũng đồng thời thở dài một hơi, bọn họ biết, một quyển ưu tú tiểu phẩm kịch bản, một số thời khắc thậm chí so với một quyển ưu tú phim truyền hình kịch bản càng thêm khó có thể sáng tác. Thích hợp Triệu Bội Lâm trên Xuân Muộn tiểu phẩm kịch bản, vậy dĩ nhiên là càng thêm khó có thể sáng tác. Chương 500, trong video Lý Phạm chương 500, trong video Lý Phạm, kế tục cho đại gia chúc Tết, tiểu thuyết, tiểu nông dân đại mình tinh tác giả, ở nông thôn 3 người lại tùy ý hàn huyên một hồi, Triệu Bội Lâm điện thoại di động đột nhiên thu được một cái tin nhắn, nam quá điện thoại di động vừa nhìn, là trợ thủ của chính mình phát tới được, nói là vong trên có một cái rất hỏa lại thú vị thị thần, để Triệu Bội Lâm nhìn một chút, hay là có thể kích phát một ít linh cảm. Triệu Bội Lâm chính đang phiền lòng, nhìn thấy trợ thủ nói như vậy, cũng có một tia hứng thú, cười nói, ta trợ thủ vừa đến tin nhắn nói, hiện tại vong trên có một cái rất hỏa lại thú vị thị thần, chúng ta cùng đi nhìn. Rất hỏa lại thú vị thị thần. Vu Hải cùng Lưu Chính hai người ánh mắt đồng thời sáng ngời, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Trên thực tế, bọn họ thường thường đều vào internet tìm một ít thú vị thị tần đến xem, bởi vì có chút thị tần thường thường hội mang cho bọn họ một ít không tưởng tượng nổi linh cảm. Vũ Hải gật đầu nói, vậy thì đi thư phòng của ta đi, bên trong có máy vi tính. Lập tức ba người đi vào thư phòng, rất dễ dàng ngay khi trên internet tìm tới vậy thì thị tần. Cơ lạch truyền phát tin sau khi ba người lông mày đều là hơi nhíu, loại này tên lừa đảo đi lừa gạt thị tần nếu như nói hỏa, bọn họ còn có thể lý giải, nhưng đại gia tại sao còn muốn đem nó định nghĩa vì là thú vị? Không có phải là vì tên lừa đảo hành vi cảm thấy phẫn nộ, cho thỏa đáng tâm đại gia cảm thấy đồng tình sao? Ba người cao mày kế tục xem. Đột nhiên, Vũ Hải cùng Lưu Chính hai người đồng thời kinh ngạc hô lớn, Lý Lao Đệ. Triệu Bội Lâm cả kinh, hỏi, các ngươi biết hắn? Vũ Hải cùng Lưu Chính hai người liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ có hơi minh bạch trên internet mọi người, vì sao lại đem quy tắc này thị tần định nghĩa vì là thú vị? Có Lý Phạm tiểu tử kia qua lại địa phương, thường thường lại đại diện cho hội có khiến người ta cảm thấy vui mừng, hay là chuyện khó mà tin nổi phát sinh? Lưu Chính cười nói, Lão Triệu, trước tiên xem, chờ một lúc lại nói, hay là xác thực hội có cái gì chuyện thú vị phát sinh. Triệu Bội Lâm ngờ vực nhìn hai người một chút, kế tục đưa ánh mắt trở xuống đến trên màn ảnh máy vi tính. Đúng như dự đoán, đón lấy trong video dùng, để ba người gõ nhịp than thở sau khi lại cười ha ha. Hay, hay ha. Không hổ là Lý Lao Đệ, làm được, khô đến thực sự là thật xinh đẹp rồi. Vũ Hải tự đáy lòng khen. Lưu Chính cũng nói, nhìn thấy tiểu tử kia ra trận thời điểm, ta liền biết chuyện này đơn giản không được, còn quả thật là như vậy, Lý Lao Đệ cũng thật là trước sau như một làm cho người ta mang đến kinh hỉ. Mà Triệu Bội Lâm đang cười qua dư, nhưng là đột nhiên yên tĩnh lại, vừa ở trong đầu hồi tưởng thị tần nội dung, vừa suy tư. Vũ Hải cùng Lưu Chính hai người thấy Triệu Bội Lâm đột nhiên một bộ suy tư dáng dấp, trong lòng có chút kỳ quái, bất quá nhưng là cũng không có quấy rầy. Quá một hồi lâu sau khi, Triệu Bội Lâm đột nhiên một tiếng cười ha ha, tiếng cười cùng với trước cười to hơi có chút không giống, này tựa hồ là mấy ngày liên tiếp quanh quẩn trong lòng vẻ u sầu, đột nhiên có một loại nào đó phóng thích sau thoải mái cùng ung dung. Vũ Hải cùng Lưu Chính hai người, tự nhiên là nghe ra lão Hữu tiếng cười ẩn chứa ý vị, Vũ Hải cười nói, "Lão Triệu, tìm tới linh cảm." Triệu Bội Lâm nhưng là không có trả lời, mà là hỏi, "Lão Tại, Lão Lưu, các ngươi nhận thức trong video sau đó xuất hiện người trẻ tuổi kia?" Vũ Hải, Lưu Chính hai người liếc mắt nhìn nhau, Lưu Chính cười nói, "Lão Triệu, ngươi cũng nhận thức, sắp từ nói, ngươi cũng biết tên của hắn, hắn cứ gọi Lý Phạm." "Lý Phạm?" Triệu Bội Lâm cả kinh, lẽ nào chính là cái kia Lý Phạm? Vũ Hải, Lưu Chính hai người đồng thời cười gật gù. Triệu Bội Lâm cười ha ha, nói rằng, "Hay, hay ha. Quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ." "Lão Lưu, Lão Tại, các ngươi nói Lý Phạm tiên sinh đối với tiểu phẩm kịch bản sáng tác sẽ có hay không có hứng thú?" "Tiểu phẩm kịch bản?" Vũ Hải sững sờ, hắn đúng là chưa từng có nghĩ tới cái vấn đề này. "Lão Triệu, chẳng lẽ ngươi muốn mời Lý Lao Đệ giúp ngươi sáng tác tiểu phẩm kịch bản?" Triệu Bội Lâm gật đầu nói, "Vừa vậy thì thị tần đã cho ta một ít linh cảm, bất quá cảm giác còn chưa đủ. Bất quá, nếu người trẻ tuổi kia là Lý Phạm tiên sinh, các ngươi lại nhận thức, vậy ta hà không mời Lý Phạm tiên sinh vì ta sáng tác một quyển tiểu phẩm kịch bản đây?" "Yên tâm, phương diện giá tiền tuyệt đối không có vấn đề, chính là không biết Lý Phạm tiên sinh có hứng thú hay không." Lưu Chính gật đầu nói, "Kinh lão Triệu này nói chuyện, ta cho rằng bằng tiểu tử kia đã biểu diễn ra nhiều phương diện tài hoa đến xem, tiểu phẩm kịch bản sợ là thật là điều chắc chắn, nếu như hắn có hứng thú. Như vậy, lão Triệu, ta gọi điện thoại hỏi một câu. Triệu Bội Lâm cười nói, hắc. Lão Lưu, sẽ chờ ngươi câu nói này đây. Theo thị tần cờ lực lượng càng ngày càng cao, cũng có càng ngày càng nhiều nhận thức lý phàm người, nhìn thấy quy tắc này thị tần. Chính Kiết xem xong thị tần, lắc đầu cười mắng, tiểu tử này thực sự là đi tới chỗ nào đều không an lòng, bất quá, như vậy trêu chọc tên lừa đảo, sát thực hạ hê lòng người. Đường Quyền, Tạ Bằng, Dương Kiết, Lưu Nhân, Ngụy Trạch Đông mấy người cũng nhìn thấy thị tần, cười ha ha đồng thời, tương tự cảm thấy hạ hê lòng người, đối phó tên lừa đảo lại hẳn là sử dụng thủ đoạn như vậy. Thường thường đi Tam Thánh thôn, nhận thức lý phàm du khách, tương tự nhìn thấy thị tần, từng cái ở trong lòng cảm thấy một trận không tên hưng phấn. Ha ha, không hổ là Lý Trang chủ, việc làm chính là cùng người khác không giống nhau. Ta nói khoảng thời gian này sao không có ở trong thôn đụng tới Lý Trang chủ, hóa ra là đi ra ngoài trường ác Dương Thiện đi tới. Xác thực là từng thấy ẩn, ta trước đây cũng đã gặp qua như thế âm mưu, trơ mắt nhìn tên lừa đảo lừa bịp sau khi thành công, nên ngang rời đi. Ta lúc đó sao lại không nghĩ tới dùng phương pháp này đây? Thiết, ngươi cho rằng người người cũng giống như Lý Trang chủ như thế. Bất quá, nếu như sau đó chúng ta gặp lại như vậy âm mưu, như vậy. Không ít người đều ở trong lòng cân nhắc mở ra, nếu như sau đó chính mình gặp lại như vậy âm mưu, có phải là có thể mượn dùng Lý Trang chủ cái biện pháp này, cũng như vậy đem tên lừa đảo trêu chọc đến xoay quanh. Bất quá, phương pháp tuy rằng dễ dàng học, nhưng mình có can đảm kia sao? Rất nhiều người có chút không xác định lên. Tam Thánh thôn, Lý Phạm trong nhà. Tiểu Nha đầu đứng ở lầu 2 phòng khách bên cửa sổ, vê đút vê đút vê đút. Tàn tù vẹn. VN hướng về Lý Phạm cha, lão mẫu hưng phấn la lớn, đại bá, đại đường, các ngươi mau đến xem, có ca thị tần. Cha, lão mẫu nghe xong, trong lòng tuy rằng nghi hoặc là hình dáng gì thị tần, dưới chân nhưng là bước nhanh hướng về Lý Phạm chỗ ở phòng tử bên này đi tới. Lý Phạm đã đi ra ngoài mười mấy ngày, cha, lão mẫu mặc dù biết bằng nhi tử hiện tại bản lĩnh, đó là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá, một số thời khắc nhưng vẫn là không nhịn được có chút bận tâm, bây giờ nghe tiểu nha đầu nói có nhi tử thị tần, vậy dĩ nhiên là mau chân đến xem. Tiểu nha đầu đối với máy vi tính thao tác, hiện tại đã phi thường quen thuộc, thường thường ở trong máy vi tính tìm một ít khôi hài thị tần đến xem, bột cười đến rất là đáng yêu. Ngày hôm nay Lý Phạm chí sái tên lừa đảo thị tần như thế hỏa, tự nhiên cũng bị tiểu nha đầu nhìn thấy. Cha, lão mẫu đi tới trước máy vi tính, tiểu nha đầu hay còn hưng phấn nói, đại bá, đại đường, ta thả cho các ngươi xem. Thị tần thả xong sau khi, cha, lão mẫu rất là vì là nhi tử cảm thấy kiêu ngạo, trên mặt hồi hộp. Bất quá, lão mẫu rất nhanh lại có chút lo lắng nói, nơi này hẳn là chính là đại hoa tử nói cái gì Quỳnh Lương Trấn, cái kia tên lừa đảo vừa nhìn chính là du côn tên côn đồ các ké, đại hoa tử nhất định sẽ chiêu tên côn đồ nhỏ kia ghi hận, sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Cha kỳ thực cũng có một chút lo lắng, bất quá, ngoài miệng nhưng là nói rằng, ngươi mù lo lắng cái gì, hoa tử hiện tại bản lĩnh ngươi cũng không phải không biết, sao có thể có nguy hiểm gì. Tiểu nha đầu cũng quệt mồm nói rằng, đại đương, ta ca hiện tại có thể lợi hại, chỉ có hắn bắt nạt người khác không dám bắt nạt hắn. Lão mẫu gật gù, chỉ là, trong mắt vẻ lo âu, nhưng cũng không từng biến mất. Phi thường cảm tạ, thủy ở thiên chi nhai khen thưởng. Ngày hôm nay là giao thừa, ở nông thôn ở đây cho đại gia chúc Tết, chúc đại gia thân thể khỏe mạnh, hồng bao nhiêu. Chương 501, tìm tiểu tử kia đi, Việt nữ kiếm, bay chủ ngoại cảnh. Lý Phàm nằm nghiêng ở trên một tảng đá lớn, ngày hôm nay khí trời tốt, mặt trời ấm áp treo cao ở trên trời, sải đến người trên người, cảm giác đặc biệt thoải mái. Đoàn kịch quay chủ từ từ đi vào quỹ đạo, Lý Phàm gần như đã không sao rồi, hắn chuẩn bị lại chờ cái một, hai ngày lại rời đi đoàn kịch. Vừa tới đoàn kịch thời điểm, nhìn thấy quay chủ hiện trường, cảm giác còn là phi thường mới mẻ cùng thú vị, ở lâu, lại cảm giác thấy hơi vô vị. Không biết đám kia tiểu tử, có hay không đem ta mã não thạch cầm bán đây? Lý Phàm ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Những tảng đá kia nhưng là hắn tìm đã lâu mới tìm được, đưa cho đám kia tiểu tử làm lễ vật, cũng coi như là xứng đáng bọn họ không phải. Lúc này cảm thấy khá có chút vô vị Lý Phàm, không khỏi đối bưu mặt dỗ mấy người. Hội xử lý như thế nào những kia mã nào thạch cảm thấy hiếu kỳ lên. Phải biết đám kia tiểu tử là xử lý như thế nào những kia mã nào thạch. Kỳ thực cũng dễ dàng. Vậy thì là lần thứ hai cùng đám kia tiểu tử ở trấn nhỏ trên đường phố tới một lần ngẫu nhiên gặp. Lý Phàm tin tưởng, ngẫu nhiên gặp sau khi, đối phương sẽ đem tất cả đáp án đều nói cho hắn. Cho tới có thể hay không ngẫu nhiên gặp trên. Đáp án là khẳng định, bởi vì có tiểu chú ở, tiểu chú có thể nhận biết phạm vi 1 km trong vòng tất cả sự vật, tự nhiên cũng bao quát bưu mặt dô mấy người. Nghĩ tới đây, Lý Phàm từ trên tảng đá này lên, tìm tới Hồ Phi. Nói hắn muốn trước về trên trấn đi tới. Hồ Phi đối với Lý Phàm loại này, lấy hưởng thụ sinh hoạt làm chủ phương thức sống, cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng ước ao, liền để đoàn kịch tài xế lái xe đem Lý Phàm đuổi về trên trấn đi. Đi ở trấn nhỏ trên đường phố, Lý Phàm ở trong lòng nói với tiểu chú, có hay không hiện đám kia tiểu tử tung tích? Tiểu chú đáp, tạm thời vẫn không có, chủ nhân. Lý Phàm gật gù, kế tục dọc theo đường phố tiến lên, vào lúc này, điện thoại đột nhiên hưởng lên. Lấy điện thoại ra vừa nhìn, hơi hơi có một ít kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn, Lưu Chính rất ít cho hắn gọi điện thoại tới. Lẽ nào là vì trình thám loại tiểu thuyết sự tình? Hai người này biên kịch, lại đặc biệt là Vũ Hải, nhưng là vẫn luôn ghi nhớ, hắn sáng tác trình thám loại tiểu thuyết sự tình đây. Lưu Lão Ca, ngày hôm nay sao nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Chuyện gì a? Lý Phàm tiếp cú điện thoại sau hỏi. Ha ha. Lý Lão đệ, ngươi ngày hôm nay ở trên internet nhưng là vừa giận một cái a? Lão Ca tìm ngươi quả thật có chút sự tình. Trong điện thoại, Lưu Chính âm thanh truyền đến. Mấy phút sau khi, Lý Phạm cúp điện thoại, ở trong lòng cân nhắc nói, tiểu phẩm kịch bản. Lưu Chính điện thoại để Lý Phạm hơi cảm bất ngờ, vậy thì thị tần ở trên internet phát hỏa, Lý Phạm cũng không ngoài ý muốn, ngày hôm qua cái kia em gái dùng điện thoại di động lục thị tần thời điểm, Lý Phạm liền biết nàng tất nhiên sẽ đem thị tần bố đến vòng trên đi. Đối này, hắn cũng không phản đối, hắn cũng hy vọng quy tắc này thị tần có thể bị càng ngày càng nhiều người nhìn thấy, những kia tạm thời còn không biết có loại này lừa gạt thuật người, sau đó đụng tới loại này lừa gạt thuật cũng sẽ không lại vào bẫy. Mà những kia thường thường lợi dụng loại này lừa gạt thuật đi lừa người tên lừa đảo môn nhìn thấy, cũng sẽ cho trong lòng bọn họ lưu lại nhất định bóng tối. Không nói có thể hoàn toàn ngăn chặn loại này lừa gạt thuật, có thể bóp chết một phần loại này lừa gạt thuật đó là khẳng định. Để Lý Phạm hơi cảm bất ngờ chính là, bởi vì quy tắc này thị tần, để Triệu Bội Lâm động nổi lên hướng về cầu mong gì khác tiểu phẩm kịch bản ý nghĩ. Triệu Bội Lâm Lý Phạm biết, là toàn quốc chứ danh tiểu phẩm diễn viên, đã liên tục lên vài giới xuân chậm, là quá khứ mấy giới, cũng là năm nay xuân muộn to lớn nhất xem chút một trong. Lão bản, lão mẫu, tam thúc, tam nương, cùng với trong thôn phần lớn người, đều rất thích xem hắn tiểu phẩm. Lý Phạm cũng xem qua mấy bộ hắn tiểu phẩm, thực lực tuyệt đối phái diễn viên, chỉ là tiểu phẩm kịch bản bản thân, ở Lý Phạm xem ra, cười điểm cũng không phải rất đủ. Đương nhiên, Lý Phạm cũng biết, một bộ thật tiểu phẩm kịch bản kỳ thực là rất khó sáng tác, nội dung chọn nhân tài, cười điểm bao quần áo các phương diện cũng không dễ dàng. Lại đặc biệt là cười điểm bao quần áo, muốn dẫn tới tất cả mọi người chân tâm cười, đúng là phi thường khó khăn. Cho tới Triệu Bội Lâm hướng về cầu mong gì khác tiểu phẩm kịch bản một chuyện, Lý Phạm không có đáp ứng, cũng không có từ chối, mà là để Triệu Bội Lâm bay đến Quỳnh Lương trở đến, cùng Triệu Bội Lâm bản thân hội một lần diện sau khi, ra quyết định sau. Nếu như có thể, Lý Phạm cũng sẽ không từ chối, để tiếp trước những tiêu kinh điển tiểu phẩm xuất hiện ở thế giới này, cũng là một cái lựa chọn tốt. Kinh thành, Vu Hải trong nhà. Lưu Chính mới vừa nói chuyện điện thoại xong, Triệu Bội Lâm liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, "Lão Lưu, Lý Phạm tiên sinh nói thế nào?" Lưu Chính cười nói, "Lý Lao Đệ nói hắn cần trước tiên cùng ngươi hội một lần diện sau khi mới có thể làm quyết định." Triệu Bội Lâm nghe xong không chỉ có không có cảm thấy thất vọng, trái lại cảm thấy một trận kinh hỉ. Bởi vì, Lý Phạm nói như vậy, lại biểu thị hắn đối với tiểu phẩm kịch bản sáng tác vẫn có hứng thú. Hơn nữa, tựa hồ còn phi thường có tự tin. Cho tới muốn trước tiên cùng hắn hội một lần diện sau mới có thể làm quyết định, theo Triệu Bội Lâm, đó là chuyện đương nhiên. "Tưởng tôi," Triệu Bội Lâm nói rằng, "đó là tự nhiên, Lý Phạm tiên sinh có hay không nói hắn ở nơi nào?" Ta tức khắc lại đi vào bãi phòng. Lưu Chính nói, "Tự nhiên là nói rồi, hắn hiện tại ở Quỳnh Lương trấn, cách Ma Đô không xa." Triệu Bội Lâm nghe xong lại là vui vẻ, "Vê đút vê đút vê đút." Tàn tù vẹn. VN nói rằng, "Ma Đô. Vậy thì thật là quá tốt rồi, nơi này quá khứ cũng không xa, ta này lại gọi điện thoại để phụ tá của ta, cho ta định một tấm nhanh nhất đi Ma Đô vé máy bay." Lưu Chính cùng Vũ Hải liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút bất đắc dĩ thiếu thiếu. Bất quá, bọn họ cũng phi thường lý giải Triệu Bội Lâm bức thiết tâm tình. Quỳnh Lương trấn. Lý Phạm kế tục ở trên đường đi dạo, khi hắn đi tới bến xe phụ cận trên một con đường thời điểm, tiểu chú âm thanh đột nhiên ở trong đầu vang lên, "Chủ nhân, ta cảm ứng được nhóm người kia ở nơi nào." Ngay khi một chiếc chuẩn bị vào trạm trên xe đỏ, một bốn người toàn bộ đều ở trên xe đỏ. Lý Phạm trong lòng nhất thời mừng rỡ không được, hỏi, "Là từ Ma Đô lái tới xe khách sao?" "Đúng, chủ nhân." Tiểu chú đáp. "Quá thế." Lý Phạm không cần đoán liền biết, đám kia tiểu tử chạy đến Ma Đô đi làm cái gì. "Ta suy đoán bọn họ sau khi xuống xe, nhất định sẽ tìm ta khắp nơi. Thôi, vì để cho bọn họ thiếu đi điểm lộ, ta này lại đi nên đón bọn họ đi." Lý Phạm ở trong lòng thở dài một hơi, trái tim của chính mình vẫn là quá tốt rồi. Bưu Mặt Dỗ, Nhị Mao mấy người xuống xe, khí thế hùng hổ đi ra bến xe. "Đi, tìm tiểu tử kia đi, chỉ cần hắn còn ở trên trấn, chúng ta lại nhất định có thể đem hắn tìm ra." Bưu Mặt Dỗ nói rằng, hắn còn không có quên kế tục trải nghiệm làm lao đại cảm giác. "Chờ đã." Nhị Mao đột nhiên nói rằng, "Ta thật giống nhìn thấy tiểu tử kia." "Nhìn thấy? Ở nơi nào?" Mấy người trong miệng một lời hỏi, này rời ạ vận may tốt như vậy. Mới vừa xuống xe lại nhìn thấy. Nhị Mao nói rằng, thì ở phía trước giao lộ nơi đó, bất quá hiện tại không gặp. Ta phỏng chừng hắn cũng nhìn thấy chúng ta, cho nên mới chạy, thật giống là hướng về bên phải cái kia đường phố chạy. "Đi." "Đuổi tới." "Đi." Một đo mấy người đồng thời hét lớn một tiếng, khi thế đúng là khá là không tầm thường. Chương 502, thị tần có tục tập chương 502, thị tần có tục tập tiểu thuyết, tiểu nông dân đại mình tinh tác giả, ở nông thôn Nhị Mao mấy người bước nhanh đi tới con đường phía trước khẩu nơi. Hướng về bên phải trên đường phố nhìn xung quanh. Do người phun trào trên đường phố, nơi nào lại có Lý Phạm bóng người. "Nhị Mao, người hoa mắt chứ? Chúng ta vận may sao có thể tốt như vậy?" Y Y Hạ Cờ lại đụng tới tiểu tử kia. Bưu Mặt Dỗ có chút không cao hứng nói. Vừa Nhị Mao cái kia Y Y thanh khá cụ khí thế đi, để Bưu Mặt Dỗ cảm giác thấy hơi không còn mặt mũi. Ngày hôm nay hắn mới lao đại, vừa lẽ gian nên do hắn hổ khu Y Y chấn động, nhân hỉ hét lớn Y Y thanh đi mới. Nhị Mao trận to hai mắt, con đường này Y Y mắt nhìn đi thẳng tắp về phía trước, bọn họ vừa xông lại chỉ dùng 10 đến giây, nếu như đúng là tiểu tử kia, hiện tại lẽ ra nên nhìn thấy mới. Lẽ nào thật sự là hoa mắt? Nhị Mao có chút không xác định lên. Đột nhiên, Nhị Mao đột nhiên cảm thấy trên đầu Y Y trận đau đớn, tựa hồ là bị món đồ gì đánh Y Y dưới. "Mã, là ai ở đánh ta?" Nhị Mao xoay người lớn tiếng mắng, hắn chính đang nổi nóng đây, là cái nào tiểu tử như thế không có mắt, dám vào lúc này đánh hắn. "Nhị Mao, vật kia tựa hồ là từ cái hướng kia tới được, ta vừa chỉ cảm thấy trước mắt Y Y hoa, lại cảm giác có món đồ gì nện ở đầu ngươi lên." Trong đám người có Y Y người nói rằng, Y Y vừa nói Y Y một bên còn dùng ngón tay Y Y cái phương hướng. "Bên kia." ngươi chắc chắn chứ? Nhị Mao rất là hoài nghi nhìn vừa nói chuyện người kia y mắt, bởi vì người kia chỉ phương hướng chính là đường phố đối diện, nếu như có người dùng đồ vật đánh hắn, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể đứng ở đối diện trên đường phố, vứt đồ vật lại đây. Khoảng cách xa như vậy, làm sao lại có thể chuẩn quẹn đện ở trên đầu của hắn? Hẳn là đi, bất quá xác thực nhìn ra không rõ ràng lắm, tốc độ quá nhanh. Vừa người kia lại nói, ồ, dĩ nhiên là y cái chỉ đoàn, trên mì ản tựa hồ còn có tự. Mặt khác y người nhìn rơi trên mặt đất y cái chỉ đoàn, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng, chỉ đoàn, Nhị Mao y lăng, chỉ đoàn có thể đánh cho người như thế đâu. Vào lúc này, y cá nhân không lưng đem rơi trên mặt đất chỉ đoàn nhặt lên đến, nhiên hỉ hiệu triển khai, trên mì ản quả nhiên tả có chữ viết, liền há mồm thì thầm, Nhị Mao yêu, Nhị Mao, này vẫn là tả đưa cho ngươi. Nhị Mao càng thêm nghi hoặc, nói rằng, tả cho ta, tả chính là cái gì? Ngươi niệm y niệm. Vừa nãy người kia đáp ứng y thành, kế tục thì thầm, Nhị Mao, chúc mừng ngươi, ngươi ngày hôm nay trở thành mạng lưới hồng nhân. Hiện tại, toàn quốc sợ là có không ít người đều nhận ra ngươi Nhị Mao, ngươi Nhị Mao từ đó về sau chính là đại danh nhân. Còn có, những kia mã não thạch tí y cộng bán bao nhiêu tiền? Các ngươi có thể y định đến nhớ tới ta tốt. Cuối cùng, ngươi mụ gọi ngươi về nhà ăn cơm. Chết tiệt, là cái kia đáng ghét tiểu tử, hắn ở bên kia, ta vừa phảng phất nhìn thấy, chỉ đoàn chính là từ cái hướng kia bay đến. Mới vừa niệm xong, y cá nhân lập tức nhảy lên hô. Không sai, ta cũng nhìn thấy là từ bên kia bay đến, đi, quá khứ tìm hắn. Mặt khác y người cũng nói. Chờ đã. Bưu mặt dô y dương tay nói rằng, này trên giấy nói Nhị Mao thành mạng lưới hồng nhân, thành đại danh nhân, đây là ý tứ gì? Đúng vậy, Nhị Mao, đây là ý tứ gì? Ngươi lúc nào thành mạng lưới hồng nhân? Kinh bưu mặt dô y nói, mọi người cũng đều chú ý đến cái vấn đề này. Còn có, ngươi mụ gọi ngươi về nhà ăn cơm, tiểu tử kia làm sao biết ngươi mụ gọi ngươi về nhà ăn cơm? Lại nói, hiện đang dùng cơm còn sớm à? Rất nhanh, mọi người lại có mặt khác y cái nghi vấn. Nhị Mao vừa mới bắt đầu cũng có chút một bước, bất quá, rất nhanh sẽ phản ứng lại, nói rằng, ta có thể trở thành là cái gì mạng lưới hồng nhân? Tiểu tử kia nói mỏ, các ngươi cũng tin. Hắn đây là cố ý phân tán chúng ta chú ý lực. Còn có, ta mụ nhưng cho tới bây giờ sẽ không gọi ta về nhà ăn cơm, ta chính là mấy ngày không đi trở về, nàng đều sẽ không gọi. Mọi người nghe Nhị Mao như vậy ý nói, cẩn thận ý nghĩ, cũng thật là có chuyện như vậy. Hắn Nhị Mao nếu có thể trở thành mạng lưới hồng nhân, trở thành danh nhân, vậy bọn họ chính là đại minh tinh. Mã chứng. Này ý làm lỡ, tiểu tử kia phòng trừng lại chạy xa, các anh em, truy. Nói cái gì cũng phải đem hắn tìm ra. Bưu mặt dô nắm lấy thời cơ, lớn tiếng nói. Lần này cuối cùng cũng coi như là không có ai đem hắn lời muốn nói, sớm nói ra. Mã cái kê. Đi, truy. Mọi người hùng hùng hổ hổ xuyên qua đường cái, dọc theo đối diện y điều đường phố đổi tới đằng trước. Chỉ là, mọi người cũng không biết là, vừa phát sinh những này, lại bị người dùng điện thoại di động lặng lẽ đi lại. Dù sao, mười mấy tên côn đồ mô đi người, y khởi đứng ở giao lộ, còn là phi thường chọc người chú y. Qua đường người đi đường thấy, đều sẽ rất xa vòng qua bọn họ rời đi, trong đó có y cái người trẻ tuổi. Y mắt ngay khi mười mấy người ở trong, nhận ra có y cá nhân, chính là ngày hôm nay hỏa khắp cả mạng lưới vậy thì trong video cái kia một tên lừa gạt. Mặc quần áo C quần C dày đều y mô y dạng, tuyệt đối không sai được. Người trẻ tuổi nhất thời hưng phấn không thôi, không nghĩ tới vậy thì thị tần địa điểm, dĩ nhiên lại phát sinh ở tại bọn hắn Quỳnh Lương Trấn, chẳng trách hắn xem thị tần thời điểm, luôn cảm thấy bối cảnh có chút quen thuộc. Người trẻ tuổi linh cảm đến, vậy thì thị tần tựa hồ còn có thể có tụ tập, liền trốn ở y bên, căng thẳng lại hưng phấn dùng điện thoại di động, đem chuyện mới vừa phát sinh tất cả đều ghi lại. Lý Phàm đem chỉ đoàn nện ở Nhị Mao trên đầu sau khi liền rời khỏi. Hắn muốn biết, cũng đã từ Nhị Mao mấy người trên người suy tính ra, cũng không có hứng thú lại cùng bọn họ làm thêm gút mắt. Cho tới Nhị Mao xe bưu mặt dỗ mấy người chung quanh tìm chuyện của hắn, hắn muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy. Lý Phàm trực tiếp trở về quán trọ, mở máy vi tính ra, ở trên internet tìm tới vậy thì hắn chi đấu Nhị Mao thị tần, khá có hứng thú xem lên. Ngày thứ hai, ngày 29 tháng 11, Lý Phàm như trước không có tùy tùng đoàn kịch đi tới ngoại giới. Buổi chiều một điểm, Phong Trần Phó Triệu Bội Lâm đã từ kinh thành chạy tới Quỳnh Lương Trấn. Lý Phạm như trước tuyển rẻ chính là trên trấn tốt nhất y quán rượu, tiếp đón Triệu Bội Lâm. Khách sạn trong phòng, Lý Phạm thông qua cùng Triệu Bội Lâm y xưa gì tiếp xúc, đã đối với hắn người phẩm tính các phương diện có toàn bộ hiểu rõ, trong lòng âm thầm gật đầu, đúng là y vị tại Đức vẹn toàn lão nghệ thuật ra. Sau khi, Lý Phạm cười nói, không biết Triệu tiên sinh trước có thể có vì xuân muộn chuẩn bị kịch bản. Mặt khác, đối với tân tiểu phẩm kịch bản, có hay không cái gì ý nghĩ của chính mình hoặc là yêu cầu? Triệu Bội Lâm trong lòng y hỉ, hắn biết Lý Phạm hỏi như vậy, lại biểu thị trên căn bản đã đồng ý giúp mình sáng tác y bộ tiểu phẩm. Liền vội vàng nói, không dối gạt Lý tiên sinh, ta vì là lần này xuân muộn y cậu chuẩn bị 5 bản kịch bản đồ dự bị, vê đút, tan tù vẹn. VN nhưng mà mấy ngày nay ta phát hiện, ta đối cái kia 5 cái kịch bản đều không hài lòng lắm. Còn ý nghĩ cùng yêu cầu, ta thật không có yêu cầu gì, chỉ cần thích hợp ta là được. Đương nhiên, nội dung nhất định phải là tích cực C khỏe mạnh. Lý Phạm gật gù, nói rằng, cái này tự nhiên, còn có, không biết Triệu tiên sinh năm nay xuân muộn chuẩn bị cùng ai hợp tác? Có thể đã xác định rõ. Triệu Bội Lâm nói, Lý tiên sinh cùng ai hợp tác vẫn không có cuối cùng xác nhận hạ xuống, dù sao cái này còn cần căn cứ cụ thể kịch bản mà định. Bất quá có khả năng nhất chủ yếu hợp tác là Chu Mậu, ta cùng Chu Mậu là bạn cũ, đã từng đã hợp tác quá mấy lần, phối hợp lại tương đương hiểu ngầm. Chu Mậu, Lý Phạm gật gù, ta ta xem qua hắn cùng ngươi hợp tác tiểu phẩm, xác thực cũng là y y vị thực lực phái diễn viên. Như vậy đi, Triệu tiên sinh, liên quan với ngươi tiểu phẩm kịch bản sự tình, ta đã có ý chút bước đầu ý nghĩ, đại khái hai ngày nay là có thể thu dọn đi ra, thu dọn sau khi đi ra, ta phát cho ngươi xem. Triệu Bội Lâm nhất thời đại hỉ, nói rằng, thực sự là rất cảm tạ Lý tiên sinh yên tâm, phương diện giá tiền tuyệt đối sẽ làm cho Lý tiên sinh thỏa mãn. Lý Phạm Tiếu Tiếu nói rằng, ta tin tưởng Triệu tiên sinh. Khai sáng thư võng, chương 503, ngươi mụ gọi ngươi về nhà ăn cơm. Triệu Bội Lâm làm đến vội vàng, đi đến đồng dạng vội vàng, chỉ là tâm tình có khác biệt lớn mà thôi. Đến thời điểm, hắn còn thật là có chút lo lắng Lý Phạm sẽ tìm cái lý do khước từ hắn, nhưng chưa từng nghĩ, Lý Phạm đáp ứng sảng khoái như vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm kích đồng thời, cũng đối Lý Phạm kịch bản tràn ngập chờ mong. Hắn làm sao biết, Lý Phạm sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy, đó là bởi vì Lý Phạm đã ở hắn trong lúc vô tình, hoàn thành đối với hắn khảo sát, đối với hắn phẩm tính rất là khẳng định. Triệu Bội Lâm sau khi rời đi, Lý Phạm cũng trở về đến quán trọ, ở vừa về quán trọ trên đường, hắn vẫn ở trong lòng suy tư, đến cùng hẳn là lựa chọn cái nào một cái tiểu phẩm cho Triệu Bội Lâm. Kiếp trước kinh điển tiểu phẩm có thể nói không ít, thích hợp Triệu Bội Lâm đồng dạng không ít. Hiện tại, là những kia kinh điển tiểu phẩm bắt đầu ở thế giới này biểu hiện thời điểm. Ngay khi Lý Phạm bước vào quán trọ sau khi, linh quang lóe lên, đã ở trong lòng làm tốt lựa chọn. Hiện tại, hắn cần đem vậy thì tiểu phẩm thông qua kịch bản hình thức biểu hiện ra. Đôi này, chuyện này đối với Lý Phạm tới nói, đã không có bất kỳ độ khó, Việt nữ kiếm, kịch bản đều làm ra đến rồi, còn sợ một quyển tiểu phẩm kịch bản không được. Lý Phạm mở máy vi tính ra, ở trên bàn gõ đùng 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 đánh lên, dựa theo suy đoán của hắn, một đo đến phút, đầy đủ. Ngay khi Lý Phạm đánh bàn phím thời điểm, trên trấn một tiểu khu lâu bên trong, Nhị Mao chính đang nghiến răng nghiến lợi chửi tới. Ngày hôm qua bọn họ tìm Lý Phạm không có kết quả, cuối cùng chỉ được oán hận tản ra, các tự về nhà. Buổi trưa hôm nay ở nhà sau khi ăn cơm chưa xong, Nhị Mao đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua tờ giấy kia trên nói tới, hắn trở thành mạng lưới hồng nhân sự tình. Nhị Mao tuy rằng cũng không tin mình có thể trở thành cái gì mạng lưới hồng nhân, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hà không lên mạng nhìn đây. Này bạn nhất hắn Nhị Mao nhân phẩm bạo, mị lực vô cùng, vẫn đúng là ở hắn không biết, trở thành mạng lưới hồng nhân đây. Nhị Mao bình thường không có việc gì, ngoại trừ nghĩ biện pháp lừa bịp ít tiền ở ngoài, chính là tốt nhất võng, đánh chơi game loại hình. Vì lẽ đó, trong nhà cũng là có máy vi tính. Nhị Mao mở máy vi tính ra, ở trên internet mua bán lại một lúc, không cần bao lâu thời gian lại phát hiện chính mình thị tần. Chỉ là, này vừa nhìn bên dưới, nhất thời tức giận đến thất khiếu chảy máu, bát khiếu khói bay, nghiến răng nghiến lợi, chửi tới không ngớt. Đây là rời ạ thí mạng lưới hồng nhân a. Này nếu như bị trên trấn cái khác bọn côn đồ nhìn thấy, hắn Nhị Mao sau đó còn hôn cái giám a tiểu tử kia thực sự là quá đáng ghét, lại còn lục thị tần, hơn nữa còn ở vòng trên, Nhị Mao hiện tại to lớn nhất tâm nguyện chính là lập tức tìm tới tiểu tử kia, đồng thời cùng đánh một trận, đoạn cánh tay và lùi, cái kia đều là khinh. Đương nhiên, còn có một cái nguyện vọng chính là trên trấn cái khác những tên côn đồ các ké, tuyệt đối không nên nhìn thấy quy tắc này thị tần. Không phải vậy, hắn không phải bị cười nhạo tử không thể, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có cách nào kế tục ở trên trấn lăn lộn. Thực sự là quá mất mặt. Nhưng mà, Nhị Mao hai người này nguyện vọng, phỏng chừng đều là không thể thực hiện. Cái thứ nhất mà, tự không cần phải nói, còn thứ hai, cũng không có cơ hội thực hiện. Bởi vì, bưu mặt dỗ đám người đã nhìn thấy thị tần. Ha ha, tiểu tử kia không lừa người a, người ta Nhị Mao hiện tại thực sự là mạng lưới hồng nhân. Ôi, ta đi, Nhị Mao quả thực ném tử cá nhân. Không trách ngày hôm qua muốn tìm chúng ta nhiều người như vậy đi đối phó tiểu tử kia đâu, hóa ra là trong lòng có bóng tối. Ha ha, cuối cùng cũng coi như biết Nhị Mao mất mặt quá trình. Bất quá, tiểu tử kia ngược lại cũng xác thực đáng ghét, ngươi để Nhị Mao ở mọi người vây xem trước mặt mất mặt cũng là thôi, lại còn lục thị tần, biểu ở vòng trên, điều này làm cho Nhị Mao sau đó làm sao ở này trên trấn hút mà. Ai? Nhị Mao phản ứng của ngươi vẫn không được à, nếu như là ta, ta quyết định sẽ không lên tiểu tử kia cái bẫy. Nhị Mao đối với bưu mặt dỗ mấy người cười nhạo, thật đến nghiến răng, nhưng cũng không có biện pháp gì. Ai bảo hắn lần này là thật sự ngã xuống đây. Bất quá rất nhanh, Nhị Mao vô mạnh một cái đại thối, cả người trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Bởi vì, hắn bởi khí bị văng đầu, lại quên như thế một cái trọng điểm. Vậy thì là, bưu mặt dỗ mấy người có dám tư cách cười nhạo hắn, hắn xác thực là bị tiểu tử kia sái, nhưng bưu mặt dỗ mấy người sau đó đồng dạng bị tiểu tử kia sái a đem rời ạ mấy khối tảng đá vụn nói thành là mã não thạch, đem bọn họ một đám người lừa xoay quanh, mỗi người còn tổn thất 16 hóa đồng tiền xe. Các ngươi cười cái mấy tám mao a? Chính các ngươi còn không phải là bị tiểu tử kia dùng mấy khối nát tảng đá sái đến xoay quanh. Mất mặt cũng là đại gia đồng thời mất mặt. Nhị Mao phản kích nói, cái này, bưu mặt dỗ mấy người sững sờ, chết tiệt. Này rồi ạ cũng thật là như vậy, đến thăm cười nhạo trong video Nhị Mao, lại đem này cha quên đi. Tiếu Tiếu cười, cười cái mấy mao, này không phải đem mình cũng đồng thời cười nhạo sao? Bất quá, cũng còn tốt cũng còn tốt, nhóm người mình mất mặt sự tình, không có bị người lục thành thị tần, càng không có đăng đến vòng trên. Mất mặt cũng là bọn họ một bốn người tự mình biết, không giống Nhị Mao, thị tần bị chuyển tới vòng trên, không biết cũng bị bao nhiêu người chuyện cười đây. Nghĩ tới đây, bưu mặt dỗ chờ tâm tình của người ta lại khá hơn một chút. Chỉ là, để bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Nhị Mao ngoa người không được, ngược lại bị người treo chọc thị tần, lại còn ra tụ tập. Hơn nữa, ở tụ tập bên trong, bọn họ một bốn người dĩ nhiên cùng đi ra cảnh. Nhìn tụ tập trong video, chính mình một bốn người, bị một cái nho nhỏ chỉ vây tròn đến hoa hoa kêu to tình cảnh, bưu mặt dỗ mấy người chợt cảm thấy thẹn quá thành giận, tỏ rõ vẻ đỏ bừng lên. Lúc đó, nhóm người mình ở tức giận ở trong, đội không cảm thấy có cái gì. Làm sao hiện tại vừa nhìn thị tần, lại cảm giác mất mặt ném đại cơ chứ? Còn có để bưu mặt dô mấy người cảm thấy càng nguy hiểm hơn. Vốn là nếu như chỉ xem tụ tập, vê đút, tàn tù vẹn. VN mọi người tuy rằng mất mặt, nhưng cũng không đến nỗi ném lên mặt đất kiếm không đứng lên. Nhưng then chốt là này tụ tập bên trong một bốn người ở trong, có một người là Nhị Mao. Nhị Mao là ai? Đó là cái trước trong video nhân vật chính. Hiện tại, đại gia ở tụ tập bên trong nhìn thấy, bọn họ một ba người cùng Nhị Mao đứng chung một chỗ, rõ ràng chính là một nhóm. Này rồi ạ, không phải bằng để bọn họ một ba người, theo Nhị Mao đồng thời ở cái trước trong video mất mặt sau. Chết tiệt. Bưu mặt dỗ mấy người chỉ cảm thấy khí hỏa công tâm, lần này bọn họ chỉ sợ cũng phải cùng Nhị Mao như thế, trong thời gian ngắn tốt nhất không nên ra khỏi cửa. Miễn cho bị trên trấn cái khác bọn côn đồ cười nhạo. Này rồi ạ, thực sự là đủ suy. Nếu bưu mặt dỗ bọn người nhìn thấy tụ tập thị tần, như vậy cái khác một đám vong hữu tự nhiên cũng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, kế ngày hôm qua thị tần sau khi, ngày hôm nay tụ tập thị tần lần thứ hai trở thành bóng trên bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Hoa ha ha. Này rồi ạ, còn có tụ tập a, đập phim truyền hình đây. Ha ha. Cười chết ta rồi, một o mấy người bị một cái nho nhỏ chỉ đoàn tức giận đến hoa hoa tiêu to, cái kia thần bí người thanh niên trẻ tuyệt đối cao thủ a. Nguyên lai like cái kia tên lừa đảo tên là Nhị Mao, là bởi vì cái kia tên lừa đảo trên đầu rất ít sao? Này rồi ạ, thật là có điểm hình tượng. Ha ha. Ai nha, ta hiện này Nhị Mao vẫn là rất đáng yêu mà. Đương nhiên đáng yêu, không cho mụ mụ của hắn làm sao hội gọi hắn về đi ăn cơm đây. Nhị Mao, ngươi mụ gọi ngươi về nhà ăn cơm. Ta ai cũng không phủ, ta lại phủ câu này. Ha ha, ta cũng là, lão gia ra quá đường cái ta đều không phủ, lại phủ câu này. Cùng phủ câu này, cùng phủ câu này một. Trong lúc nhất thời, Nhị Mao, ngươi mụ gọi ngươi về nhà ăn cơm, trở thành tiêu điểm bên trong tiêu điểm. Chương 504, tiểu phẩm kịch bản ra lò chương 504, tiểu phẩm kịch bản ra lò tiểu thuyết, tiểu nông dân đại mình tinh tác giả. Ở nông thôn quán trọ trong phòng, Lý Phàm đem tiểu phẩm kịch bản sáng tác sau khi hoàn thành, lại tùy ý ở trên internet xem lướt qua một chút tin tức. Khi hắn nhìn thấy toàn quốc không ít vong hữu đều ở gọi, Nhị Mao, ngươi mụ gọi ngươi về nhà ăn cơm thời điểm, cười nhạt, trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên. Chiều hôm qua hắn đem chỉ đoàn đập về phía Nhị Mao đầu góc thời điểm, lại nhìn thấy một người tuổi còn trẻ tiểu tử trốn ở một góc bên trong, đang dùng điện thoại di động lén lút thu lại. Cái kia tuổi trẻ tiểu tử quả nhiên càng làm thị tần truyền tới bóng trên, mà câu nói kia Nhị Mao, ngươi mụ gọi ngươi về nhà ăn cơm, cũng không ra Lý Phàm dự liệu. Trở thành mạng lưới hồng cũ. Nhiều như vậy vong hữu đồng thời hô hoán Nhị Mao, Nhị Mao lần này là thật sự nổi danh. Ở trên internet lưu lại một lúc sau khi, Lý Phàm liền tắt máy vi tính, ngày hôm nay là ngày 29 tháng 11, đoàn kịch ở cái này ngoại cảnh quay chụp cũng sắp kết thúc. So với dự tính thời gian hơi chậm một chút, chủ nếu như bị trước 1-2 ngày tiến độ làm lỡ. Cái này ngoại cảnh quay chụp sau khi hoàn thành, đoàn kịch còn đem đi tới một cái khác ngoại cảnh, cách nơi này không tính gần, lái xe đi cần tiếp cận một ngày thời gian. Lý Phàm là không dự định theo tới, hắn đã đi ra một to mấy ngày, chuẩn bị trước về làng đi. Mà đoàn kịch đem một cái khác ngoại cảnh hí đập xong sau khi, còn đem trở lại Ma Đô thành phố điện ảnh quay chụp một quãng thời gian, dự tính tổng cộng còn cần nửa tháng tả hữu thời gian. Sau đó mới hậu kỳ chế tác, đợi được hậu kỳ chế tác thời điểm, Lý Phàm còn phải lại đây một năm, hậu kỳ cũng là phi thường trọng yếu, này lại là Lý Phàm bộ thứ nhất võ hiệp kịch, nhất định phải hắn tự mình đem chấn mới được. Mặt khác, ngày kia cũng chính là ngày mùng ngày 1 tháng 12, là tân nhất kỳ, tiếu giang hồ, hành tháng ngày, liên thành quyết, ở này một kỳ còn tiếp sau khi, lại xong xuôi. Lý Phàm tự nhiên còn sẽ tiếp tục đẩy ra tân võ hiệp tác phẩm. Chỉ có điều dưới một bộ đẩy ra võ hiệp tác phẩm, Lý Phàm tạm thời vẫn không có quyết định dùng tốt một bộ nào, đến thời điểm nói sau đi. Vẫn là trước về làng đi, thành thị cố nhiên có thành thị vẻ đẹp, nhưng Lý Phàm cảm thấy, hắn vẫn là càng thêm yêu thích nông thôn Mỹ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Phàm cùng đoàn kịch nhân viên nói lời từ biệt, ở đoàn kịch nhân viên ước ao lại có chút không muốn trong ánh mắt, một thân một mình đi tới trên trấn bến xe ngồi xe. Vốn là Hồ Phi là muốn phái xe đưa Lý Phàm về Mado, nhưng Lý Phàm cứ tử, hắn càng thêm yêu thích người xe vận xe khách. Xe khách chậm rãi xử cách trấn nhỏ, Lý Phàm ngồi ở bên cửa sổ. Trong lòng mơ hồ có một tia nhàn nhạt ly biệt vẻ u sầu. Hắn ở trấn nhỏ trên chờ thời gian mặc dù ngắn, mấy ngày nay sinh sự tình nhưng là không ít, đoàn kịch quay chụp, cùng hàng nguyên sĩ nghiệp cao tầng gặp mặt, cùng Triệu Bội Lâm gặp mặt, thậm chí là cùng Nhị Mao, bưu mặt dô mấy người ân đoán, cũng làm cho Lý Phàm đối tòa này trấn nhỏ ký ức không cạn. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, vào buổi trưa, Lý Phàm trở lại Mado, hắn đã định được rồi từ Mado bay đi tỉnh thành vé máy bay. Thời gian là buổi chiều 3 điểm, khoảng cách bây giờ còn có 3 cái giờ. Lý Phàm tùy ý tìm một quán cơm, đã ăn cơm trưa, liền đánh chiếc xe hướng về sân bay. Mấy ngày nay Hiệp mê bộ lạc diễn đàn như trước là mỗi ngày nhân khí đều không thấp, mà hôm nay lại nên đón một lần nhân khí tiểu, bởi vì ngày mai tân nhất kỳ, tiếu giang hồ liền muốn được rồi. Trên một kỳ còn tiếp, liên thành quyết, cuối cùng một chương phần cuối nơi có báo trước, này một kỳ còn tiếp chương 10, đến chương 12, đều sẽ là liên thành quyết, cuối cùng ba chương. Liên thành quyết, sắp xong xuôi. Điều này làm cho vô số võ hiệp mê môn, vừa hưng phấn trở mong, lại rắc có một ít tiếc nuối thất lạc. Vừa hy vọng ngày mai mau mau đến, vừa hy vọng thời gian có thể trải qua chậm một chút. Bởi vì liên thành quyết còn tiếp xong, bọn họ không biết cổ dung dưới một bộ võ hiệp tác phẩm lúc nào tài sẽ bắt đầu còn tiếp, chỉ mong sẽ không để cho người chờ đợi quá cửu. Không biết có phải là trùng hợp Loan Nguyệt cùng Nghe Ca hai người tác phẩm cũng đem vào ngày mai còn tiếp sau khi kết thúc. Ngày mai qua đi, ba người lần này đánh từ xa lôi cũng đem chính thức kết thúc. Ai thắng ai thua, đáp án kỳ thực cũng sớm đã công bố, lại đặc biệt là trên một kỳ còn tiếp sau khi kết thúc, đáp án đã không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Không chỉ là Quảng Đại Võ Hiệp Mê Môn cho là như vậy, chính là Loan Nguyệt cùng Nghê Ca hai người bản thân, đối với kết quả cũng không có điều gì dị nghị. Hai người lúc trước tự tin tràn đầy, cho rằng dựa vào chính mình lĩnh ngộ đến đột phá, cùng với mười mấy năm sáng tác kinh nghiệm, tất nhiên có thể vững vàng ép tân nhân cổ dung một bậc. Hiện tại kết quả như thế, để cho hai người bao nhiêu cảm giác có một ít không còn mặt mũi. Bất quá, bại bởi cổ dung, kỳ thực không coi là mất mặt, cổ dung là một tên tân nhân không sai, nhưng hắn tuyệt đối không phải phổ thông tân nhân, mà là vì là thế giới này võ hiệp tác phẩm, đánh vỡ bình cảnh tân nhân. Bại bởi như vậy tân nhân, thực cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù là cổ dung thư mê môn, đối với Loan Nguyệt cùng Nghê Ca hai người, cũng không có bỏ đá xuống giếng, cười nhạo không biết tự lượng sức mình, vọng muốn khiêu chiến cổ dung. Một cái bọn họ cho rằng cổ dung thắng đó là chuyện đương nhiên, cũng không có cái gì đáng giá thật kiêu ngạo. Thứ hai bọn họ đối với Loan Nguyệt cùng Nghê Ca hai người đạt được đột phá, cũng rất là tán đồng. Ba thì lại bọn họ trước đây cũng thường thường xem hai người tác phẩm, vê đút, tàn tù vẹn. VN tuy không thể nói được là trung thực thư mê, nhưng đối tại thực lực của bản thân bọn họ cũng là phi thường tán đồng. Ngược lại là Loan Nguyệt cùng Nghê Ca hai người trung thực fans, đối với lần này cổ dung ung dung thắng lợi, cảm thấy phi thường không thoải mái. Mấy ngày nay thường thường sẽ ở hiệp mê bộ lạc trong diễn đàn, một ít chê cười, lại chua xót tiếp mời. Tuy rằng những này thiếp mời cũng không thể để kết cục thay đổi, nhưng nếu như có thể buồn nôn những cổ dung đó thư mê môn, dưới cái nhìn của bọn họ, vậy cũng là không sai. Hết cách rồi, nếu như bọn họ không lấy một điểm hành động gì, trong lòng luôn cảm thấy ức đến hoảng. Cổ dung thư mê môn, vừa mới bắt đầu nhìn thấy những kia thiếp mời thời điểm, cũng thật là tức giận đến không được, lập tức đi vào cùng với lý luận, mắng nhau một hồi. Sau đó hiện, người càng sinh khí, càng đi tìm bọn họ lý luận, bọn họ trái lại càng cao hứng, hứng thú cũng càng cao. Lúc này mới chậm rãi minh bạch những người kia dụng ý, tâm thái cũng từ từ ôn hòa hạ xuống, bắt đầu đối những kia thiếp mời làm như không thấy. Loan Nguyệt cùng Nghê Ca hai người trung thực fans, thấy mình những kia thiếp mời chậm rãi không ai để ý tới, cũng càng ngày càng cảm thấy đần độn vô vị, chậm rãi cũng sẽ không. Không có những kia thiếp mời, chúng võ hiệp mê môn chủ yếu ánh mắt lại trở về Liên Thành Quyết, nội dung tác phẩm thảo luận trên. Kinh thành. Triệu Bội Lâm chính vội vàng hướng về trong nhà cản. Hắn ngày hôm nay từ Ma Đô Phi trở lại kinh thành, mới vừa dưới máy bay, điện thoại di động khởi động máy sau khi, lại thu được một cái bưu kiện nhắc nhở tin tức, Lý Phàm đã đem tiểu phẩm kịch bản đến hắn bưu trong dương. Điều này làm cho Triệu Bội Lâm vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là, Lý Phàm độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi, lúc nào sáng tác một bộ ưu tú tiểu phẩm tác phẩm, trở nên dễ dàng như vậy. Hắn cũng không vì Lý Phàm sáng tác độ nhanh như vậy, mà hoài nghi tác phẩm chất lượng, hắn tin tưởng Lý Phàm. Cho tới hỉ, vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Chương 505, phá giải bí mật một đường khẩn cản chậm cản, Triệu Bội Lâm một về đến nhà, chuyện làm thứ nhất chính là đi tới thư phòng, mở máy vi tính ra. Đem Lý Phàm tới được kịch bản đao loạn hạ xuống, kích động lại có chút thấp thỏm hướng về kịch bản trên nhìn lại. Khoảng cách xuân tiết còn có 3 cái nguyệt không tới thời gian, nếu như không có thật kịch bản, hắn áp lực đều sẽ vẫn kéo dài tăng lớn. Ở cái này mấu chốt trên, Triệu Bội Lâm đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở Lý Phàm kịch bản trên, không cho phép hắn không xuất sáng. Nhưng mà, Triệu Bội Lâm căng thẳng cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì, vẹn vẹn chỉ là nhìn kịch bản bắt đầu một chút, Triệu Bội Lâm lại triệt để đem trái tim để xuống. Vẹn vẹn chỉ là một điểm bắt đầu, cũng đã cười điểm không ngừng, càng về sau xem, Triệu Bội Lâm cười đến càng là thoải mái. Tâm tình cũng càng ngày càng kích động, tới sau đó, bởi vì quá mức kích động, cả người còn mơ hồ có vẻ run rẩy. Đây là Triệu Bội Lâm gặp ưu tú nhất tiểu phẩm kịch bản. Ưu tú đến Triệu Bội Lâm có thể 100% khẳng định, này bộ tiểu phẩm ở xuân muộn bá ra thời điểm, nhất định sẽ gây nên náo động cùng nhiệt phùng, đồng thời trở thành kinh điển. Mà bộ tác phẩm này, cũng tất sắp trở thành hắn Triệu Bội Lâm cho tới bây giờ, nhất là kinh điển tác phẩm. Lý Phàm, quả nhiên giống như trong truyền thuyết nói tới như thế, am hiểu rất nhiều lĩnh vực. Hơn nữa, ở mỗi một cái trong lĩnh vực đều có thể nói đại sư. Hiện tại Triệu Bội Lâm cuối cùng cũng coi như là tự mình lĩnh hội đến. Triệu Bội Lâm hiện tại rất muốn thả tiếng cười dài, mấy ngày liên tiếp mặt ủ mày chau, áp lực thật lớn trong nháy mắt vừa đi không trở lại, cả người nhất thời ung dung lên, tâm tình cũng là cực kỳ hiếm có sung sướng. Hiện tại Triệu Bội Lâm, cùng mấy phút trước Triệu Diện Mạo dừng so với, trạng thái tinh thần có thể nói là khác biệt rất lớn. Đương nhiên, hiện tại Triệu Bội Lâm trên người vẫn cứ còn có áp lực, chỉ có điều hiện tại áp lực cùng với trước áp lực hoàn toàn không giống. Hiện tại là bởi vì này bản kịch bản quá mức ưu tú, nhưng biểu diễn độ khó cũng lớn, Triệu Bội Lâm sợ chính mình biểu diễn không được. Bạch bạch trà đạp tốt như vậy thì bạn. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng có áp lực, chỉ có điều hiện tại áp lực, để Triệu Bội Lâm cảm thấy hưng phấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Quy tắc này tiểu phẩm cần hai người, một người khác tuyển, Lý Phàm cũng ở kịch bản cuối cùng, đưa ra chính hắn kiến nghị. Đề nghị này, cùng Triệu Bội Lâm xem xong kịch bản sau, trong lòng lý tưởng ứng cử viên như thế. Vậy thì là cùng Triệu Bội Lâm từng có nhiều lần hợp tác, mặt khác một vị chứ danh tiểu phẩm diễn viên, Chu Mậu. Triệu Bội Lâm kích động một trận sau khi, lại cuống quýt lấy ra điện thoại di động, bấm Chu Mậu điện thoại. Buổi chiều 5 điểm, Lý Phàm đi ra tỉnh thành sân bay, ở trong lòng cân nhắc một thoáng, nếu như bây giờ trở về thôn, đợi được trở lại trong thôn, gần như muốn 8 giờ tối quá. Thời gian quá muộn, liền quyết định ở tỉnh thành ở một buổi chiều, sáng mai trở lại. Hắn vốn định đi Tiếu Giang Hồ tạp chí xã nhìn một chút, bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi, hiện tại Tiếu Giang Hồ tạp chí xã giao cho Lương Nguyên quản lý, hết thảy đều tiến triển được phi thường thuận lợi, Lý Phàm cũng sẽ không muốn đi quấy rối. Ngày mai lại là tân nhất kỳ tạp chí hành tháng ngày hôm nay toàn bộ Tiếu Giang Hồ tạp chí xã sợ là đều phi thường bận rộn, hay là không đi quấy rối công việc của bọn họ cho thỏa đáng. Lý Phạm ở trong thành chọn một gia nhìn qua cũng không tệ lắm khách sạn, mở ra một cái phòng. Đi vào gian phòng, ở phía trước cửa sổ phóng tầm mắt tới bên ngoài nhai cảnh, cùng Ma Đô so với, tỉnh thành phồn hoa xác thực là phải kém trên không ít. Một lát sau khi, Lý Phạm đột nhiên nhớ tới, hắn sống lại đến thế giới này sau khi, đêm nay còn giống như là lần thứ nhất ở tỉnh thành qua đêm. Mà kiếp trước, hắn ở thành phố này vượt qua vài tải làm công cuộc đời. Kiếp trước kiếp này, dường như đang mơ. Ân, không đúng, cũng thật là cách thế. Trong lúc nhất thời, Lý Phạm lại là cảm khái không thôi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Phạm rất sớm sau khi rời giường, cũng không có làm cái khác trì hoãn, mà là trực tiếp đi tới khách vận trung tâm, chuẩn bị ngồi xe về tư huyện. Ngày hôm nay là Lý Phạm về thôn ngày thật tốt, mà đối với toàn quốc không ít võ hiệp mê tới nói, ngày hôm nay cũng đồng dạng là ngày tháng tốt. Tân nhất kỳ, tiếu giang hồ, rốt cục hành, cùng trước mấy kỳ như thế, phủ Nam tỉnh bộ phận võ hiệp mê môn, rất sớm rời giường, ngay đầu tiên mua được mới nhất một kỳ, tiếu giang hồ. Liên thành quyết, thế giới, kế tục xuất phát, bọn họ hy vọng ngày đó đã đầy đủ phán một tuần. Nay một kỳ cũng là Liên thành quyết, cuối cùng ba trường, không ít võ hiệp mê bắt được tạp chí sau, đều có chút không nỡ đánh mở. Xoắn xuýt một lúc sau khi, tài rốt cục mở ra tạp chí. Chương 10, đường thơ tuyển tập. Nay một chương nói đúng lắm, Địch Vân rời đi quê nhà tương tây sau khi, đi tới Kinh Châu, hắn đến Kinh Châu mục đích chủ yếu là giết Vạn thị phụ tử báo thù, cùng với hoàn thành đinh điện đại ca nguyện vọng, đem đinh điện cùng Lăng Xương Hoa hợp táng. Địch Vân ở quê nhà xem qua Vạn Chấn Sơn cùng nói đạt bình chiến đấu sau khi, hắn rốt cuộc biết, hiện tại Vạn Chấn Sơn đã còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mặt khác, lần trước ở Địch Vân quê nhà, Vạn Chấn Sơn cùng nói đạt bình ác chiến thì, Vạn Khuê bị nói đạt bình bỏ cạp độc gây thương tích, thân chúng bị độc. Mà thuốc giải, chỉ có nói đạt bình một người có. Địch Vân cải trang thành một vị lang trung đi tới Vạn phủ, muốn xem một chút Vạn Khuê có hay không trúng độc mà chết, hiện Vạn Khuê còn chưa chết. Bất quá, không có giải dược chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà Thích Phương cho rằng Địch Vân là một vị lang trung, liền khổ sở cầu xin Địch Vân cứu Vạn Khuê một mạng, Thích Phương cũng không có nhận ra Địch Vân. Địch Vân xác thực có thể cứu Vạn Khuê, bởi vì đêm đó hắn đem nói đạt bình cứu sau khi đi, ở nói đạt bình nơi đó bắt được loại độc chất này hạ thuốc giải. Chỉ là, Địch Vân muốn là muốn giết Vạn Chấn Sơn phụ tử báo thủ, vđvđvđ. Tàn tù vẹn. VN làm sao có thể cứu Vạn Khuê đây? Bất đắc dĩ, Địch Vân không chịu nổi Thích Phương khổ sở cầu xin, rốt cục vẫn là lấy ra thuốc giải cứu Vạn Khuê. Chúng thư mê xem tới đây, hoàn toàn ở trong lòng thở dài một tiếng, Địch Vân vẫn là quá tốt bụng. Bất quá, dù sao cũng chẳng có ai đi quái Thích Phương. Bởi vì, Thích Phương cũng là một kẻ đáng thương, nàng cũng không biết lang trung chính là Địch Vân, nàng cầu lang trung cứu chồng mình, về tình về lý đều không có vấn đề. Huống hồ, đấu chương vừa bắt đầu, Thích Phương ở hướng trời cao vì là chồng mình cầu phúc thì, cũng đồng thời đang vì Địch Vân cầu phúc, trong lòng nàng vẫn cứ không bỏ xuống được Địch Vân. Sau đó, Địch Vân đem một quyển từ quê nhà bên trong hang núi kia lấy ra tập thơ, lặng lẽ lưu lại sau khi, liền rời khỏi. Đó là một quyển đường thơ tuyển tập, là Thích Phương trước đây ở trong sơn động làm hai lót thì, đem ra giáp hài dặn dùng, Địch Vân cố ý cho Thích Phương dẫn theo lại đây. Mà Thích Phương nhìn thấy Địch Vân lặng lẽ lưu lại đường thơ tuyển tập, sau khi cũng biết vừa vị kia lang trung dĩ nhiên chính là Địch Vân. Trong khoảng thời gian ngắn lưu lại nước mắt đến, nước mắt rơi xuống ở trong tay đường thơ tuyển tập bên trên, mà đường thơ tuyển tập bên trong hiện bị ướt nhẹp sau khi, dĩ nhiên hiện ra một ít trước không có con số. Hiện ra con số, đường thơ tuyển tập bị Vạn Chấn Sơn, Vạn Khuê phụ tử sau khi thấy, dĩ nhiên mừng rỡ như điên. Nguyên lai, like, này bản đường thơ tuyển tập dĩ nhiên chính là Vạn Chấn Sơn, nói là bình Thích Dài ba người tìm mười mấy năm liên thành kiếm phổ. Này bản đường thơ tuyển tập, hay hoặc là nói là liên thành kiếm phổ, quả nhiên là ở Thích Trường trên tay, chỉ có điều bị Thích Phương trong lúc vô tình bắt được trong sơn động đi tới. Mà càng làm cho Vạn Chấn Sơn mừng rỡ như điên, không chỉ là tìm tới này bản đường thơ tuyển tập, cũng bởi vì Thích Phương vô ý bên trong cử động phá giải này bản đường thơ tuyển tập bí mật. Phi thường cảm tạ Chu Chu Bình An lần thứ hai khen thưởng, tân niên vui sướng. Chương 506, nhân sinh đều khổ. Chương 506, nhân sinh đều khổ. Tiểu thuyết tiểu nông dân đại mình tinh tác giả, ở nông thôn trước, Vạn Chấn Sơn mấy người nghĩ đến rất nhiều biện pháp, đem này bản đường thơ tuyển tập bắt được ánh mặt trời trăng kế tiếp hiện đi chiếu, tưởng hiện thư bên trong có cái gì tưởng kép, cũng từng nắm thư bên trong này mấy chục thơ thuận đọc, đổi đọc, hoành đọc, tà đọc, khiêu một chữ đọc, khiêu hai chữ đọc vân vân. Nhưng thủy chung không tham ngộ thấu bí mật trong đó, ngày hôm nay lại bị Thích Phương trong lúc vô tình phá giải, hóa ra là muốn dùng thủy ướt nhẹ mặt giấy. Mà này bản đường thơ tuyển tập ẩn giấu bí mật cũng không phải cái gì kiếm quyết, mà là một bút bảo tàng lớn chôn giấu vị trí. Vạn Chấn Sơn phụ tử mừng rỡ như điên, nhưng chưa từng nghĩ này bản đường thơ tuyển tập bị Thích Phương khiến kê trộm đi. Thích Phương không hy vọng quyển sách này lạc ở trong tay bọn họ. Chương 10, đường thơ tuyển tập tới đây kết thúc. Này một chương bên trong mạch Trần Liên thành kiếm phổ bí mật này để một đám thư mê cảm thấy bất ngờ, cũng đối đón lấy nội dung vở kịch càng thêm hiếu kỳ. Hiện tại Địch Vân võ công đã đệ nhất thiên hạ, Địch Vân chính mình nhưng cũng không biết, chúng thư mê không cần tiếp tục phải vì là Địch Vân vận mệnh mà lo lắng. Đây là bọn hắn tự xem, Liên Thành Quyết, tới nay, lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Không thể không nói, cái cảm giác này rất tốt, cũng trên căn bản không có trước loại kia hết sức cảm giác bị đè nén. Đã như vậy, vậy thì kế tục nhìn xuống. Chương 11, Thế Tượng. Này một chương bên trong, Thích Phương khiến cho kế chiếm được, đường thơ tuyển tập, tàng ở một chỗ sau khi. Buổi tối, trong lúc vô tình phát hiện Vạn Chấn Sơn một cái hiện tượng quái dị, đang ngủ Thế Tượng. Loại này hiện tượng quái dị, để Thích Phương cảm giác một trận sờn cả tóc gáy, cũng làm cho xem tới đây Thư Mê Môn cảm thấy một trận lạnh bớt, đồng thời cũng ở trong lòng kỳ quái, này Vạn Chấn Sơn đêm hôm khuya khoắt, đang ngủ thế tưởng là cái tình huống thế nào. Sau đó, Thích Phương Tàng, Đường Thơ tuyển tập, bị Vạn Khuê tìm tới, không chỉ có như vậy, Vạn Chấn Sơn, Vạn Khuê hai người bởi vì do nhiều nguyên nhân hoài nghi Thích Phương có lòng dạ khác, chuẩn bị dùng kế đem sát hại. Thật ở hai người bọn họ ở thương nghị chuyện này thời điểm, bị Thích Phương trong lúc vô tình nghe được. Ở sau đó Vạn Chấn Sơn, Vạn Khuê dùng kế chuẩn bị sát hại Thích Phương thời điểm, Thích Phương không chỉ có không có bị lừa, trái lại còn biết rất nhiều nàng trước không biết bí mật. Nguyên lai, mới bắt đầu Thích Trường mang theo Thích Phương, Địch Vân hai người đi tới Vạn phủ, Vạn Chấn Sơn cùng Thích Giải hai người đến trong phòng nói chuyện, cũng không phải Thích Trường sử dụng kiếm đâm thương Vạn Chấn Sơn sau chạy trốn, mà là Vạn Chấn Sơn giết Thích Trường, sau khi cố ý chế tạo ra Thích Trường hại người sau đào tẩu giả tạo. Mà Vạn Chấn Sơn giết Thích Trường sau khi, dĩ nhiên trực tiếp liền đem Thích Trường thi thể thế ở trong phòng của hắn giáp tường bên trong. Chúng thư mê xem tới đây, không không cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy, dồn dập ở trong lòng nổ nước bọn, Cổ Dung tên kia khẩu vị thật sự không phải bình thường chung. Kế ăn sống người chết thi thể sau khi, hiện tại càng làm người chết thế ở gian phòng giáp tường bên trong, đây tuyệt đối là trùng khẩu vị bên trong trùng khẩu vị. Thích Phương giờ mới hiểu được, chính mình cha năm đó cũng không phải đạo tẩu, mà là bị Vạn Chấn Sơn dùng kế sát hại, hơn nữa còn đem thi thể thế ở giáp tường bên trong, trong lúc nhất thời bi từ tâm đến. Thích Phương cũng minh bạch, Vạn Chấn Sơn vì sao mỗi đêm đều muốn đang ngủ thế tường. Hóa ra là bởi vì Vạn Chấn Sơn đem Thích Trường thế ở giáp tường bên trong sau, trong lòng bất an, lúc này mới mỗi đêm đều muốn một lần nữa thế một lần tường. Đương nhiên, cũng có thể cũng không phải Vạn Chấn Sơn trong lòng bất an, trái lại là trong lòng đắc ý, lúc này mới đem thế tường làm một lần lại một lần. Bởi vì Vạn Chấn Sơn đang ngủ thế tường thời điểm, khóe miệng vẫn luôn mang theo một vẻ nụ cười quái dị. Bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với Thích Phương tới nói đều không trọng yếu, trọng yếu chính là nàng cha thi thể, hiện tại ngay khi Vạn Chấn Sơn gian phòng giáp tường bên trong, nàng phải làm gì? Lại tiếp sau đó, trải qua các loại sự tình sau khi Thích Phương hiện thân, mà Vạn Chấn Sơn, Vạn Khuê hai người không chỉ có muốn giết Thích Phương, còn muốn giết Thích Phương nữ nhi rau muống, còn chuẩn bị đem hai người thi thể cũng đồng dạng thế nhập có Thích Trường thi thể cái kia diện giáp tường bên trong, đồng thời đã đem cái kia diện giáp tường dỡ bỏ một cái động. Ngay khi Thích Phương sắp bị giết thời khắc mấu chốt, Địch Vân xuất hiện. Nguyên lai, Địch Vân mấy ngày nay vẫn luôn ẩn giấu ở Vạn phủ bên trong phủ, Thích Phương bản thân biết sự tình, hắn tự nhiên cũng biết. Đồng thời ở thời khắc mấu chốt này tới rồi cứu Thích Phương, hắn hiện tại võ công đã xa Vạn Chấn Sơn, Vạn Khuê hai người, dễ dàng lại chế phục hai người. Đem hai người chế phục sau khi, Địch Vân cùng Thích Phương đi tới giáp tường bị mở ra địa phương, chuẩn bị đem Thích Trường thi thể lấy ra. Tuy rằng Thích Trường không phải người tốt, nhưng dù sao cũng là phụ thân của Thích Phương, Địch Vân sư phụ, vẫn là phải làm để cho mộ yên mà đẹp. Nhưng mà, giáp tường bên trong căn bản không có Thích Trường thi thể. Nghĩ đến là bởi vì Thích Trường lúc đó cũng chưa chết, đồng thời nghĩ biện pháp chạy ra giáp tường. Cuối cùng, Địch Vân đem Vạn Chấn Sơn, Vạn Khuê hai người ném vào giáp tường bên trong, đồng thời đem tường thế tốt. Nếu Vạn Chấn Sơn đã từng dùng loại này phương pháp đối phó Thích Trường, hiện tại Địch Vân cũng dùng phương pháp giống nhau đối phó hai người phụ tử bọn hắn. Sau khi Địch Vân mang theo Thích Phương rời đi, chúng thư mê xem tới đây đều đang nghĩ, Địch Vân cùng Thích Phương đôi này, chuyện này đối với đã từng số khổ người yêu, bây giờ là muốn gương vỡ lại lành sao? Cũng được, tuy rằng Thích Phương đã từng gả cho Vạn Khuê, còn có một đứa con gái, nhưng lại các loại đầu đuôi câu chuyện đến xem, chúng thư mê đối này cũng có thể tiếp thu. Vê đút vê đút vê đút, tan tụ vẹn. VN dù sao, Địch Vân vẫn luôn ở lo lắng Thích Phương, mà Thích Phương cũng đồng dạng vẫn luôn nhớ Địch Vân, hai người hiện tại cũng coi như là khổ tận cam lai. Chỉ là, chúng thư mê đều đã quên, Cổ Dung tên kia nhưng là ngược chủ của ma, lúc nào sẽ như thế tâm tính địa lương. Quả nhiên, đón lấy nội dung vợ kịch lại là đổi biến. Thích Phương bởi vì không đành lòng xem Vạn Chấn Sơn, Vạn Khuê hai người như vậy chết đi, tìm cái lý do một người quay trở lại, đem hai người từ giáp tường bên trong cứu ra. Đương nhiên, Thích Phương cứu hai người, chỉ là không đành lòng hai người lại chết đi như thế, cũng không phải còn muốn tiếp tục cùng Vạn Khuê làm vợ chồng. Nàng chuẩn bị đem hai người cứu ra sau khi, lại cùng Địch Vân cùng rời đi. Chỉ là đáng tiếc, làm Địch Vân hiện hữu dị, trở về Vạn phủ tìm kiếm Thích Phương thời điểm, đáng thương Thích Phương đã bị nàng từ giáp tường bên trong cứu ra Vạn Chấn Sơn, Vạn Khuê phụ tử đâm bị thương, thoi thót. Cuối cùng, ở Địch Vân trong lồng ngực, Thích Phương ánh mắt tán loạn, âm thanh mơ hồ, nhẹ nhàng nói, bên trong hang núi kia, hai con đại hồ điệp bay vào. Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đại, Sư Ca, ngươi nhìn, ngươi nhìn. Một con là ngươi, một con là ta. Hai chúng ta. Như vậy bay tới bay lui, vĩnh viễn cũng không chia cách, ngươi nói tốt không tốt. Âm thanh dần hấp, hô hấp chậm rãi yếu ớt xuống. Thích Phương rốt cục vẫn là chết ở Địch Vân trong lồng ngực. Chương 11, thế tường, tới đây kết thúc. Chúng thư mê xem xong này một chương, chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhân sinh đều khổ, vào lúc này đã không có ai lại đi oán giận, Cổ Dung vì sao phải để Thích Phương chết đi? Bởi vì, có lẽ chỉ có tử vong mới Thích Phương tốt nhất kết cục. Điểm này kỳ thực từ Thích Phương mới bắt đầu, bởi vì bị Vạn Khuê lừa dối, gả cho Vạn Khuê bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã nhất định. Thích Phương một đời là đau khổ, nhưng mà đau khổ người nhưng không thể chỉ Thích Phương một cái, toàn bộ, Liên Thành Quyết, bên trong tất cả mọi người, hay là đều là đau khổ, bao quát nhân vật chính Địch Vân. Chương 507, bảo tàng nhân sinh khổ ngắn. Chúng thư mê ở trong lòng cảm khái một hồi lâu sau khi, tài kế tục xem dưới một chương. Chương 12, tên là Bảo tàng lớn. Cái này cũng là Liên Thành Quyết, cuối cùng một chương, lúc này, chúng thư mê tâm tình là mâu thuẫn mà lại phức tạp. Bọn họ một mặt có chút không muốn quyển sách này lại như vậy kết thúc, mặt khác, rồi hướng đại kết cục hiếu kỳ vô cùng cùng chờ mong. Vì tình không thể nghi ngờ là quyển sách này giọng chính, như vậy Cổ Dung lại hội cho quyển sách sắp xếp một cái kết cục như thế nào? Nhân vật chính Địch Vân một đời nhận hết đủ loại cực khổ, hắn kết cục có hay không vẫn là như thế bi tình? Vạn Trấn Sơn, Vạn Quê, Nói Đạt Bình, Thích Trường, Hoa Thiết Cán, Chi Phủ Lăng Thối Tư chờ người xấu kết cục lại nên làm như thế nào? Còn có ở Đại Tuyết Sơn bên trong, đối Địch Vân ám sinh tình Tố Thủy Xanh, nàng kết cục lại nên làm như thế nào? Thích Phương chết rồi, Địch Vân liệu sẽ có Thủy Xanh cùng nhau? Loại này loại nghi vấn, chúng thư mê môn đều phi thường muốn biết. Bọn họ chỉ có thể yên tâm bên trong không muốn, bắt đầu xem cuối cùng một chương. Thích Phương chết rồi, bi thống vạn phần Địch Vân đem Thích Phương táng ở một chỗ trong vườn hoa. Sau khi, đem rau muống tạm thời ở lại một chỗ nông gia bên trong, xin mời thay chăm nom. Chính hắn thì lại đi tìm Vạn Trấn Sơn, Vạn Khuê hai người báo thủ, chỉ là đáng tiếc liên tiếp tìm mười mấy ngày cũng không có tìm được hai người. Cuối cùng, không thể không quyết định trước tiên đi hoàn thành đinh điện nguyện vọng, đem cho cốt của hắn cùng Lăng Xương Hoa hợp táng. Địch Vân tìm tới Lăng Xương Hoa phần mộ sau khi, hiện phần mộ phi thường đơn sơ, hơn nữa, ở Địch Vân đem nắp quan tài mở ra sau khi, hiện Lăng Xương Hoa hai tay dĩ nhiên là hướng lên trên giờ. Người tử nhập quan sau khi, hai tay lại vẫn có thể hướng lên trên giơ lên, này một quái dị hiện tượng, để Địch Vân cảm thấy kinh ngạc. Chúng thư mê xem tới đây, cũng là vạn phần nghi hoặc, không hiểu Cổ Dung miêu tả như vậy quái dị chi tiết nhỏ, có ích lợi gì ý. Bất quá, bọn họ rất nhanh sẽ minh bạch. Chỉ là, bọn họ tình nguyện chính mình không hiểu. Bởi vì, chân tướng của chuyện, để trong lòng bọn họ tràn ngập vô tận sợ hãi cùng bi thương. Địch Vân ở trên nắp quan tài, phát hiện một nhóm vòng võ tự, đinh lang, kiếp sau, lại vi phu thê. Đây là dùng móng tay khắc. Ngày này dùng móng tay khắc vào trên nắp quan tài tự, hướng về Địch Vân, cũng hướng về hết thảy đọc sách thư mê, vạch trần một cái khiến người ta sởn cả tóc gãy chân tướng của sự tình. Lăng Xương Hoa dĩ nhiên là bị cha nàng Lăng Thối Tư chôn sống. Nàng đang bị bỏ vào quan tài thời gian, vẫn chưa chết đi, nàng ở trước khi chết, dùng chính mình móng tay ở trên nắp quan tài, trước mắt, khắc xuống cái kia một nhóm vòng vo sinh mệnh tuyên ngôn. Lúc đó nàng, nên thế nào thống khổ cùng tuyệt vọng. Thiên hạ vẫn còn có như vậy nhẫn tâm phụ thân. Lăng Xương Hoa không thể nghi ngờ mới, liên thành quyết, bên trong, nhất là bi tình cùng thống khổ người. Cổ Dung tên kia thực sự là quá ác, đối cái này nữ nhân đáng thương quá ác. Lăng Xương Hoa đáng thương, làm Cổ Dung thư mê, kỳ thực cũng rất đáng thương, bọn họ lại một lần nữa bởi vì xem, Liên Thành Quyết bị thương. Lăng Xương Hoa bị chôn sống tiến vào trong quan tài thống khổ cùng tuyệt vọng, không ngừng mà trùng kích bọn họ yếu đuối trong lòng. Này một quyển sách, này một cái tình tiết, bọn họ cả đời này phòng trừng đều không quên được. Mặc dù bọn hắn tình nguyện không nhìn thấy như vậy tình tiết. Sau một hồi lâu, chúng thư mê thu thập xong tâm tình, kế tục nhìn xuống, bọn họ hy vọng thông qua xem mặt sau tình tiết, có thể làm cho bọn họ quên mất này một bọn họ không muốn nhìn thấy tình tiết. Chí ít, cũng phải đem trí nhớ của bọn họ làm nhạt một ít. Không phải vậy, bọn họ sợ sệt chính mình sẽ ở nửa đêm mộng về bên trong, bị ác mộng thức tỉnh. Ai? Cổ Dung tên kia hại người rất nặng. Sau đó, Địch Vân cố nén bi thống, đem đinh điện cho cốt rơi tại Lăng Xương Hoa trong quan tài. Sau khi, một lần nữa đắp kín quan tài nắp, lũy thật phân mộ, chỉ nguyện đôi này, chuyện này đối với số khổ người yêu, dưới đất có thể vẫn tư thủ cùng nhau. Tiếp sau, cũng không muốn lại chịu được như vậy vô tận thống khổ cùng bi ai. Lại tiếp sau đó, Địch Vân vì dẫn ra Vạn Trấn Sơn, Vạn Khuê hai người, liền đem Liên Thành Giản Phổ ẩn giấu bảo tàng bí mật, cùng với bảo tàng vị trí, công khai ở Giang Lăng thành lầu bên trên. Sau khi, quả nhiên dẫn ra Vạn Trấn Sơn, Vạn Khuê hai người, đương nhiên, cũng dẫn ra cái khác rất rất nhiều, vì bảo tàng có thể liều lĩnh giang hồ nhân sĩ. Trong này bao quát Nói Đạt Bình, cùng với vẫn biến mất không còn tâm tích Địch Vân sư phụ, Thích Trường. Bảo tàng giấu ở Giang Lăng thành thành nam, một tòa chùa miếu bên trong một vị to lớn kim Phật bên trong. Ở chùa miếu bên trong, kim Phật bảo tàng trước, nghe tin tới rồi Nói Đạt Bình bị Thích Trường giết chết, mà Thích Trường lại bị Vạn Trấn Sơn hạn chế, muốn xem liền muốn bị giết. Vào lúc này, Địch Vân hiện thân cứu Thích Trường, giết Vạn Trấn Sơn. Chỉ là, tiếp đó, Thích Trường dĩ nhiên ám hại Địch Vân, muốn giết chết Địch Vân, cũng may Địch Vân võ công đã cao hơn nhiều hắn, Thích Trường ám hại tái chưa thành công. Chính mình cứu sư phụ nhưng ngược lại bạn giết chết chính mình. Địch Vân bi thống vạn phần, lại vô cùng không hiểu, liền hỏi Thích Trường tại sao phải làm như vậy. Thích Trường nói cho hắn, là vì này chùa miếu bên trong bảo tàng. Đồng thời, Thích Trường còn cho rằng, Địch Vân khẳng định cũng sẽ vì những kho báu này mà giết chết hắn, hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Vì bảo tàng. Địch Vân vô thanh thở dài, hắn thật sự không thể minh bạch, một người trên đời cái gì thân nhân cũng không muốn, không muốn sư phụ, sư minh đệ, đồ đệ, liền nữ nhi ruột thịt cũng không để ý, vê đút vê đút vê đút. Tàn tù vẹn. VN có giá trị liên thành bảo tàng lớn, lại có cái gì khoái hoạt. Vừa lúc đó, chùa miếu ở ngoài đột nhiên xông tới hơn 100 người giang hồ nhân sĩ. Nguyên lai, những người giang hồ này sĩ đồng dạng được tin tức, chạy tới. Rất nhanh, kim Phật bị mở ra, đủ loại rực rỡ muôn màu châu báu xuất hiện ở chúng giang hồ nhân sĩ trước mắt. Trong nháy mắt, hết thể giang hồ nhân sĩ, toàn bộ cũng điên tự cướp giật châu báu. Có người chảy máu, có người chết rồi, Địch Vân mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Hắn ở cướp giật châu báu giang hồ nhân sĩ bên trong, nhìn thấy Hoa Thiết Cán, nhìn thấy Lăng Thối Tư, nhìn thấy hắn quen thuộc hay hoặc là chưa quen thuộc tất cả mọi người. Cướp giật châu báu người càng đến càng điên cuồng, phản phất đều đã biến thành giống như dã thú, ở cắn loạn, loạn cướp, đem châu báu nhét vào trong miệng. Nguyên lai, những này châu báu trên đều đồ có vô cùng lợi hại độc dược. Địch Vân tưởng cứu Thích Trường, thế nhưng đã không kịp. Tất cả mọi người chết rồi, chết ở những này, có thể để cho bọn họ liều lĩnh đi tranh cướp châu báu trên. Dù có vạn ngàn châu báu, cuối cùng bất quá chung quy là công giá tràng. Địch Vân nhìn thấu, cũng mất hứng cái này giang hồ thế giới dồn dập hỗn loạn, hắn mang theo Thích Phương nữ nhi ra muống, trở lại tàng một bên tuyết gốc. lông lông bàn tuyết lớn lại bắt đầu dồn dập dưới cái liên tục. Này tuyết cốc hay là chính là trong thế giới này duy nhất tịnh thổ, Địch Vân quyết định mang theo rau muống ẩn ở lại đây. Địch Vân đi tới ngày xưa hang núi kia trước, trong chớp mắt xa xa trông thấy trước sơn động đứng một cô thiếu nữ, đó là Thủy Xanh. Nàng tỏ rõ vẻ vui cười, hướng về hắn phi chạy tới, kêu lên: chúng ta ngươi lâu như vậy, ta biết ngươi rốt cục hội trở về. Này một chương tới đây kết thúc, toàn thư cũng tới đây kết thúc. Kết thúc. Chúng thư mê nhìn thấy toàn thư xong ba chữ, có chút sững sờ không có phục hồi tinh thần lại. Chương 508, phòng học ngoài cửa. Chương 508, phòng học ngoài cửa. Tiểu thuyết, tiểu nông dân đại minh tinh tác giả, ở nông thôn, Liên Thành Quyết. Kết thúc. Chúng thư mê trong khoảng thời gian ngắn, nhưng vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Bởi vì kết thúc quá mức vội vàng, Thủy Xanh tỏ rõ vẻ vui cười chạy về phía Địch Vân, hình ảnh liền như vậy đột nhiên ngừng lại, vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng. Điều này làm cho hết thảy thư mê đều cảm thấy chưa hết thòng thèm, làm sao có thể lại như vậy kết thúc? Chúng ta còn muốn tiếp tục xem mặt sau cố sự a. Hơn nữa, Địch Vân đến hiện tại đều còn không biết, võ công của hắn đã đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể lại như vậy kết thúc cơ chứ? Hết thảy thư mê môn không thể không hoài nghi, bọn họ nhìn thấy một cái giả, Liên Thành Quyết, kết cục. Liền, Tiếu Giang Hồ tạp chí xã ngày này phục vụ điện thoại, đều sắp bị vô số thư mê môn đánh nổ. Hết thảy gọi điện thoại vào thư mê, đều không ngoại lệ tất cả đều là hỏi dò, Liên Thành Quyết, đại kết cục. Mà hết thảy thư mê được đáp án như là, Tiếu Giang Hồ tạp chí xã phi thường khẳng định nói cho đại gia, đây chính là Cổ Dung tiên sinh, Liên Thành Quyết, đại kết cục, là thật sự, không phải giả. Là thật sự. Chúng thư mê chỉ được tiếp thu cái này khiến người ta có chút bất đắc dĩ sự thực. Sau khi, bọn họ một lần nữa cầm lấy tạp chí, đem cuối cùng một chương nhìn một lần lại một lần, lại không ngừng mà hồi tưởng trước chương tiết bên trong nội dung. Cuối cùng hiện, kết cục như vậy tựa hồ mới hoàn mỹ nhất. Ẩn dấu ở Liên Thành kiếm phổ bên trong bảo tàng lớn, không thể nghi ngờ là toàn thư một cái ám kiếp nổ, vô số người đều đang vì nó điên cuồng. Cuối cùng, những kia vì nó người điên cuồng, tất cả đều chết ở trên tay của nó. Mà Địch Vân, ở trải qua các loại cực khổ sau khi, cũng rốt cục muốn cùng một cái đã yêu hắn thiếu nữ, ở Đại Tuyết Sơn bên trong, quá không tranh với đời ẩn cư sinh hoạt. Cố sự xác thực là hẳn là kết thúc. Cho tới Địch Vân còn không biết võ công của chính mình đã đệ nhất thiên hạ sự, này đã không trọng yếu, không phải sao? Mà Địch Vân cùng Thủy Xanh, cùng với rau muống, ở Đại Tuyết Sơn bên trong sinh hoạt, lại sẽ là như thế nào? Nay liền để mỗi một vị thư mê, chính mình ở trong đầu suy nghĩ tự đi. Đây là mỹ hảo nhất kết cục. Đúng, mỹ hảo. Hết thảy thư mê đều đồng ý dùng mỹ hảo hai chữ đi hình dung kết cục, cứ việc nó quá trình khiến người ta thổ thức. Ngay khi chúng thư mê đối Liên Thành Quyết xong xuôi, cảm thấy tiếc nuối thời điểm, Lý Phạm đã trở lại Long Sơn Hương Chợ. Nếu đã đến Long Sơn Hương Chợ, Lý Phạm tự nhiên là muốn đi tìm Tô Tình. Này một to mấy ngày, tuy rằng mỗi ngày đều có cùng Tô Tình liên hệ, nhưng cũng vẫn cứ hãy còn ở trong lòng tưởng niệm thần. Hiện tại thời gian là buổi sáng một to điểm, Tô Tình vào lúc này hẳn là còn ở trên lớp. Lý Phạm đột nhiên ở trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, vậy thì là lén lút đi xem một chút Tô Tình là thế nào đi học. Hắn còn chưa từng có đến xem qua đây. Ý nghĩ này một khi sinh sôi, không khỏi để Lý Phạm cảm thấy có chút hưng phấn và hiếu kỳ. Lúc này liền vui dạo dược đi vào Long Sơn Hương Trung học, hắn bây giờ cùng trường học môn vệ đã hết sức quen thuộc, mà môn vệ cũng đã sớm biết hắn cái này tam thánh thôn đại danh nhân, đối với hắn ra vào cửa trường, không chỉ có liều mạng, còn có thể phi thường nhiệt tình chào hỏi. Lý Phạm đi vào cửa trường, xe nhẹ chạy đường quen đi tới tiểu học 5 lớp 5 phòng học, vị trí lớp học dưới lầu. Đây là một đống tổng cộng có 3 tầng lớp học, Lý Phạm leo lên lầu 2, 5 lớp 5 phòng học ở lầu 2 cầu thang phía bên phải. Còn chưa đến gần, Lý Phạm liền nghe được Tô Tình vui tươi cảm động âm thanh, hẳn là ở thưởng tích một phần bài khóa, thỉnh thoảng còn truyền đến bọn học sinh tiếng phụ họa. Lý Phạm cười hì hì, chậm rãi tới gần phòng học hậu môn, xuyên thấu qua mặt tường trên đại đại cửa sổ thủy tinh, một cái vóc người cao gầy tuyệt sắc nữ tử bóng người xuất hiện ở Lý Phạm trong mắt. Mà trên bục giảng Tô Tình, nhưng chưa hiện ra phía bên ngoài cửa sổ bóng người, như trước phi thường chăm chú ở trên lớp. Lý Phạm cũng không tính quấy rối Tô Tình, hắn chỉ muốn lại như vậy chạm ở phòng học bên ngoài, nghe Tô Tình nói này một tiết khóa. Đứng ở chỗ này, hắn ngờ ngợ lại trở về chính mình kiếp trước lúc nhỏ, ở đây đọc sách thì cảnh tượng, cái cảm giác này rất tốt. Hai phút sau khi, quen thuộc mà lại xa lạ tiếng chuông tan học vang lên. Tiếng chuông đánh gây Lý Phạm tâm tư, Lý Phạm cười nhạt, quyết định lại chạm ở phòng học hậu môn nơi này, chờ Tô Tình đi ra. Được rồi, này một tiết khóa liền lên tới đây, tan học. Tô Tình âm thanh truyền đến. Lý Phạm tâm tư hơi động, lập tức lại nhìn thấy Tô Tình cao gầy bóng người, chậm rãi hướng đi trước cửa phòng học. Tô Tình mở trước cửa phòng học đi ra ngoài, nàng chuẩn bị trở về văn phòng, ra phòng học môn nàng, trực tiếp hướng về bên tay phải đi đến. Chỉ là, mới vừa đi hai bước nàng, nhưng là đột nhiên quay người lại, nàng cũng không biết nàng tại sao muốn xoay người, nàng chỉ là có một loại phải mãnh liệt xoay người cảm giác. Tựa hồ là ở sâu trong nội tâm của nàng, có một thanh âm đang kêu gọi nàng xoay người. Nay quay người lại, Tô Tình ánh mắt đột nhiên ngưng lại, khiêu gợi miệng nhỏ hơi mở ra, tựa hồ là bởi vì kinh ngạc, muốn hô to một tiếng. Bất quá, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Trên mặt vẻ mặt sau khi kinh ngạc, lại là ức chế không được kinh hỉ, nàng về phía trước gấp đi rồi hai bước, lại đột nhiên ngừng lại. Tựa hồ là nhớ tới, nơi này là phòng học bên ngoài, học sinh của nàng môn lập tức liền muốn đi ra. Không biết có phải là vì ứng chứng Tô Tình ý nghĩ trong lòng, vào lúc này trước cửa phòng học lần thứ hai bị mở ra, mấy học sinh hô to gọi nhỏ từ bên trong bật ra. Tô Tình nhìn thấy học sinh của chính mình đi ra, sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ sẫm, lập tức mạnh mẽ chừng Lý Phạm một chút, xoay người, bước nhanh rời đi. Hai chân thon dài, vê đút vê đút vê đút, tàn tù vẹn. VN hoàn mỹ vóc người, có vẻ Tô Tình bước nhanh rời đi bóng lưng, thướt tha mà yêu kiều, gợi cảm lại mê người. Thế gian sẽ không có nữa, so với này càng thêm mê người bóng người. Lý Phạm Phi thường rõ ràng nghe thấy, phía sau truyền đến liên tục nuốt nước miếng âm thanh, đó là hai cái mới từ cái khác trong phòng học đi ra nam lão sư. Lý Phạm quay đầu lại nhìn một chút cái kia hai người nam lão sư, đều còn khá là tuổi trẻ, nghĩ đến đều là Tô Tình cuồng nhiệt người theo đuổi. Lý Phạm cười nhạt, quay đầu lại, hắn cũng không có lập tức đi vào đuổi theo Tô Tình. Bởi vì, tiểu nha đầu chính vui vẻ hướng về hắn chạy tới, hắn vừa ngoại trừ xem Tô Tình ở ngoài, cũng ở trong phòng học tìm một thoáng tiểu nha đầu bóng người, nhưng là không nhìn thấy, nghĩ đến tiểu nha đầu vị trí, vừa vặn nằm ở Lý Phạm tầm mắt điểm mù. "Ca, ca, ngươi trở về rồi." Tiểu nha đầu nhào vào Lý Phạm trong lồng ngực, lòng tràn đầy vui mừng. Lý Phạm yêu thương nặng nặng, tiểu nha đầu đáng yêu đến cực điểm hai má, tiểu nha đầu nhưng là đem Lý Phạm tay đẩy ra, quên mồm, tức giận nói rằng: "Ca, nơi này là trường học, các bạn học của ta đều ở, ngươi không cho phép nắm ta." Lý Phạm cười ha ha, không để ý tiểu nha đầu phản đối, lại ngắt một thoáng gương mặt của nàng, nha đầu này là cái tuyệt đối mỹ nhân bại hoại, sau đó lớn hơn rồi, hay là không sánh được Tô Tình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ là một cái cao cấp nhất đại mỹ nữ. Cùng tiểu nha đầu cười huyên náo chỉ chốc lát sau, Lý Phạm nói rằng: "Được rồi, nha đầu, mau cùng bạn học của ngươi chơi đi, ta đi rồi." Tiểu nha đầu nhíu môi, thầm nói, rõ ràng chính là đi tìm Tô lão sư. Lý Phạm ho nhẹ một tiếng, nói rằng: "Tiểu hai tử hiểu cái gì, nhanh cùng bạn học của ngươi cùng nhau chơi đùa đi." "Hừ." Tiểu nha đầu khinh rên một tiếng, xoay người chạy đi. Phi thường cảm tạ, yêu thương cựu đệ năm ó ó khen thưởng. Cảm tạ. Tân niên vui sướng. Ngày hôm nay là cuối tháng ngày cuối cùng, hướng về đại gia cầu hạ phiếu. Xin mọi người đem phiếu thưởng cho ở nông thôn. Chương 509, hắn chính là bạn trai ta tiểu nha đầu chạy đi sau khi, Lý Phạm cười hắc hắc một tiếng, bước nhanh xuyên qua phòng học bên ngoài hành lang, hướng về Tô Tình rời đi phương hướng đuổi theo. Quải quá một cái hành lang, Tô Tình thướt tha bóng người xuất hiện lần nữa ở trước mắt, lúc này bước tiến đã tương đối chậm chậm. Lý Phạm đuổi về phía trước, cười hắc hắc nói: "Mỹ nữ, vừa nãy chạy cái gì đây?" Tô Tình lườm hắn một cái, nói rằng: "Hiện tại là đi học thời gian, ngươi chạy thế nào đến ta trong trường học đến rồi?" Lý Phạm hai tay mở ra, nói rằng: "Ta đây là về trường học cũ đến hoài cảm một thoáng đã từng đến trường thì tình cảm, mỹ nữ chờ một lúc còn có lớp không?" Tô Tình gật đầu nói: "Còn có một tiết khóa, nếu không, ngươi ở phía ngoài trường học đi chờ ta." Phía ngoài trường học Lý Phạm tự nhiên là sẽ không đi, hắn cười hì hì, nói rằng: "Này đại lãnh tiên, phía ngoài trường học nhiều lạnh, ngươi cũng không nỡ ta ở bên ngoài được đông không phải? Nếu không, ta cũng đi nghe ngươi trên một tiết khóa." "Không được." Tô Tình không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lại cho từ chối, để Lý Phạm đi nghe nàng đi học, nàng nên có bao nhiêu thẹn thùng. Khi đi học, khẳng định là không đông ra. Bất quá, để Lý Phạm đi phía ngoài trường học chờ nàng, tựa hồ cũng xác thực là có chút không thích hợp, Tô Tình mím môi ở trong lòng suy tư phải làm gì. Vừa lúc đó, một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai: "Tô lão sư, vị này chính là..." Tô Tình nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn rõ ràng người đến sau khi, khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh lại giãn ra, trên mặt còn mang có vẻ vui mừng, nói rằng: "Hóa ra là Hoàng lão sư, hắn chính là bạn trai của ta, thế nào? Hoàng lão sư lần này hẳn là tin tưởng ta có nam bằng hữu đi." Nói xong, Tô Tình đứng ở Lý Phạm bên người, tay phải kéo lại Lý Phạm cánh tay, thân mật ý ôi tại Lý Phạm bên người. Thật ở đây cũng không có học sinh đi ngang qua, không phải vậy, Tô Tình sắc mặt không phải lại phải trở nên đỏ sẫm. "Nam bằng hữu?" Ba chữ này nghe vào hoàng hoài trong tai, nhưng giống như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, đầu óc vụn một thoáng lại nổ tung. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Tô Tình dĩ nhiên thật sự có nam bằng hữu, như vậy thiên tiên bằng người, làm sao có thể có nam bằng hữu đây? Coi như là phải có, vậy cũng nhất định phải là hắn Hoàng Hoài a, thế giới này, ngoại trừ hắn Hoàng Hoài, lại có người nào phàm phu tục tử xứng được với Tô Tình? Hoàng Hoài, 25 tuổi, vóc người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, thân phận cũng không sai, là huyện giáo dục cục trưởng Hoàng Minh con trai độc nhất. Một tháng trước tài chuyển tới Long Sơn Hương Trung học được làm lão sư, chứ hắn tự nhiên không phải lão sư. Bất quá, thân là huyện giáo dục cục trưởng con trai độc nhất, hơn nữa bản thân cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, bản thân cũng khá cụ tài hoa, muốn thi đậu một cái tiểu học giáo sư giấy chứng nhận tư cách, còn là phi thường dễ dàng. Mà hắn sở dĩ đi tới Long Sơn Hương Trung học dạy học, tự nhiên cũng là tùy ông chi ý bất tại tiểu, hắn là vì là Tô Tình mà tới. Hai tháng trước, hắn ở một lần trong lúc vô tình biết được, Long Sơn Hương Trung có học một vị tuổi trẻ nữ lao sư, có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Khởi điểm, Hoàng Hoài là không tin, mà khi hắn tận mắt ở Long Sơn Hương Trung học bên trong nhìn thấy Tô Tình sau khi, cả người lập tức lại ngây dại. Vẹn vẹn chỉ là một chút, Tô Tình dung nhan tuyệt thế lại hoàn toàn chiếm cứ Hoàng Hoài đầu óc, từ đó về sau, Hoàng Hoài liền làm ra một cái quyết định, đời này không phải Tô Tình không cưới. Sau khi tất cả lại thuận lý thành trương, Hoàng Hoài trở thành Long Sơn Hương Trung học một tên lão sư, điên cuồng triển khai đối Tô Tình theo đuổi. Hắn vốn cho là dựa vào hắn tướng mạo của chính mình, tài học cùng với thân phận, đuổi theo Tô Tình là kiện không chuyện quá khó khăn. Chỉ là, thời gian một tháng quá khứ, Hoàng Hoài dùng hết các loại chiêu số, Tô Tình đối với hắn nhưng từ đầu tới cuối duy trì phổ thông đồng sự trong lúc đó khoảng cách. Điều này làm cho Hoàng Hoài nhụt chí sau khi lại không khỏi vạn phần căm tức, nếu không là trong trường học có liên quan với Tô Tình thân phận không đơn giản đồn đại, để Hoàng Hoài có vẻ chăm sóc, hắn đều tưởng trực tiếp dùng mạnh, trước tiên đem gạo nấu thành cơm, xem ngươi có đáp ứng hay không. Ngày hôm nay, Hoàng Hoài giống như thường ngày, lại tới chờ Tô Tình tan học. Đối với Tô Tình đi học thời gian, hắn giải có thể nói là phi thường rõ ràng, chỉ cần Tô Tình một thoáng khóa, Hoàng Hoài nhất định sẽ đúng giờ xuất hiện. Chỉ là ngày hôm nay, Hoàng Hoài nhưng nhìn thấy Tô Tình cùng một cái xa lạ người thanh niên trẻ đang nói chuyện, trên mặt dĩ nhiên mang có một tia vẻ thẹn thùng. Này một tia e thẹn xuất hiện ở Tô Tình dung nhan tuyệt thế trên, càng làm cho Tô Tình có vẻ mê người. Lúc này Tô Tình tuyệt đối sẽ làm cho bất kỳ người đàn ông nào say mê. Hơn một tháng thời gian tới nay, Hoàng Hoài vẫn là lần thứ nhất ở Tô Tình trên mặt nhìn thấy như vậy vẻ thẹn thùng, trong lúc nhất thời cả người đều ngây dại. Chỉ là này một tia vẻ thẹn thùng cũng không phải vì hắn Hoàng Hoài mà tu, mà là vì trước mắt tên tiểu tử này. Lẽ nào Tô Tình có nam bằng hữu sự tình là thật sự, mà tiểu tử này chính là Tô Tình nam bằng hữu? Trong nháy mắt, đố kỵ chi hỏa ở Hoàng Hoài trong lòng cháy hừng hực. Hắn cẩn thận quan sát Lý Phàm một chút, thấy chỉ là một cái bình thường tuổi trẻ tiểu tử, trong lòng đố kỵ chi hỏa tài hơi hơi tắt một chút. Như vậy phổ thông tiểu tử, hẳn là cùng Tô Tình không có quan hệ gì đi, càng thêm không thể là Tô Tình nam bằng hữu. Kỳ thực, Hoàng Hoài là không tin Tô Tình có nam bằng hữu, cho rằng cái kia bất quá là Tô Tình vì từ chối hắn, mà tìm một cái cơ thôi. Vê đút vê đút vê đút. Tàn tù vẹn. VN nhưng mà Tô Tình một câu hắn chính là bạn trai của ta, lại làm cho Hoàng Hoài trong lòng vừa tái tắt một ít đấu kỵ chi hỏa, lại điên cuồng bốc cháy lên. Hơn nữa, so với trước thiêu đốt càng thêm rồi rào. Tiểu tử này dĩ nhiên đúng là Tô Tình nam bằng hữu. Không đúng, tiểu tử này tuyệt đối không thể sẽ là Tô Tình nam bằng hữu. Như thế phổ thông tiểu tử làm sao có khả năng xứng được với Tô Tình? Đây tuyệt đối là Tô Tình lâm thời này lòng tham, tìm một cái bia đỡ đạn mà thôi. Hoàng Hoài khẩn nhìn chằm chằm Lý Phàm, từng chữ từng câu hỏi, "Tô lão sư, hắn đúng là bạn trai của ngươi. Ngươi là gạt ta, có đúng hay không?" Tô Tình lại đi Lý Phàm trên người nhích lại gần, tỏ rõ vẻ đều là hạnh phúc răng rắc, nói rằng, "Đương nhiên là, ta đã sớm nói ta có nam bằng hữu, chỉ là chính ngươi không chịu tin tưởng thôi." Tô Tình nói xong, quay đầu nhìn một chút Lý Phàm, muốn nghe một chút Lý Phàm hội nói thế nào. Đã thấy Lý Phàm trên mặt một bức xem trò vui vẻ mặt, tựa hồ cũng không có muốn nói chuyện ý tứ, nhất thời một trận giận dữ, dậm chân ở Lý Phàm trên cánh tay mạnh mẽ ngắt một thoáng. Tô Tình lần này tư thái xem ở Hoàng Hoài trong mắt, càng là đấu kỵ muốn cuồng, hận không thể lập tức đem Lý Phàm đá văng ra, chính hắn đi đứng ở Lý Phàm vị trí. Lý Phàm nhìn đối diện Hoàng Hoài ước ao ghen tị ánh mắt, lại có mỹ nhân ở bên, trong lòng khá là đắc ý, cái cảm giác này tựa hồ phi thường sảng khoái. Lý Phàm rất hưởng thụ. Cảm nhận được Tô Tình nào ý, Lý Phàm cười ha ha, quay về Hoàng Hoài rất là tùy ý nói rằng, cái kia cái gì Hoàng lão sư, ta chính là Tô lão sư nam bằng hữu, ngươi sau đó lại không muốn lại quấn quýt lấy nàng. Nói xong, liền dùng tay phải ôm vào Tô Tình bên hông, còn rất là đắc ý nhìn Hoàng Hoài một chút. Tô Tình bị Lý Phàm ôm eo nhỏ nhắn, trên mặt một trận đỏ bừng, thoáng vùng vẫy một hồi, xem tới đây cũng không có học sinh trải qua, cũng lại không dãy rủa nữa, tùy ý Lý Phàm ôm. Chương 510, tỷ thí kể chuyện xưa chương 510, tỷ thí kể chuyện xưa tiểu thuyết, tiểu nông dân đại minh tinh tác giả, ở nông thôn Lý Phàm cùng Tô Tình hai người ở đây không coi ai ra gì bản khanh khanh ta ta. Hơn nữa Tô Tình trên mặt ngượng ngùng răng rớp, nhưng làm đối diện Hoàng Hoài tức giận đến là một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Chương mới nhất duyệt đọc, hắn hung tợn trừng mắt Lý Phàm, ngay khi Lý Phàm cùng Tô Tình cho rằng hắn muốn bạo phát lúc đi ra, đã thấy Hoàng Hoài trên mặt biểu hiện đột nhiên biến đổi, trở nên khiến người ta như gió xuân ấm áp bàn ôn văn nhĩ nhã, hướng về Lý Phàm đưa tay phải ra, cười nói, "Tên là Hoàng Hoài, không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào?" Trên mặt vẻ mặt biến hóa tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc. Hoàng Hoài loại này đột nhiên biến hóa, để Tô Tình hơi có chút kinh ngạc, mắt to cảnh giác nhìn Hoàng Hoài. Lý Phàm nhưng là cười ha ha, đưa tay phải ra cùng Hoàng Hoài nắm cùng nhau, tương tự cười nói, "Hoàng lão sư cực khổ rồi, ta họ Lý." "Khổ cực." Tô Tình mẹo cổ nhìn Lý Phàm, không hiểu Lý Phàm vì sao phải nói như vậy. Mà đối diện Hoàng Hoài nhưng là có thể minh bạch, bởi vì hắn hiện tại xác thực rất gian khổ. Hắn vốn là muốn mượn nắm tay vì là do ở trên tay dùng sức, trước tiên cho Lý Phàm đến một hạ mã uy, này rất bài cũ, nhưng rất hữu hiệu. Hoàng Hoài đối tay của chính mình kình phi thường tự tin, hắn mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, lực tay xác thực xa phi thường người có thể so với. Chỉ là, lần này hắn chọn sai đối tượng. Ngay khi Hoàng Hoài cảm giác bàn tay của chính mình sắp vỡ nát thời điểm, Lý Phàm rốt cục buông lòng tay ra. Hoàng Hoài như được đại xá bàn thu tay về, chỉ cảm thấy bàn tay đã không phải hắn bàn tay của chính mình, một mực trên mặt còn phải biểu hiện ra một bức mỉm cười giáng dấp. Tô Tình nhìn lúc này Hoàng Hoài trên mặt cố nén đau đớn vẻ mặt, tựa hồ minh bạch cái gì, đống nhiên xì xì một tiếng bật cười. Hoàng Hoài chưa từng xem qua Tô Tình cười như vậy, cả người nhất thời lại ngây dại, trên tay đau đớn cũng chút nào không cảm giác được. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Hoài phục hồi tinh thần lại, nhìn Tô Tình nói rằng, "Tô lão sư, ta nghĩ ngươi khẳng định minh bạch tâm ý của ta đối với ngươi. Nếu ngươi nói vị này Lý tiên sinh là bạn trai của ngươi, như vậy ta nghĩ cùng vị này Lý tiên sinh đến một cuộc tỷ thí, không biết Tô lão sư cảm thấy làm sao?" Hoàng Hoài cũng không xác định trước mắt tiểu tử này đến cùng có phải là thật hay không là Tô Tình nam bằng hữu. Coi như thực sự là Tô Tình nam bằng hữu, hắn cũng hiển nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần hắn có thể chứng minh hắn so với trước mắt tiểu tử này ưu tú, như vậy Tô Tình tất nhiên là hội đối với hắn vài phần kính trọng, do đó chuyển băng vào hắn ôm ấp cũng không phải chuyện không thể nào. Dù sao luận hình dạng cùng thân thế, hắn tin tưởng hắn là tuyệt đối mạnh hơn xem qua trước tiểu tử này, còn lại cũng chỉ có tài học. Đối với tài học, Hoàng Hoài cũng đồng dạng có tuyệt đối tự tin, hắn nhưng là đại học danh tiếng cao tài sinh. Mà hắn sở dĩ hỏi Tô Tình, mà không phải hỏi Lý Phàm, là bởi vì hắn sợ Lý Phàm từ chối, chỉ có từ Tô Tình nơi này ra tay. Chỉ cần Tô Tình biểu hiện ra làm khó dễ vẻ mặt, tiểu tử kia nếu là Tô Tình nam bằng hữu, vậy dĩ nhiên không thể mắt nhìn mình bạn gái làm khó dễ không phải, hắn là không thể không đáp ứng. Nếu như tiểu tử kia vẫn cứ từ chối, vậy đã nói rõ tiểu tử kia rất có thể cũng không phải Tô Tình nam bằng hữu. Mà nếu như tiểu tử kia thực sự là Tô Tình nam bằng hữu, nhưng là vẫn cứ từ chối, vậy thì thật là tốt, có thể để cho Tô Tình thấy rõ tiểu tử kia bộ mặt thật, cũng làm cho Tô Tình minh bạch, một cái không dám vì nàng đi tham gia tỷ thí người, là không có tư cách làm bạn trai nàng. Nếu như tiểu tử kia đáp ứng rồi, cái kia cũng vừa hay để hắn ở Tô Tình trước mặt xuất một chút xấu, nói không chắc lại như vậy bị Tô Tình bức bỏ đây. Hoàng Hoài càng nghĩ càng là hưng phấn, chuyện này quả thật chính là một lần đạt được nhiều mà. Hắn khẩn nhìn chằm chằm Tô Tình, muốn từ cái kia trương dung nhan tuyệt thế trên, nhìn ra rất là làm khó dễ vẻ mặt. Chỉ là kết quả để Hoàng Hoài một trận thất vọng, Tô Tình trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ thần sắc khác thường, chỉ là từ tôi nói, cái này à, ngươi liền muốn hỏi bạn trai ta có hứng thú hay không cùng ngươi so với. Ta là không có ý kiến gì. Hoàng Hoài nghe Tô Tình nói như vậy, không khỏi có chút tức giận, quay đầu nhìn về phía Lý Phàm, nói rằng, tiểu tử, thế nào? Dám so với sao? Trong cơn tức giận, hắn cũng không xưng hô vì là Lý tiên sinh. Lý Phàm nhưng là đồng dạng cười nhạt nói, tỷ thí. Này không hay lắm chứ, cùng ngươi tỷ thí, ta không phải bắt nạt người sao? Hoàng Hoài chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn thớt thảo ni mã chạy trồn mà qua, thầm nghĩ, Trang, tiểu tử ngươi kế tục Trang, này rời ạ thuần túy chính là ở mỹ nữ trước mặt Trang, còn bắt nạt người. Này rời ạ hẳn là ta Trang, có được hay không? Tưởng thôi, Hoàng Hoài khinh rên một tiếng, nói rằng, ta xem tiểu tử ngươi là không dám chứ. Hắn quyết định thử một lần phép khích tướng. Cái gì? Không dám. So với lại so với, so cái gì? Lý Phạm tựa hồ bị kích đến không nhẹ, có chút đỏ mặt tía thai nói rằng. Nhìn thấy đối diện tiểu tử quả nhiên bị lừa, Hoàng Hoài mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, được, Lý tiên sinh quả nhiên có can đảm, nếu chúng ta đều là lao sư, vậy chúng ta tỉ thí tự nhiên cũng cùng học sinh có quan hệ, chúng ta lại so với. Nói tới chỗ này, Hoàng Hoài giả ra một bức chính đang suy tư dáng dấp, kỳ thực so cái gì hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Quá chốc lát, Hoàng Hoài tiếp tục nói, ta cùng Tô lão sư như thế, đều phi thường yêu thích học sinh, cũng thường xuyên đều sẽ cho bọn học sinh giảng một ít bọn họ cảm thấy hứng thú cố sự, lấy tăng cao bọn họ học tập hứng thú. Chúng ta liền đến so với cho bọn học sinh kể chuyện xưa, xem ai giảng cố sự để bọn học sinh càng có hứng thú nghe. Không biết Lý tiên sinh cảm thấy làm sao? Đương nhiên, nhất định phải là nguyên sang cố sự. Kể chuyện xưa. Lý Phàm hơi có chút quái lạ nhìn Hoàng Hoài một chút, dám với hắn so với kể chuyện xưa, này Hoàng Hoài rất có dũng khí mà. Tô Tình nhưng là tỏ rõ vẻ ý cười nhìn về phía Hoàng Hoài, lúc này cười cùng với trước cười không giống nhau, nhưng vẫn làm cho Hoàng Hoài trong lòng đột nhiên rung động. Hoàng Hoài chi sở dĩ nói ra tỉ thí như vậy, tự nhiên cũng là vì Tô Tình. Hắn biết Tô Tình rất yêu thích cho bọn học sinh giảng một ít tiểu cố sự, tỉ thí như vậy, Tô Tình nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chỉ có Tô Tình cảm thấy hứng thú, hắn thắng tại hội có thực tế ý nghĩa. Về phần hắn có thể hay không thắng, hắn tự nhiên có niềm tin tuyệt đối thắng xem qua trước tiểu tử. Bởi vì, vì cùng Tô Tình có cộng đồng thảo luận đề tài, hắn một tháng này tới nay, vê đút, tan tù vẹn. VN đã chuẩn bị tốt hơn rất nhiều ưu tú tiểu cố sự, nguyên bản là dự định làm lễ vật đưa cho Tô Tình, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Hắn không tin, hắn chuẩn bị như thế đầy đủ, còn thắng không được một cái không có làm bất kỳ chuẩn bị gì tiểu tử. Thế nào? Lý tiên sinh, dám sao? Hoàng Hoài thấy Lý Phàm thật lâu không có đáp lại, còn tưởng rằng đối phương ở kiếm cơ từ chối, vội vã lại một lần kích tướng nói. Cái này, cái kia. Nếu Hoàng lão sư như vậy có hứng thú, vậy ta hãy theo Hoàng lão sư chơi một chút đi. Lý Phàm có chút khó khăn nói. Chơi. Hoàng Hoài trong lòng cười lạnh một tiếng, đều đến vào lúc này còn muốn trang, thành, liền để tiểu tử ngươi giả bộ một lúc, chờ một lúc vừa, ta xem tiểu tử ngươi còn có thể làm sao trang. Lạnh sau khi cười xong, lại có chút hưng phấn nói, nếu Lý tiên sinh đáp ứng rồi, vậy chúng ta liền đem thời gian định ở tiết sau khóa đi, vừa vặn Tô lão sư có khóa, mà ta không có khóa, chúng ta lại đi Tô lão sư lớp học, Tô lão sư cảm thấy làm sao? Tô Tình nhìn hưng phấn Hoàng Hoài, lại nhìn tỏ rõ vẻ làm khó dễ Lý Phàm, cười nhạo nói, hay lắm, ta tiết sau khóa vừa vặn là hoạt động khóa, ta rất chờ mong nha. Chương 511, miêu tại sao muốn ăn láo thử. Hoàng Hoài thấy Tô Tình hứng thú khá cao, một bộ cảm thấy rất hứng thú răng rắc, mừng rỡ trong lòng, lựa chọn tỉ thí như vậy cũng thật là tuyển đúng rồi. Chương mới nhất duyệt đọc, vừa lúc đó, chuông vào học tiếng vang. Hoàng Hoài cản vội và nói, Tô lão sư, chúng ta này lại đi phòng học đi. Tô Tình quay đầu nhìn Lý Phàm tiếu tiếu, khẽ gật đầu, Tô Tình quay đầu lại, nói với Hoàng Hoài, vậy chúng ta này liền đi đi, ta trước tiên đi cho bọn học sinh nói một chút, các ngươi thì lại ở phòng học bên ngoài trước tiên chờ một chút, ta gọi các ngươi thời điểm đi vào nữa. Nói xong, Tô Tình buông ra kéo Lý Phàm cánh tay, hướng về phòng học đi đến. Hoàng Hoài nhìn chằm chằm Tô Tình rời đi bóng lưng, ánh mắt hỏa nhiệt, mãi đến tận Tô Tình thân ảnh biến mất, tài quay đầu, quay về Lý Phàm nói rằng, Lý tiên sinh, chúng ta cũng đi thôi. Hắn hiện tại tâm tình tựa hồ không sai, lại xưng hô Lý Phàm vì là Lý tiên sinh. Lý Phàm nhún nhún vai, nói rằng, Hoàng lão sư xin mời. Hoàng Hoài gật gù, xoay người hướng về Tô Tình rời đi phương hướng mà đi. Lý Phàm tiếu tiếu, lập tức đuổi tới. Tiểu học 5 lớp 5 trong lớp. Tô Tình nói rằng, các bạn học, chúng ta này một tiết hoạt động khóa, lão sư cố ý mời hai vị khác lão sư đến cùng chúng ta đi học chung, hai vị lão sư đều sẽ hội cho chúng ta mang đến tốt vô cùng nghe tiểu cố sự, đại gia nói tốt không tốt? Được. Bọn học sinh chăm miệng một lời đáp, từng cái trên mặt vẻ mặt đều có vẻ phi thường hưng phấn, đều là chừng 10 tuổi hải tử, nghe cố sự hiển nhiên là bọn họ cảm thấy hứng thú nhất sự tình một trong. Vậy chúng ta hay dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hai vị lão sư, Lý lão sư cùng Hoàng lão sư. Tô Tình nói rằng. Nhất thời, trong phòng học truyền đến học sinh tiểu học môn phi thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lập tức, trước cửa phòng học bị mở ra, Tô Tình nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, hai vị lão sư xin mời. Nhìn thấy Tô Tình như vậy ngọt nụ cười, Hoàng Hoài chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp bị hòa tan, hưng phấn trước tiên đi vào phòng học, cùng Tô Tỉnh cùng đi học, đây là hắn nghĩ đến một tháng sự tình, ngày hôm nay Thác tiểu tử kia phúc, rốt cục thực hiện. Không chỉ có như vậy, chờ một lúc tất nhiên còn có thể để Tô Tỉnh đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, nói không chắc còn có thể ám sinh tình tố đây. Ai nha, tất cả những thứ này đều là Thác tiểu tử kia phúc, nói như vậy, chính mình có phải là hẳn là cảm tạ một thoáng tên tiểu tử kia. Tiểu tử kia cũng thực sự là đáng thương, chờ một lúc không chỉ có thất bại tỉ thí, làm mất đi bộ mặt, thậm chí ngay cả bạn gái cũng sẽ di tình biệt luyến, đáng thương. Hoàng Hoài ở trong lòng đắc ý ảo tưởng. Lý Phạm chờ Hoàng Hoài đi vào phòng học sau khi, đi tới Tô Tỉnh bên người, vươn tay trái ra tựa hồ là chuẩn bị hướng về Tô Tỉnh eo nhỏ nhắn trên ôm đồm đi. Lý Phạm này một động tác nhất thời liền đem Tô Tỉnh sợ hết hồn, phía dưới mười mấy học sinh nhìn chằm chằm đây, này nếu như bị ôm đồm lên, không phải mắc cỡ chết người không thể. Cũng may Lý Phạm vẹn vẹn chỉ là làm một động tác, cũng không chân chính nắm ở hông của nàng. Tô Tỉnh mạnh mẽ chừng Lý Phạm một chút, Lý Phạm nhưng là cười ha ha, lập tức cũng đi vào phòng học. Các học sinh trong phòng học nhìn thấy hai vị lao sư đi vào, tất cả đều hưng phấn mà lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai vị lao sư, ở những bạn học này ở trong, lại lấy một người hưng phấn nhất, vậy dĩ nhiên là tiểu nha đầu. Hoàng Hoài hay còn ở trong lòng làm một lúc ngậm đẹp sau khi, nói rằng, các bạn học, ngày hôm nay này một tiết khóa lại do ta cùng Tô lao sư, đương nhiên còn có vị này Lý lao sư đồng thời cho đại gia trên, chờ một lúc ta cùng vị này Lý lao sư, hội phân biệt cho đại gia kể chuyện xưa, đại gia nghe xong cố sự sau khi, muốn nói cho chúng ta ai rằng cố sự dễ nghe hơn, có được hay không? Được. Các bạn học lần thứ 200 miệng một lời đáp, tâm tình rất cao. Các bạn học giỏi quá. Hoàng Hoài biểu dương nói, sau khi nhìn Lý Phạm một chút, thấy Lý Phạm tựa hồ cũng không có muốn nói chuyện ý tứ, cho rằng Lý Phạm không biết nên nói gì. Trong lòng lại là một trận đắc ý, tiểu tử này ngây ngốc đứng ở chỗ này, cũng không biết cùng các bạn học rút ngắn một thoáng quan hệ, tuyệt đối là thua chắc rồi. Quan trọng hơn chính là, dáng dấp như vậy sợ là sẽ phải để Tô Tỉnh cho rằng hắn không thích học sinh, từ mà đối với hắn sản sinh bất mãn tâm tình. Nghĩ tới đây, Hoàng Hoài lại hướng về Tô Tỉnh liếc mắt nhìn, thấy nhìn Lý Phạm, lông mày tựa hồ có hơi hơi nhíu, mừng rỡ trong lòng, càng là kiên định chính mình ý nghĩ trong lòng. Liền, càng thêm ra sức cùng các bạn học chuyển động cùng nhau, chỉ để lại Tô Tỉnh truyền đạt một tin tức, Tô lão sư, ta giống như ngươi, đều phi thường yêu thích những học sinh này. Tô Tỉnh thấy Lý Phạm tựa hồ không có muốn nói chuyện ý tứ, đi tới Lý Phạm bên người, có chút tức giận lặng lẽ ở Lý Phạm trên chân đá một thoáng. Lý Phạm tự nhiên minh bạch Tô Tỉnh ý tứ, cái kia Hoàng Hoài cùng bọn học sinh lăn lộn càng quen, chính mình lại càng chịu thiệt, tiểu hai tử mà, cùng ai hơn thủ, khẳng định sẽ càng hướng về ai. Chỉ là Lý Phạm nhưng không một chút nào lo lắng, nếu như ngay cả Hoàng Hoài đều thắng không được, hắn Lý Phạm cũng nên mai danh nhận tích. Kỳ thực Tô Tỉnh cũng là 100% tin tưởng, Lý Phạm tuyệt đối sẽ thắng, nhưng chính là không nhịn được có chút bận tâm. Vì không cho Tô Tỉnh lo lắng, Lý Phạm rốt cục mở miệng nói rằng, các bạn học được, ta chỗ này có một vấn đề, tưởng phải hỏi một chút các bạn học. Hỏi vấn đề. Lý Phạm không chỉ có hấp dẫn hết thể học sinh chú ý, liền Hoàng Hoài cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Phạm, tiểu tử này làm cái gì? Nói cẩn thận chính là kể chuyện xưa tỉ thí, tiểu tử này vừa nãy giờ không nói gì, sẽ không phải là đang nghĩ biện pháp thủ tiêu tỉ thí lần này chứ? Tô Tỉnh cũng hơi nghi hoặc một chút, để ngươi cùng bọn học sinh hô động đậy, làm sao còn hỏi hỏi về đề đến rồi? Lý Phạm thấy bọn học sinh ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, ho nhẹ một tiếng, bãi làm ra một bộ lao sư tư thái, cười híp mắt nói rằng, chúng ta mọi người đều biết Miêu muốn ăn lao thử, nhưng đại gia biết, Miêu tại sao muốn ăn lao thử sao? Miêu tại sao muốn ăn lao thử? Cái vấn đề này thật giống rất thú vị, Lý Phạm lời mới vừa hỏi xong, phía dưới thì có mười mấy học sinh tranh nhau chen lấn nhấc tay, một bộ nóng lòng muốn thử rằng, dốc. Lý Phạm ha ha cười nói, đại gia đều là hảo hài tử, đây là hoạt động hóa, đại gia không cần nhấc tay lên tiếng, cũng không cần đứng lên đến, muốn nói điều gì nói thẳng là được rồi. Bầu không khí thật giống không sai, tựa hồ còn hơn hồi nãy nữa muốn khá hơn một chút. Hoàng Hoài cao mày nhìn Lý Phạm, chính mình vừa nỗ lực lâu như vậy, nhưng không sánh được tiểu tử này một vấn đề. Lại nói, đây là cái gì điều vấn đề? Miêu ăn lão thử đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nào có cái gì tại sao? Tiểu tử này dở cho quỷ gì? Tô Tỉnh thì lại cười tủm tỉm nhìn Lý Phạm, mèo và chuột. Chẳng lẽ mèo và chuột trong lúc đó còn có cái gì cố sự hay sao? Phải biết, vút vút vút, tan tu bèn. VN Lý Phạm sáng tác liên quan với mèo và chuột chuyện cổ tích, nhưng là đã không thiếu. Phía dưới bọn học sinh có thể không có nhiều như vậy ý nghĩ, bọn họ chỉ biết là cái này Lý lao sư hỏi vấn đề rất thú vị, Lý Phạm để bọn họ không cần nhấc tay trả lời vấn đề vừa mới nói xong âm, phía dưới lập tức thì có học sinh cướp trả lời. Bởi vì lao thử muốn thâu đồ vật ăn, vì lẽ đó Miêu muốn ăn nó. Bởi vì lao thử rất xấu, người người đều chán ghét, vì lẽ đó Miêu muốn ăn nó. Lao thử rất xấu, ta chán ghét lao thử, bất quá, thư khắc cùng bối thác, còn có kiệt thụy không xấu, là đáng yêu chỗ nhỏ, vì lẽ đó Miêu ăn bọn họ không được. Bởi vì Miêu so với lao thử lớn, vì lẽ đó Miêu muốn ăn lao thử. Bởi vì Miêu thích ăn lao thử là Miêu thực. Miêu so với lao thử lợi hại, lao thử đánh không thắng Miêu, vì lẽ đó lại bị ăn đi. Chương 512, đào một cái khanh chương 512, đào một cái khanh tiểu thuyết, tiểu nông dân đại mình tinh tác giả, ở nông thôn Lý Phạm vấn đề vừa ra, các bạn học tranh nhau chen lấn nói chính mình đã án. Thấy đại gia nói cũng kha khá rồi, Lý Phạm mới nói, các bạn học nói đều phi thường chính xác, Lý lao sư ta cũng biết Miêu tại sao muốn ăn lao thử, chỉ là lao sư đáp án với các ngươi không giống nhau. Lão sư đáp án là một cái mỹ lệ chuyện cổ tích, các bạn học muốn nghe hay không à? Nghĩ, lão sư, chúng ta muốn nghe. Bọn học sinh không thể chờ đợi được nữa đáp, có vẻ phi thường hưng phấn. Lý Phạm rất hài lòng không khí bây giờ, cười ha hả nói, nếu đại gia đều như thế muốn nghe, vậy ta chờ một lúc lại giảng cho đại gia nghe, hiện tại chúng ta trước hết nghe Hoàng lão sư kể chuyện xưa, có được hay không?
Được.
Bọn học sinh đáp, chỉ là hứng thú sẽ không có trước cao như vậy, rất hiển nhiên, đại gia đều ghi nhớ Lý lão sư cho bọn họ giảng, miêu tại sao muốn ăn lão thử cổ sự. Hoàng Hoài thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vã tiếp nhận đề tài, chuẩn bị trực tiếp mở kể chuyện xưa, trong lòng đối Lý Phạm lần thứ nhất có một tia cảnh giác, tiểu tử này âm thầm dùng một cái vấn đề, trực tiếp liền đem đám hài tử này lòng hiếu kỳ cong lên, cũng thật là có vài thủ đoạn a. Bất quá, Hoàng Hoài tin tưởng, chỉ cần chuyện xưa của hắn một giảng, đám hài tử này sẽ quên miêu tại sao muốn ăn lão thử cố sự. Lý Phạm đi tới Tô Tình bên người, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Còn lo lắng không? Tô Tình lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói, ta tài không lo lắng đây. Hai người ở chỗ này nhỏ giọng thầm thì, Hoàng Hoài nhưng là đứng ở chính giữa bục giảng, bắt đầu kể chuyện xưa. Cái thứ nhất cố sự là liên quan với một cái thợ săn vào núi săn thú, cùng các loại động vật trong lúc đó sinh cố sự. Này một cái cố sự đúng là để Lý Phạm âm thầm gật gật đầu, khách quan mà nói, quy tắc này cố sự thú vị tính cũng khá. Có thể thấy, Hoàng Hoài quy tắc này cố sự hẳn là đã chuẩn bị một quãng thời gian rất dài, nếu như không phải ngày hôm nay gặp phải Lý Phạm, hắn tất nhiên cũng sẽ tìm cơ hội của nó, ngay trước mặt Tô Tình, đem những này cố sự nói ra. Phía dưới học sinh cũng rất nhanh sẽ bị cố sự hấp dẫn, Hoàng Hoài giảng đến điểm đặc sắc thì thường thường còn có thể cùng kêu lên ra hoa, a loại hình âm thanh. Trên bục giảng Hoàng Hoài thấy chuyện xưa của chính mình đã hoàn toàn đem phía dưới bọn học sinh hấp dẫn lấy, trong lòng thật không đắc ý, vừa giảng vừa không ngừng mà hướng về Tô Tình trên mặt xem, kỳ vọng ở tại trên mặt nhìn thấy kinh ngạc, mừng rỡ vẻ mặt. Trên thực tế, Tô Tình sắc thực hơi có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Hoài một chút, nhưng đáng tiếc chính là, vẹn vẹn chỉ là cái nhìn này hơi có chút kinh ngạc, sau khi lại cũng không còn. Hoàng Hoài có chút tức giận, sau đó lại khiêu khích nhìn Lý Phạm một chút, tưởng ở Lý Phạm trên mặt nhìn thấy căng thẳng hay là vẻ hối hận, nhưng đáng tiếc chính là, Lý Phạm trên mặt ngoại trừ nụ cười nhàn nhạt ở ngoài, lại không nhìn ra có cái gì tâm tình của nó. Tiểu tử tâm thái ngược lại không tệ. Hoàng Hoài ở trong lòng khinh rên một tiếng, sau khi liền bắt đầu càng thêm ra sức kể chuyện xưa, hắn tin tưởng chỉ cần hắn thắng, Tô Tình cuối cùng rồi sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cố sự không dài, mấy phút lại nói. Nói sau khi, Tô Tình nói rằng, các bạn học, Hoàng lão sư nói thật hay không tốt?
Được.
Chúng học sinh chăm miệng một lời đáp. Như vậy, đại gia có còn muốn hay không kế tục nghe Hoàng lão sư kể chuyện xưa? Tô Tình lại hỏi. Lần này, chúng bọn học sinh trả lời sẽ không có như vậy thống nhất. Nghĩ, Hoàng lão sư giảng thật tốt. Nghĩ, thế nhưng ta nghĩ trước hết nghe Lý lão sư cho chúng ta giảng miêu tại sao muốn ăn lão thử cố sự. Chúng ta trước hết nghe Lý lão sư nói, trở lại nghe Hoàng lão sư giảng. Hoàng Hoài nghe bọn học sinh nói như vậy, trong lòng một trận tức giận, có chút oán hận nhìn Lý Phạm một chút, thầm nghĩ, tiểu tử này còn có thể khiến như vậy tiểu quỷ kế, trước tiên dùng một vấn đề đem bọn học sinh lòng hiếu kỳ cong lên, dù cho là cuối cùng giảng cố sự không ra sao, chí ít cũng thắng quá trình, lại giống như bây giờ, đại gia đều ghi nhớ hắn muốn giảng cố sự. Thật là một đáng ghét tiểu tử, trước cũng thật là coi khinh hắn. Chờ chút, Tô Tình sẽ không phải là bị tiểu tử này dùng thủ đoạn gì cho lựa chứ? Thực sự là không thể tha thứ. Hoàng Hoài trong lòng trong nháy mắt lóe qua những ý niệm này, trên mặt nhưng thủy chung là cười tủm tỉm, nói rằng, các bạn học, Hoàng lão sư cái kế tiếp cố sự, so với trước cái kia đặc sắc hơn nha, đại gia trước hết nghe Hoàng lão sư nói tiếp một cái cố sự, có được hay không? Nếu lão sư đều như vậy nói rồi, phía dưới chúng học sinh tự nhiên chỉ có thể trả lời thật, cứ việc này một tiếng thật, cũng không là phi thường chỉnh tề. Hoàng Hoài trong lòng tất nhiên là khó chịu, cũng không dám ở Tô Tình cùng bọn học sinh trước biểu hiện ra, chỉ được ở trong lòng đem sự thù hận hướng về Lý Phạm trên người chống chất. Bất quá, hiện tại hắn đến càng thêm để tâm giảng chuyện xưa của hắn, hy vọng này một cái cố sự nói sau khi, bọn học sinh hội hưng phấn để hắn kế tục giảng cái kế tiếp cố sự, mà không phải còn ghi nhớ Lý Phạm cố sự. Hắn cũng có cái này tự tin, bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, này một cái cố sự xác thực so với trước càng tốt hơn. Tô Tình lại có chút oán trách nhìn Lý Phạm một chút, nàng tự nhiên cũng biết, Lý Phạm dùng cái kia vấn đề cho Hoàng Hoài đào một cái hố, Hoàng Hoài cố sự coi như là nói được cho dù tốt, bọn học sinh sợ là trước sau đều sẽ ghi nhớ, Lý Phạm muốn cho bọn họ giảng cố sự. Lý Phạm nhún nhún vai, một bộ ta rất vô tội dáng dấp. Rất nhanh, Hoàng Hoài đệ nhị cố sự nói, cố sự này hay là xác thực là muốn so với trước cái kia một cái cố sự khá hơn một chút, chỉ là hiển nhiên không có đạt đến Hoàng Hoài hiệu quả dự chủ. Phía dưới bọn học sinh vẫn là tưởng trước hết nghe Lý lão sư cho bọn họ giảng miêu tại sao muốn ăn lão thử cố sự, sau khi lại tiếp tục nghe Hoàng lão sư kể chuyện xưa. Vê đút vê đút vê đút. Tàn tù vẹn. VN xem ra, Lý Phạm cho hắn đảo này một cái hố còn có chút đại. Hoàng Hoài đương nhiên sẽ không liền như vậy cam tâm, chuẩn bị kế tục cho bọn học sinh nói tiếp một cái cố sự, hắn còn lại không tin, hắn chuẩn bị nhiều như vậy thật cố sự, vẫn chưa thể để này một đám tiểu hài tử quên mất, cái kia căn bản là vẫn không có giảng cố sự. Lý Phạm cũng không có quấy rầy Hoàng Hoài ý tứ, hắn yêu giảng mấy cái lại giảng mấy cái chứ. Phản chính thời gian còn đầy đủ. Liền, Hoàng Hoài bắt đầu giảng cái thứ ba cố sự. Rất nhanh, cái thứ ba cố sự đem xong, bọn học sinh vẫn cứ không có quên Lý Phạm muốn giảng cố sự. Hoàng Hoài không cam lòng lại bắt đầu giảng thứ tư cố sự, kết quả vẫn là như thế. Sau đó lại là thứ năm cố sự nói, này tiết khóa thời gian cũng đã qua một nửa, kết quả nhưng là như trước, bọn học sinh đối với Lý Phạm muốn giảng cố sự, vẫn cứ nhớ mãi không quên. Này một cái hô sát thực là quá to lớn rồi. Lúc này, Hoàng Hoài mặc dù là không cam tâm nữa, cũng không thể lại tiếp tục giảng xuống. Bởi vì, thời gian của hắn đã không có. Cũng được, liền để tiểu tử kia giảng hắn cái kia cái gì miêu tại sao muốn ăn lão thử cố sự đi. Coi như tiểu tử kia thắng quá trình vậy lại như thế nào. Kết quả mới quan trọng nhất. Hoàng Hoài có thể không tin Lý Phàm muốn giảng cố sự có thể tốt bao nhiêu, không phải vậy, Lý Phàm cũng không cần sử dụng những này thủ đoạn nhỏ. Nếu như tiểu tử kia giảng cố sự không ra sao, so với hắn mấy cái cố sự kém xa tích tắc, vậy thì tốt nhìn. Phía trước đem mọi người lòng hiếu kỳ điếu lớn như vậy, cuối cùng giảng cố sự nhưng là kém đến rối tinh rối mù, lớn như vậy ra thất vọng trình độ, tuyệt đối so với không nhử trực tiếp giảng muốn lớn hơn nhiều. Đây chính là cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, tiểu tử kia cho ta đào một cái hố, cuối cùng nhưng đem chính hắn cho chôn. Đây thực sự là thật xinh đẹp rồi. Nghĩ tới đây, Hoàng Hoài cả người không khỏi lại trở nên hưng phấn. Chương 513, 12 cầm tinh Lý Phàm nhìn thấy Hoàng Hoài trên mặt vẻ hưng phấn, tự nhiên biết hắn ý nghĩ trong lòng, âm thầm lắc lắc đầu, đi tới chính giữa bục giảng. Không đạn xong tiểu thuyết võng, đầu tiên là nhìn lướt qua phía dưới học sinh, ở tiểu nha đầu vị trí dừng lại chốc lát, thấy rõ ràng rất hưng phấn, nhưng cố ý viết miệng nhỏ, một bộ rất không cao hứng răng rớp, nhìn qua không nói ra được đáng yêu. Tiếp trước cái này, đây là Lý Phàm lần thứ nhất làm lao sư trạm đang bục giảng bên trên, ngoại trừ hơi hơi có một ít cảm khái ở ngoài, cũng không có cái gì tâm tình của nó. Các bạn học, Lý Phàm nói rằng, ta biết đại gia đều phi thường muốn nghe, liên quan với miêu tại sao muốn ăn lão thử cố sự, ta cũng chẳng mấy chốc sẽ giảng cho đại gia nghe. Bất quá, trước lúc này, ta còn có một vấn đề muốn hỏi đại gia. Lại hỏi một chút đề. Còn con xong chưa? Hoàng Hoài nghe được Lý Phàm cố sự không khai giảng, lại muốn hỏi vấn đề, trong lòng rất là xem thường, tiểu tử này sẽ không phải chuẩn bị như vậy vẫn hỏi vấn đề, mãi đến tận tan học chứ. Hắn cố sự còn chưa giảng, tự nhiên liền không coi là thua, thật là một giả dối lại đáng ghét tiểu tử. Tô Tình nhưng là hơi nghi hoặc một chút nhìn Lý Phàm, lại nhìn học sinh của chính mình. Nhìn thấy chính mình học sinh trên mặt, tất cả đều là một bộ thần sắc hưng phấn, mới yên lòng. Bất quá vẫn là chừng Lý Phàm một chút, lập tức rồi lại là ngọt ngào nở nụ cười, nhìn ra ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng Hoàng Hoài, ưa cao đấu kỵ không ngớt. Lý Phàm nhưng là vô tâm để ý tới hai người ý nghĩ trong lòng, hắn nhìn phía dưới học sinh, hỏi, các bạn học đều biết 12 cầm tinh sao? Vừa mới dứt lời, phía dưới bọn học sinh lại mồm năm miệng 10 nói ra. Lý lão sư, ta biết có 12 cầm tinh, ta thuộc về Long, mụ mụ nói ta là Long bà bảo. Lý lão sư, ta cũng biết, ta cũng là thuộc về Long. Lý lão sư, ta so với bọn họ lớn, ta thuộc về thỏ. Lý Phàm ha ha cười nói, đại gia đều là hào hải tử, lão sư còn muốn hỏi một chút, đại gia ngoại trừ biết mình thuộc về động vật gì ở ngoài, có thể còn biết còn lại 11 loại cầm tinh động vật, phân biệt là cái gì không? Cái vấn đề này đối như vậy tiểu hải tử tới nói, lại có chút khó khăn, đại gia bình thường đều chỉ biết là có động vật, muốn nói chuẩn xác ra 12 loại cầm tinh động vật, đừng nói những hải tử này, chính là rất bao lớn người, ở không tra tư liệu tình huống dưới, đều không nhất định hoàn toàn nói chính xác. Là lấy, Lý Phàm cũng không hy vọng những hải tử này có thể hoàn toàn chính xác trả lời đi ra. Bất quá, bọn học sinh mồm năm miệng 10, bầu không khí đổi là phi thường nhiệt liệt. Cái này nói có thử, còn có ngưu, cái kia nói còn có trừ, một cái khác còn nói còn có kê. Đương nhiên, cũng có nói còn có miêu, sư tử, heo cao cổ chờ động vật. Không đúng, không đúng, 12 cầm tinh bên trong không có miêu, Tiếu Lăng là ngu ngốc, liền 12 cầm tinh cũng không biết. Người mới ngu ngốc, 12 cầm tinh bên trong liền lao thử đều có, mà miêu so với lao thử lợi hại, vì sao lại không có miêu? Thử, ta làm sao biết tại sao không có miêu? Ngược lại chính là không có miêu, không tin ngươi hỏi lão sư. Không biết ngươi còn nói, miêu so với lao thử lợi hại, có lao thử thì có miêu, hỏi lao sư lại hỏi lao sư. Bọn học sinh ngươi một lời ta một lời, có mấy học sinh vì một loại nào đó động vật, càng là tranh chấp mặt đỏ tới mang thai, trong đó lại lấy 12 cầm tinh bên trong đến cùng có hay không miêu vấn đề, tranh luận đến lợi hại nhất. Lý Phàm vui cười hớn hở nhìn bọn học sinh tranh luận, tạm thời không có muốn nói chuyện ý tứ. 12 cầm tinh, miêu. Bọn học sinh cũng không hiểu Lý lao sư hỏi cái vấn đề này, cùng trước cái kia vấn đề có quan hệ gì. Nhưng mà Tô Tình cùng Hoàng Hoài nhưng là suy tư, lẽ nào miêu tại sao muốn ăn lão thử vấn đề cùng 12 cầm tinh có quan hệ. 12 cầm tinh sản sinh tại viễn cổ danh tộc văn hóa, khởi nguyên rất sớm, lai lịch của nó đã không cách nào khảo chứng, nhưng bởi vì nó thông tục, thuận tiện lại có thú vị tính, vì lẽ đó vẫn dùng cho tới nay, trở thành cổ nhân để cho hậu nhân một loại, vẫn cứ rất có giá trị thực dụng quý giá của cải. Nhưng mà, mọi người chỉ biết là 12 cầm tinh phân biệt là cái nào 12 loại động vật, cùng với này 12 loại động vật xếp thứ tự, về phần tại sao là này 12 loại động vật, thì tại sao muốn như vậy xếp thứ tự, nhưng là không biết gì cả. Trong lịch sử liên quan với 12 cầm tinh ghi chép văn hiến cũng phi thường ít ỏi, tương quan dân gian truyền thuyết đồng dạng phi thường ít ỏi, có không ít chuyên gia, học giả đều từng thử vì đó sáng tác quá một ít tương quan truyền thuyết, nhưng mà sáng tác đi ra tác phẩm nhưng là bất tận nhân ý, cũng không có gây nên bao lớn quan tâm. Lẽ nào Lý Phàm, tiểu tử kia, sắp sửa giảng cố sự cùng 12 cầm tinh có quan hệ? Tô Tình cùng Hoàng Hoài đồng thời ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Hai người ý nghĩ tuy rằng tương đồng, tâm tình nhưng là rất khác nhau. Hoàng Hoài thấy Lý Phàm cố sự một chữ không giảng, dùng hai vấn đề liền đem không khí của hiện trường làm tốt như vậy, trong lòng là đấu kỵ lại còn có hận, chỉ ngóng trông Lý Phàm đem cố sự giảng tạm, dùng chính mình đào hố đem mình chôn. Tô Tình nhưng là một trận kinh hỉ, nếu như Lý Phàm sau đó phải giảng cố sự, thật sự cùng 12 cầm tình có quan hệ, như vậy, Lý Phàm kể chuyện xưa ý nghĩa cùng sức ảnh hưởng, đem tuyệt không chỉ hạn chế vào hôm nay này tiết trong lớp. Trong lúc nhất thời, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong lòng tràn ngập chờ mong. Trên bục giảng Lý Phàm thấy bọn học sinh tranh luận gần đủ rồi, liền ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống, nói rằng, các bạn học nói đều phi thường chính xác, bất quá vừa có chút trong đám bạn học thật giống có sự khác biệt ý kiến, như vậy hiện tại, lão sư ta trước hết đem 12 cầm tinh, phân biệt là cái nào 12 loại động vật nói cho đại gia, có được hay không?
Được.
Bọn học sinh chăm miệng một lời đáp. Lý Phàm tiếu tiếu, cầm lấy một con phấn viết xoay người, vừa cùng bọn học sinh chuyển động cùng nhau, vừa ở trên bảng đen viết xuống 12 loại động vật tên gọi. Thử, ngưu, hổ, thỏ, long, xà, mã, dương, hầu, kê, cẩu, trư. Lý Phàm tạm một loại động vật tên, phía dưới bọn học sinh lại niệm một cái tên, một bức sư sinh nhạc rung rung hài hòa hình ảnh. Tô Tình nhìn ra trong lòng vui mừng, vê đút vê đút vê đút. Tàn tù vẹn. VN rất có làm lão sư tiềm chất mà. Chờ Lý Phàm đem 12 loại động vật viết xong, phía dưới bọn học sinh có người vui mừng có người ưu, trong lúc nhất thời thật không náo nhiệt. Hoa. Xem đi, 12 cẩm tinh bên trong quả nhiên không có miêu, Tiếu Lăng, ngươi còn có theo hay không ta cãi. Chuột nhỏ chán ghét như vậy, lại vẫn xếp hạng số 1, long là lợi hại nhất, nhưng chỉ bài đệ ngũ, lão sư, 12 cẩm tinh trình tự tại sao muốn như vậy bài nhà? Chính là a, lão sư, tại sao là lão thử xếp số 1 a? Ba ba ta cũng nói là lão thử xếp số 1, hỏi hắn tại sao? Hắn lại nói không biết, ba ba thật bản. Lão thử tại sao xếp số 1? Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hẳn là đều không ai có thể trả lời cái vấn đề này. Lý Phàm tự nhiên cũng không biết, bất quá, Lý Phàm nhưng là biết rất nhiều, thế giới này không có, liên quan với 12 cẩm tinh ghi chép cùng truyền thuyết, hắn nhưng là có thể trả lời cái vấn đề này. Chương 514, lão thử bài đệ một truyền thuyết chương 514, lão thử bài đệ một truyền thuyết tiểu thuyết, tiểu nông dân đại mình tinh tác giả, ở nông thôn trong lớp, bọn học sinh liên quan với 12 cẩm tinh vấn đề rất nhiều, ngoại trừ lão thử tại sao xếp số 1 ở ngoài, còn có tại sao không có miêu, long tại sao chỉ có thể bài đệ ngũ vân vân. Không đạn xong tiểu thuyết võng, bởi thời gian quan hệ, Lý Phàm tự nhiên là sẽ không từng cái trả lời đại gia, hắn nói rằng, các bạn học, đại gia không cần sốt ruột, đại gia nghe xong ta sau đó phải cho đại gia giảng cố sự này sau khi, liền sẽ rõ ràng 12 cẩm tinh bên trong, lão thử vì sao lại xếp số 1. Cũng biết 12 cẩm tinh bên trong tại sao không có mèo. Vừa mới dứt lời, bọn học sinh ngay lập tức sẽ là một mảnh hoan hô, cao như thế ngang tâm tình, là trước Hoàng Hoài kể chuyện xưa thì, từ không từng có quá. Mà Hoàng Hoài trên mặt tuy rằng còn nỗ lực duy trì mỉm cười, trong lòng nhưng là đã bắt đầu sốt ruột, chiếu cái này xu thế tiếp tục phát triển, hắn sợ là muốn thua a vừa bận vào lúc này, một học sinh, để hắn trong lòng vui vẻ, người học sinh kia là như vậy, Lý lão sư, ngươi không phải muốn cho chúng ta giảng, miêu tại sao muốn ăn lão thử cố sự sao? Làm sao biến thành 12 cẩm tinh cố sự? Hoàng Hoài ở trong lòng mạnh mẽ cho người học sinh này điểm mấy lần tán, thực sự là đứa trẻ tốt. Tô Tình trong mắt cũng lóe qua một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Lý Phàm cười ha ha, nói rằng, vị bạn học này vấn đề hỏi đến tốt vô cùng, lão sư đương nhiên sẽ không quên. Đại gia nghe xong ta đón lấy giảng cố sự sau khi, này mấy vấn đề đáp án, đại gia đều sẽ biết. Hiện tại, lão sư muốn bắt đầu kể chuyện xưa. Chúng bọn học sinh tự nhiên lại là một trận hoan hô, Lý Phàm vung vung tay, ra hiệu mọi người im lặng một ít, mở miệng giảng đạo. Lại nói ở cực kỳ lâu trước đây, thế giới này vẫn không có 12 cẩm tinh cái thuyết pháp này. Có một ngày, Ngọc Hoàng Đại Đế vì để cho người trong thiên hạ môn có thể hình tượng nhớ kỹ chính mình sinh ra năm đó thuộc về, liền quyết định ở nhân gian lựa chọn 12 loại động vật làm cẩm tinh. Ngọc Đế thông báo nhân gian hết thể những động vật, phàm là muốn trở thành cẩm tinh động vật, cũng có thể ở sáng sớm ngày thứ hai, đi vào một chỗ nào đó báo danh, đồng thời, Ngọc Đế sẽ đem trước hết đến chỗ cần đến 12 loại động vật, tuyển làm cẩm tinh động vật. Nhân gian hết thể động vật nghe xong, tự nhiên đều phi thường muốn trở thành cẩm tinh động vật, dồn dập làm nóng người, chuẩn bị ngày thứ hai vừa rạng sáng lại đi tới chỗ cần đến. Vào lúc ấy, mèo và chuột còn là vô cùng tốt bằng hữu, chúng nó cũng đều muốn trở thành cẩm tinh động vật. Nhưng là đây, các bạn học đều biết, miêu phi thường yêu ngủ nướng, mà lao thử thì lại mỗi ngày đều dậy rất sớm. Lý Phàm nói tới chỗ này, nhìn thấy hết thảy bọn học sinh đều ở theo bản năng mánh gật đầu, từng cái nghe được phi thường tập trung vào. Mặc dù là Tô Tình, cũng nghe được cực kỳ chăm chú, thậm chí ngay cả Hoàng Hoài đều không tự chủ bị Lý Phàm cố sự hấp dẫn. Lý Phàm tiếu tiếu, tiếp tục nói, miêu sợ chính mình ngày thứ hai khởi quá muộn, bỏ qua Ngọc Đế cầm tinh động vật chọn lựa, liền để bạn tốt của mình lao thử, ngày thứ hai rời giường thời điểm, gọi một thằng nó, chúng nó thật cùng đi tham gia cầm tinh động vật chọn lựa. Lao thử tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, miêu thấy bạn tốt của mình đáp ứng rồi, liền yên tâm ngủ khởi đại ra đến. Đến sáng ngày thứ hai, lão thử rất sớm lại rời giường, mà miêu còn ở ngủ say như chết. Lão thử nhớ tới miêu giao phó, đang chuẩn bị đánh thức miêu, lại đột nhiên linh cơ hơi động, nó cảm thấy đem mèo tiêu trên chẳng khác nào nhiều một cái đối thủ cạnh tranh, động vật nhiều như vậy, mà cầm tinh cũng chỉ có 12 cái, vậy còn không như nó tự mình đi, thành công lên làm cầm tinh động vật cơ hội cũng lớn hơn một chút. Liền, lão thử liền không có đánh thức miêu, mà là đi một mình. Trên đường, lão thử lại đụng tới cùng đi tham gia cầm tinh động vật chọn lựa ưu, lão thử thấy miêu dài đến cực kỳ cao to cường tráng, trong lòng liền sản sinh một cái ý nghĩ. Nó không muốn chính mình bước đi, muốn ngồi ở ngưu trên lưng, để ngưu thổ nó đi tới cầm tinh động vật chọn lựa. Liền, lão thử liền đối với ngưu nói, nó có thể nói cố sự cho ngưu nghe, chỉ cần ngưu thổ nó đi là có thể. Ngưu thấy lão thử thân thể rất nhỏ, đà trên nó hoàn toàn không lao lực, dọc theo đường đi có cố sự nghe, cũng không cần nhảm chán như vậy, liền đồng ý lão thử yêu cầu. Liền, lão thử liền nhảy đến ngưu trên lưng, để ngưu thổ nó đi. Mà ngưu đây, có lão thử giảng cố sự, đi được cũng càng sắp rồi. Nó thổ lão thử đi a đi à, cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cục đi tới Ngọc Đế quy định chọn lựa địa điểm. Vào lúc này, nơi này vẫn không có cái khác bất kỳ một loại động vật, như là cái thứ nhất đến nơi này. Như cao hứng cực kỳ, nó là cái thứ nhất đến động vật, như vậy, Ngọc Đế ở bài 12 cầm tinh trình tự thời điểm, nó liền đem xếp ở vị trí thứ nhất. Liền, Như hưng phấn hướng về điểm cuối sông tới. Nhưng mà, Như đã quên trên lưng của nó còn có một con lao thử đây, ngay khi nó sắp vọt qua điểm cuối thời điểm, trên lưng nó lao thử lại đột nhiên vọt ra ngoài, trước ở ngưu trước, cái thứ nhất vọt qua điểm cuối. Liền, lao thử lại trở thành cái thứ nhất đến điểm cuối động vật, mà ngưu thì lại đã biến thành thứ hai đến điểm cuối động vật. Vì lẽ đó, Ngọc Hoàng Đại Đế ở cho 12 cẩm tinh những động vật bài trình tự thời điểm, lão thử lại xếp tới người thứ nhất, mà ngưu nhưng là người thứ hai. Các bạn học, đại gia hiện tại biết tại sao ở 12 cẩm tinh bên trong, lão thử hội xếp ở vị trí thứ nhất chứ? Lý Phạm vấn đề hỏi sau khi đi ra, bên trong phòng học nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có học sinh trả lời Lý Phạm vấn đề. Xem ra là bọn học sinh nghe cố sự nghe được quá mức mê ly, đối với Lý Phạm vấn đề còn có chút chưa kịp phản ứng. Không nói những này còn chỉ là hài tử học sinh, mặc dù là Tô Tình đều nghe được mê ly, không chỉ có như vậy, Lý Phạm nói cố sự này, trả lại Tô Tình một loại cố sự này đã tồn tại rất lâu cảm giác lại như là một cái đã truyền lưu ngàn năm truyền thuyết như thế. Này không phải Tô Tình lần thứ nhất ở Lý Phạm tác phẩm trên cảm nhận được cảm giác như vậy, trước đây cũng có quá cảm giác như vậy. Nói thí dụ như ở lần trước Trung Thu thi hội trên, Lý Phạm lấy Trác Văn Quân giọng điệu sáng tác cái kia thủ, Bạch Đầu Ngâm, cũng đồng dạng làm cho người ta một loại đã truyền lưu ngàn năm cảm giác. Đây là một loại không nói ra được cảm giác kỳ quái, vê đút vê đút vê đút, tan tù vẹn. VN nhưng Tô Tình phi thường vững tin, nó là thật sự tồn tại. Trong lúc nhất thời, Tô Tình đôi mắt đẹp chỉ ở Lý Phạm trên người lưu truyền. Không chỉ là Tô Tình, Hoàng Hoài Kỳ thực cũng có cảm giác như vậy. Hơn nữa, cái cảm giác này còn thực đem hắn sợ hết hồn, chết tiệt. Tiểu tử này đến cùng là ai vậy? Nói cố sự dĩ nhiên rời ạ như thế hấp dẫn người, ngay cả ta đều bị hấp dẫn, này rời ạ là thua chắc rồi. Đáng sợ hơn chính là, cố sự này làm cho người ta cảm giác. Cái cảm giác này trước thật giống cũng tại những khác nơi nào cảm nhận được quá, cảm giác. Chờ chút. Chết tiệt. Hoàng Hoài đột nhiên cả kinh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiểu tử này họ Lý, lại còn trẻ như vậy, sẽ không phải chính là cái kia đồng thoại giới, thơ tử giới bất thế gia thiên tài, mới lên cấp đồng thoại đại vương, năm nay Trung Thu thi hội tổng quán quân, Lý Phạm chứ. Hoàng Hoài này cả kinh coi là thật không phải chuyện nhỏ. Hai mắt trực nhìn chằm chằm chính giữa bục giảng Lý Phạm xem càng là khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng. Chết tiệt, nếu như đúng là Lý Phạm, vậy ta còn so với cái mấy tám mao a. Tiểu tử kia, được rồi, cái kia cái gì không tử tế a, ngươi sớm nói ngươi gọi Lý Phạm mà. Hoàng Hoài thật là có chút khóc không ra nước mắt. Chương 515, bù đắp thần thoại truyền thuyết trọng trách trong phòng học xuất hiện chốc lát yên tĩnh sau khi, chúng bọn học sinh rốt cục phản ứng lại, lão sư chính đang hỏi bọn hắn vấn đề đây. Toàn văn tự duyệt đọc, mà vấn đề đáp án thì lại ở lão sư vừa giảng cố sự ở trong lúc nhất thời. Chúng bọn học sinh tranh nhau chen lấn trả lời, bầu không khí thật không náo nhiệt. Lão sư, ta biết, là bởi vì lão thử quá thông minh, nó hiểu được mượn ngưu sức mạnh, vì lẽ đó thu được đệ nhất. Lão sư, ta cảm thấy Lăng Xương nói không đúng, lão thử không phải thông minh, nó là giả dối, rõ ràng là ngưu thổ nó đến điểm cuối, nó nhưng lại không biết cảm ơn, trái lại còn đoạt được vốn nên là thuộc về ngưu số 1, lão thử thật đáng ghét. Lão sư, ta cảm thấy Lý Đình nói cũng không đúng, ngưu sát thực trợ giúp lão thử, nhưng lão thử cũng cho ngưu nói cố sự à, không phải vậy, ngưu khẳng định đi không được như vậy nhanh, đến thời điểm đừng nói thứ hai. Nói không chắc thứ 12 đều không vị trí, vì lẽ đó bọn họ là trợ giúp lẫn nhau. Còn nói cuối cùng lão thử đoạt ngưu số 1 cũng không thích hợp, bởi vì chúng nó là đồng thời đến, chỉ có thể nói lão thử so với ngưu thông minh. Chính là lão thử thật thông minh. Không đúng, lão thử là giàu hạn. Chúng bọn học sinh bay chung quanh cái vấn đề này, lại tranh luận mở ra. Tô Tình nhìn thấy học sinh của chính mình tranh luận đến như vậy tập trung vào, đây là nàng đi học thời gian dài như vậy tới nay chưa bao giờ từng xuất hiện. Ở cao hứng sau khi lại có chút nhục trí, này cũng thật là không thể so sánh a. Hoàng Hoài vào lúc này cũng không còn tính khí, nếu đối phương là Lý Phạm, vậy còn so với cái giám á cũng may bại bởi Lý Phạm, cũng không thể coi là mất mặt, nếu như chuyển đi, nói không chắc còn có thể chướng mặt đây. Đương nhiên, này không có nghĩa là hắn cứ thế từ bỏ Tô Tình, Lý Phạm thì thế nào? Ở ái tình trước mặt, vậy cũng đến công bằng cạnh tranh. Chỉ là, xem Tô Tình lần này dáng dấp, Hoàng Hoài bỗng nhiên có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Lý Phạm chờ chút diện chúng bọn học sinh tranh luận gần đủ rồi, mới nói, các bạn học, ta cảm thấy đại gia nói tới đều tốt vô cùng, cũng đều có lý, đại gia cũng không có ai đúng ai sai. Còn nói lao thử là thông minh vẫn là giàu hoạt. Nay liền muốn xem chúng ta là từ người nào góc độ đến xem, góc độ không giống, đáp án cũng không giống, đại gia nói đúng hay không? Phải. Đáp án trăm miệng một lời. Lý Phạm thiếu, nói tiếp, vì lẽ đó đại gia cũng có thể kiên trì chính mình đáp án, bình thường cũng có thể tranh luận một thoáng, thế nhưng, ngàn bạn không thể gây tổn thương cho trong đám bạn học hòa khí nha. Được. Đáp án vẫn cứ là trăm miệng một lời. Lý Phạm lại nói, đại gia đều là hảo hải tử, lão sư bây giờ còn có một vấn đề, đại gia có hay không ở cố sự này bên trong, tìm tới mặt khác hai vấn đề. Cũng chính là 12 cẩm tinh bên trong tại sao không có miêu, cùng với miêu tại sao muốn ăn lão thử đáp án. Vừa mới dứt lời, chúng bọn học sinh đều là một bộ cẩn thận suy nghĩ răng rấp, rất nhanh, có học sinh ánh mắt sáng lên, hưng phấn giành trước đáp. Lão sư, ta biết, bởi vì lão thử sáng sớm lúc đi, không có đánh thức miêu, vì lẽ đó, miêu không có đổi tới Ngọc Đế 12 cẩm tinh động vật chọn lựa, 12 cẩm tinh động vật bên trong dĩ nhiên là không có mèo. Lão sư, ta cũng biết, miêu không có lên làm 12 cẩm tinh động vật, nó cho rằng là lão thử không có đánh thức nó, vì lẽ đó nó phi thường hận lão thử, dĩ nhiên là muốn ăn lão thử. Lý Phạm phi thường hài lòng gật gù, nói rằng đại gia đều phi thường thông minh, nói đều không có sai. Ở lao thử cùng như đến Ngọc Đế quy định địa phương sau khi, thỏ, hổ, long, xà chờ động vật cũng lần lượt đến. Mà miêu đây, nhưng vẫn cứ còn ở ngủ say như chết, chờ nó tỉnh lại thời điểm, đã là buổi trưa. Làm Miêu thở hồng hộc chạy tới chọn lựa địa điểm thời gian, 12 cầm tinh động vật chọn lựa nhưng cũng sớm đã kết thúc. Miêu lại như vậy không có lên làm 12 cầm tinh động vật, nó cho rằng là lao thử không có đánh thức nó. Vì lẽ đó, từ đó về sau, Miêu thấy lao thử, vậy thì như thấy cửu nhân, không phải đem lão thử ăn không thể. Mà lao thử tự nhiên xa hoàn toàn không phải Miêu đối thủ, chỉ có thoát thân phận, này một đôi đã từng bạn tốt, liền như vậy trở mặt thành thủ. Cố Sự nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm sắp tan học, nhưng mà bọn học sinh nhưng vẫn còn hưng phấn ở trong, Lý lao sư này một tiết khóa cho bọn họ giảng cố sự, thực sự là quá đặc sắc, so với Tô lão sư trước giảng cố sự thật quá hơn nhiều. Tô Tình nếu như biết lúc này bọn học sinh ý nghĩ trong lòng, vậy cũng chỉ có thể là khóc không ra nước mắt. Lão sư, ta hiện tại biết 12 cầm tinh bên trong, lão thử tại sao xếp số 1, ta phải đi về nói cho ba ba ta nghe, hắn không biết. Một học sinh tiêu ngạo nói. Có người học sinh này mới đầu, còn lại học sinh cũng dồn dập biểu thị, muốn đem ngày hôm nay nghe được cố sự giảng cho những người khác nghe. Có thể tưởng tượng đến, bọn học sinh ở hướng về những người khác giảng những này cố sự thời điểm, cái kia nhất định là vô cùng hưng phấn cùng kiêu ngạo. Lý Phàm Tiếu Tiếu cuối cùng nói rằng, các bạn học, lao sư vừa giảng cố sự, cũng không có khoa học căn cứ, nó chỉ là cố sự, chỉ là truyền thuyết, các bạn học tuyệt đối không thể coi nó là làm là có khoa học căn cứ nha. Bất quá, những này truyền thuyết nhưng là mỹ lệ, các bạn học cũng có thể cho rằng, chân tướng của chuyện chính là như vậy. Mặt khác, liên quan với 12 cầm tinh, lão sư còn có thật nhiều chuyện xưa của nó cùng truyền thuyết, sau đó các bạn học đều sẽ nghe được, ngày hôm nay, lão sư cố sự lại giảng tới đây. Các bạn học, cảm tạ Lý lão sư cho chúng ta giảng như thế đặc sắc cố sự. Tô Tình nói rằng, trong phòng học nhất thời vang lên từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, liền Hoàng Hoài đều đang vỗ tay. Vào lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, đối với bọn học sinh tới nói, cái này có thể là bọn họ cảm giác thời gian trôi qua nhanh nhất một tiết khóa. Lý Phàm, Tô Tình, Hoàng Hoài ba người đi ra phòng học. Lý Phàm tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, ta thua tâm phục khẩu phục. Hoàng Hoài nói rằng, Lý Phàm cười nhạt, Hoàng Hoài có thể đoán ra thân phận của hắn, hắn cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói là nói, Hoàng lão sư quá khen. Hoàng Hoài lắc đầu nói, Lý tiên sinh khiêm tốn, bất quá, đối với Tô lão sư ta sẽ không từ bỏ. Tô Tình có chút đau đầu, Lý Phàm nhưng là không đáng kể nhún nhún vai, nói rằng, vậy ta phỏng chừng Hoàng lão sư là nhất định phải độc thân cả đời. Hoàng Hoài nhìn Lý Phàm, lại nhìn Tô Tình, rốt cục thở dài một tiếng, hướng về hai người cáo từ một tiếng, xoay người rời đi. Hoàng Hoài sau khi rời đi, Lý Phàm cười nói, người gặp người thích Tô mỹ nữ, chúng ta cũng đi thôi. Vê đút vê đút vê đút. Tàn tụ bèn. VN Tô Tình lườm hắn một cái, hướng về văn phòng phương hướng đi đến, nàng lúc này trong lòng cũng khá không bình tĩnh, đối với bọn học sinh tới nói, ngày hôm nay hay là chỉ là nghe xong một cái phi thường thú vị cố sự, nhưng Tô Tình biết, Lý Phàm ngày hôm nay giảng cố sự, ý nghĩa cùng sức ảnh hưởng, đem chắc chắn sẽ không vẹn vẹn chỉ hạn chế ở bài học hôm nay đường bên trên. Hơn nữa, Lý Phàm cố sự tựa hồ cũng là đã sớm chuẩn bị. Nàng nhìn một chút cùng lên đến Lý Phàm, nói rằng, chuẩn bị đẩy ra thần thoại truyền thuyết series. Lý Phàm không thể chí phủ gật gù, cười nói, ta dạ xem thiết tượng, phát hiện chúng ta thế giới này có thật nhiều thần thoại truyền thuyết đều không hoàn toàn, thậm chí là không có, đây chính là chúng ta thế giới này tổn thất cực kỳ lớn. Như vậy, bù đắp những này thần thoại truyền thuyết quang vinh nhiệm vụ, cũng chỉ có thể rơi vào trên bả vai của ta. Ta phòng trừng, thế giới này cũng chỉ có ta có thể làm được. Tô Tình lần thứ hai trắng Lý Phàm một chút, bĩu môi, bước nhanh hơn. Lý Phàm cười ha ha, cũng tăng nhanh cước bộ đổi tới. Qua tuổi xong, cầu phiếu a, vé tháng, phiếu đề cử đều muốn. Chương 516, nuôi trồng món ăn dân dã chương 516, nuôi trồng món ăn dân dã tiểu thuyết, tiểu nông dân đại mình tinh tác giả. Ở nông thôn buổi trưa, Lý Phạm buổi tiếp Tô Tình ở Long Sơn Hương chợ trên sau khi ăn cơm chưa xong, liền một mình trở về làng. Không đạn xong tiểu thuyết võng, sắp đến cửa thôn thời điểm, một tiếng tiếng gào chát chúa đánh gây Lý Phạm tâm tư, không cần đoán, tất nhiên là Hải Đông Thanh Khiếu ngày trước tới đón tiếp. Lý Phạm ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một cái to lớn thân ảnh màu trắng, chính lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống. Tại mười mấy ngày không gặp, cái tên này hình thể tựa hồ lại biến lớn hơn, dực triển đã vượt qua 5 mét, tuyệt đối đã là trên thế giới độc nhất vô nhị bầu trời bá chủ. Khiếu Thiên ở khoảng cách Lý Phạm đỉnh đầu khoảng 5 mét trên bầu trời, đã xoay quanh vài vòng sau khi dương cánh phi vào trong mây biến mất không còn tăm hơi. Mà Khiếu Thiên tiếng hú, nhưng cũng sớm đã gây nên cửa thôn tòa nhà văn phòng bên trong sự chú ý của chúng nhân. Lý Phạm không ở làng khoảng thời gian này, Khiếu Thiên chính là toàn bộ làng ánh mắt, chỉ cần có tình huống thế nào phát sinh, Khiếu Thiên sẽ dùng tiếng hú thông báo nông trang nhân viên công tác. Hiện tại, Phong Tử, Đào Tử đám người đã có thể thông qua Khiếu Thiên không giống tiếng hú phán đoán ra Khiếu Thiên muốn cho bọn họ truyền đạt không giống tin tức. Đương nhiên, Khiếu Thiên sở dĩ hội cho bọn họ truyền đạt tin tức, tự nhiên là Lý Phạm rời đi thời gian, dặn dò Khiếu Thiên làm như vậy. Trên thực tế, nếu như là nông trang an nguy các phương diện sự tình, Khiếu Thiên thông báo Phong Tử mấy người, vẹn vẹn chỉ là thông báo Phong Tử mấy người biết được thôi, sự tình cũng không cần Phong Tử mấy người giải quyết. Bởi vì, nó cùng Đại Ngốc, Hồ Đầu, Truy Vân, Tiểu Truy Vân trực tiếp là có thể đem giải quyết vấn đề. Nói thí dụ như, có một ngày sáng sớm, Phong Tử, Đào Tử sau khi rời giường, đột nhiên nghe được Khiếu Thiên cho bọn họ lan truyền tin tức tiếng hú, thông qua tiếng hú, Phong Tử, Đào Tử phán đoán ra hẳn là có lợn rừng, hay hoặc là con nhím chờ động vật tập kích nông trang bên trong rau dưa. Phải biết, nông trang bên trong rau dưa đối những kia động vật tới nói, sức mê hoặc là chí mạng. Phong Tử, Đào Tử kinh hãi, vừa gọi người vừa cấp tốc hướng về tiếng hú chỉ dẫn phương hướng chạy đi. Chờ hai, 30 tay cầm dê bổng nông trang công nhân, chạy tới địa phương thời điểm, lại phát hiện nông trang bên trong rau dưa hoàn hảo không chút tổn hại, liền một điểm lá rau đều không có bị phá hỏng. Mà ở nông trang biên giới trên mặt đất, tới gần Bạch Vân Sơn một mặt, nhưng là ngang dọc tứ tung nằm hai mươi mấy đầu lợn rừng thi thể. Phong tử, Đào tử mấy người đến gần nhìn kỹ, phát hiện những này lợn rừng đều là bị nhất kích chí mạng, trong đó còn có một con hơn 500 cân lợn rừng vương. Lợn rừng vương, mặc dù là con có thấy, cũng đến bé ngoan đi đường vòng đi, lực phá hoại cùng lực công kích là cực sự khủng bố. Nhưng mà như vậy một con lợn rừng vương, cũng đồng dạng bị nhất kích chí mạng, xem vết thương, hẳn là Truy Vân làm ra. Mặt khác, căn cứ những vết thương này chảy ra huyết y để phán đoán, những này lợn rừng hẳn là ở đêm hôm qua, ý đồ tập kích nông trang bên trong rau dưa thời điểm, bị Khiếu Thiên, Hổ Đầu, Truy Vân giết chết. Sáng sớm hôm nay, Khiếu Thiên bất quá là dùng tiếng hú thông báo Phong Tử mấy người qua tới thu thập những này lợn rừng thôi. Phong Tử, Đào Tử mấy người hiểu được sau khi không khỏi đại hỉ, rau dưa không chỉ có không việc gì, còn không duyên cớ đạt được này hai mươi mấy đầu lợn rừng, đây chính là thứ tốt đã hai mươi mấy tên công nhân phân mấy lần đem hai mươi mấy đầu lợn rừng nhất tiến vào nông trang, nguyên bản là dự định để các thôn dân đem những này lợn rừng phân, nhưng mà có du khách nhìn thấy những này lợn rừng, lúc này lại biểu thị muốn mua những này lợn rừng e giờ tin tức truyền ra sau khi đến đây mua lợn rừng e giờ. Du khách càng ngày càng nhiều, hai mươi mấy đầu lợn rừng rất nhanh sẽ bị các du khách tranh mua hết sạch. Trong đó đầu kia hơn 500 cân lợn rừng vương, bị một quán rượu lấy giá cao trực tiếp chỉnh đầu mua đi rồi. Vốn là này quán rượu là muốn mua đi hết thảy lợn rừng, bất đắc dĩ cái khác các du khách không muốn, chỉ được rất là tiếc mới chỉ mua đầu kia lợn rừng vương. Chờ đến hết thảy lợn rừng e giờ mua xong sau khi, Phong Tử đem bán lợn rừng e giờ đoạt được tiền, toàn bộ đặt ở cùng một chỗ một mấy, tất cả mọi người toàn đều thất kinh. Những này lợn rừng dĩ nhiên bán gần 200 ngàn đồng tiền. 200 ngàn a? Này rơi ạ, lúc nào kiếm tiền dễ dàng như vậy? Đương nhiên, mọi người cũng minh bạch, này 200 ngàn sở dĩ kiếm được thoải mái như vậy, dựa cả vào Khiếu Thiên, Hổ Đầu, Truy Vân trở Lý Phạm các sủng vật. Bằng không, bọn họ này mấy chục người, có thể thành công đem những này lợn rừng đuổi đi thế là tốt rồi, muốn lưu lại những này lợn rừng bán lấy tiền, đó là đừng mơ tới nữa. Vì lẽ đó, tiền này phòng trừng cũng chỉ có Lý Phạm có thể kiếm. Lại tỉ như còn có một lần, có mấy cái người ngoại địa, đỏ mắt nông trang bên trong những này rau dưa, có thể bán ra cao như thế giới, lại phát hiện nông trang bốn phía tường vây thùng rông kêu to, liền ở trong lòng sản sinh một cái lớn mật ý nghĩ, ở buổi tối thâu lẹn vào nông trang, thâu một nhóm rau dưa đi. Buổi tối, tổng cộng có 7 người ở bóng đêm yểm hộ bên dưới, lén lút tới gần nông trang. Nhưng mà, làm những người này dễ dàng vượt qua nông trang tường vây sau khi, lại đột nhiên phát hiện một bức núi nhỏ chặn ở trước người. Mấy người nguyên bản cũng không để ý, chuẩn bị vòng qua núi nhỏ tiếp tục tiến lên, nhưng mà phát hiện, trước mắt núi nhỏ lại vẫn hội di động, chỉ chớp mắt lại chặn ở mấy người trước mặt. Mấy người cảm thấy không đúng, ngẩng đầu hướng về trên nhìn lại, này vừa nhìn nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, chỉ thấy một viên đầu lâu to lớn, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, hai viên to lớn xà đồng ở trong màn đêm, tỏa ra y lìa lạnh ánh sáng. Mấy người sợ đến liên thanh âm đều không hét lên được, ngồi sập xuống đất toàn thân như nhũ ra, run lẩy bẩy. Mãi đến tận sáng ngày thứ hai, một tiếng hú gọi đem Phong Tử, Đào Tử mấy người gọi thời điểm, mấy người còn hay còn tê liệt trên mặt đất, mà đại ngốc nhưng là cũng sớm đã rời đi. Hiện tại, một tiếng hú gọi lại truyền vào cửa thôn tòa nhà văn phòng bên trong mọi người trong lỗ tai, Phong Tử sắc mặt vui vẻ, nói rằng là Phạm Tử trở về, tiểu tử kia đi ra ngoài lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là trở về. Khiếu Thiên phi vào trong mây sau khi rời đi, Hổ Đầu lại vui vẻ từ cửa thôn chạy ra, cái tên này hình thể đúng là không có cái gì rõ ràng biến hóa. Đương nhiên, nay chủ yếu là bởi vì Hổ Đầu hình thể đã cũng khá lớn, đã cùng hình thể to lớn nhất con cọp không phân cao thấp, đúng là không cần lại tiếp tục lớn hơn rồi. Bất quá, căn cứ Lý Phạm quan sát cùng tiểu chú phán đoán, cái tên này hình thể vẫn cứ nằm ở trưởng thành bên trong, chỉ có điều trưởng thành tốc độ không chức rõ ràng thôi. Thật không biết cái tên này hình thể cuối cùng có thể trưởng tới trình độ nào. Hổ Đầu ở Lý Phạm chu vi tạ bính hữu khiêu, bồi tiếp Lý Phạm hướng về cửa thôn mà đi, đến cửa thôn nơi, Phong Tử, Đào Tử mấy người cũng nên tiếp đi ra. Lý Phạm có chút không nói gì phất tay một cái, để bọn họ nên làm gì đi. Vê đút vê đút vê đút. Tàn tù vẹn. VN chính mình bất quá đi ra ngoài mười mấy ngày mà thôi, khiến cho thật giống đi ra ngoài mười mấy năm tự. Mặt khác, Lý Phạm không thích cũng không quen nhiều người như vậy trước tới đón tiếp hắn. Mọi người cũng hiểu rõ Lý Phạm, cùng Lý Phạm đánh xong bắt chuyện sau khi, liền dồn dập tản ra, nên làm gì đi tới. Chỉ có Phong Tử lưu lại, thật là có chút hưng phấn đem khoảng thời gian này, nông trang bên trong phát sinh một ít chuyện nói cho Lý Phạm nghe. Trong đó lại cường điệu sinh động như thật tự thuật lợn rừng sự kiện, vậy cũng là dòng giá 200 ngàn a. Phong Tử trong lời nói, đối với Lý Phạm nắm giữ nghịch thiên như vậy sủng vật, thật là có chút ước ao, đố kỵ, không có hận. 200 ngàn đồng tiền Lý Phạm không cảm thấy có cái gì, đúng là các du khách đối lợn rừng e giờ như vậy có tình cảm, để Lý Phạm tâm tư có chút lung lay. Đã như vậy, vậy hắn làm gì không ở Bạch Vân trên núi quyển ra một cái khu vực, chuyên môn dùng để nuôi trồng món ăn dân dã đây. Phi thường cảm tạ, tự tình khen thưởng. Mặt khác, cầu vé tháng, cầu phiếu đề cử. Chương 517, về thôn sau khi nuôi trồng món ăn dân dã. Lý Phạm càng nghĩ càng là cảm thấy cái phương pháp này có thể được, ngoại trừ lợn rừng ở ngoài, còn có thỏ rừng, gà rừng, vịt hoang vân vân. Toàn văn tự duyệt đọc, hơn nữa ở Bạch Vân trên núi quyển ra một cái khu vực đến nuôi trồng những thứ đồ này, còn không dùng ra tiền thuê, chỉ cần ngươi có bản lĩnh này là được. Bản lĩnh, Lý Phạm hiện tại tự nhiên có, phải hoàn thành chuyện này đối người khác mà nói thiên nan văn an, đối Lý Phạm tới nói, nhưng là việc nhỏ một việc. Mặt khác, nuôi trồng khu món ăn dân dã, ngoại trừ cung cấp nông trang quán cơm bản thân sử dụng, cùng với bán cho du khách ở ngoài, còn có thể vì là nông trang cung cấp một hạng đặc sắc hạng mục, săn thú. Săn thú là rất nhiều nam nhân đều phi thường yêu tha thiết một cái hạng mục, lại đặc biệt là những kia tay có thừa tư tiểu bọn phú hảo. chỉ là có thể cung cấp săn thú địa phương rất ít, hơn nữa có thể cung cấp phong phú săn bắn vật địa phương cũng thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm, mà những kia chỗ an toàn số may có thể gặp được một con tiểu thỏ rừng thế là tốt rồi. Đồng thời có thật nhiều cấp quốc gia bảo hộ động vật, đó là đánh không được. Như vậy nếu như Lý Phạm làm một cái săn thú căn cứ, liền có thể lấy cung cấp phong phú săn bắn vật, lại có thể bảo đảm săn thú giả tuyệt đối an toàn, hơn nữa săn thú chẳng vẫn là nguyên sinh thái núi rừng, có thể bảo đảm săn thú vui mừng nhất thú. Như vậy săn thú căn cứ nhất định sẽ làm cho những kia săn thú ham muốn giả đổ xô tới. Ân, hạng mục này có thể được, Lý Phạm quyết định lập tức thực thi. Hắn lần này trở về vốn là chuẩn bị đem nông trang cái khác sản nghiệp cũng đồng thời làm lên, như vậy lại từ món ăn dân dã nuôi trồng bắt đầu đi. Phong Tử sinh động như thật đem nông trang bên trong đại thể tình huống cho Lý Phạm nói một lần sau khi cũng rời đi. Phong Tử sau khi rời đi, công trình bộ Vương Khiêm lại tìm tới, là liên quan với nông trang khách sạn Tiên Duyên Lâu sự tình. Hiện tại Tiên Duyên Lâu kiến thiết đã nằm ở giai đoạn kết thúc, đặt vài ngày sau là có thể đưa vào sử dụng. Tiên Duyên Lâu tổng cộng có 10 tầng, là một đống tính tổng hợp đại tiểu lâu. Ngoại trừ thực túc ở ngoài, còn cung cấp cờ tờ bờ, bia thất chờ nhàn nhã giải trí công trình, cung ở trọ du khách buổi chiều giải trí sử dụng, thậm chí còn có một cái rạp chiếu bóng, chỉ là Lý Phạm tạm thời còn không chuẩn bị khai phóng. Lý Phạm cùng Vương Khiêm xem như là bạn cũ, từ nông trang nhóm đầu tiên hạng mục kiến thiết bắt đầu, đến hiện tại Tiên Duyên Lâu làm xong, đã có thời gian mấy tháng. Lý Phạm đại phương không câu nệ tiểu tiết, không có ông chủ cái giá, Vương Khiêm hợp chỉnh chất lượng yêu cầu cực cao, chưa bao giờ theo thứ tự hàng lái, để Lý Phạm phi thường yên tâm, hai người hợp tác phi thường vui vẻ, hơn nữa, sau đó hẳn là còn có thể lần thứ hai hợp tác. Là lấy, hai người ở cửa thôn phụ cận trò chuyện thật vui, đầy đủ hàn huyên 20 mấy phút tài lẫn nhau cáo tử. Cáo biệt Vương Khiêm, Lý Phạm đi về nhà, dọc theo đường đi, có quen thuộc du khách nhận ra Lý Phạm, tất cả đều là phi thường mừng rỡ cùng Lý Phạm chào hỏi. Tiên Duyên Nông Trang có Lý Trang chủ trấn thủ, bọn họ cảm giác mới hoàn mỹ, Lý Phạm tự nhiên cũng đều nhất nhất cười đáp lại. Về đến nhà, cha không ở, lão mẫu đang ở sân trước xuống đồng trích món ăn. Mẹ, ta đã trở về. Ai, ăn cơm chưa? Đơn giản mà lại ấm áp đối thoại, Lý Phạm nhưng là có thể cảm giác được lão mẫu nồng đậm ân cần. Lý Phạm đem đơn giản hành lý thả xuống sau khi đi tới sân trước đất trồng rau bên trong, giúp đỡ lão mẫu đồng thời trích món ăn. Ở nhà ở lại một hồi sau khi, Lý Phạm cùng lão mẫu lên tiếng chào hỏi, đi ra cửa, hắn chuẩn bị đi thăm viếng một thoáng Trịnh Khiết vợ chồng. Lần trước Trịnh Khiết nói Lương Sinh muốn đến trong thôn đến ở một thời gian ngắn, cũng không biết đến rồi không có. Duyên lai cư trước. Trịnh Khiết, Trương Hà vợ chồng giống như thường ngày, chính tỉ mỉ quản lý sân trước tiểu vườn rau rau dưa. Chỉ bất quá hôm nay tiểu vườn rau bên trong nhiều một vị lão nhân tuổi cùng Trịnh Khiết gần như, tinh thần bất thước, chính là tân phái tiểu thuyết võ hiệp đặt móng giả, Lương Sinh. Lương Sinh đến làng đã có mấy ngày, hiện tại ở tại Trương Vũ bên cạnh một đống cho thuê trong tiểu viện. Tự đi vào làng bắt đầu từ giờ khắc đó, Lương Sinh lại triệt để thích nơi này, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Trịnh Khiết vì sao phải trường ở với này, nơi này so với Trịnh Khiết nói còn tốt hơn. Lại đặc biệt là ăn qua Trịnh Khiết món ăn trong vườn rau dưa sau khi, càng là đem nơi này coi vì là thiên đường của nhân gian, hắn tuyệt đối tin tưởng, trường kỳ ở đây sinh hoạt, sợ là ít nhất phải sống thêm 20 năm. Trên thực tế, hắn bèn bèn ở đây sinh hoạt mấy ngày, cũng đã cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ muốn so với trước khá hơn một chút. Tuy rằng cũng không nổi bật, nhưng hẳn là sự thực. Đương nhiên, cũng có thể là sinh hoạt ở nơi này hoàn cảnh quá tốt, cho thân thể của hắn tạo thành một loại ảo giác. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn là thật sự cảm giác thân thể biến khá hơn một chút, cứ việc thân thể của hắn vốn là cũng coi như cường tráng, nhưng chưa từng có cảm giác thân thể của chính mình như vậy thoải mái quá. Vườn rau bên trong, Lương Sinh hỏi, "Lão Trịnh, những này rau dưa dài đến tốt như vậy xem, mùi vị càng là chỉ ứng có ở trên trời. Nguyên nhân thật sự tất cả đều là bởi vì cổ dung, cái này." Lý Phạm cung cấp món ăn miêu đặc thù. Trịnh Khiết cười nói, "Xác thực là như vậy, ta này vườn rau bên trong món ăn, cùng hắn nông trang bên trong hết thảy rau dưa món ăn miêu, đều là chính hắn cung cấp, cũng không biết hắn là làm sao làm được, tiểu tử kia làm người ta giật mình địa phương quá hơn nhiều." Lương Sinh cảm khái nói, nếu như không phải chính mồm hưởng qua, thực khó tin tưởng coi lời này, lại vẫn có thể có mỹ vị như vậy rau dưa. Đúng rồi, ngươi nói Lý Phạm lần này là đi tới Việt Nữ Kiếm đoàn kịch, lẽ nào hắn còn hiểu phim truyền hình quay trụ? Chính cái đáp, hẳn là đi, tiểu tử kia nói hắn muốn đem Việt Nữ Kiếm đập thành bộ thứ nhất chân chính ý nghĩa trên võ hiệp kịch, quan thời gian trước không phải có rất nhiều tương quan đưa tin sao? Chúng ta a, lại chuyên tâm chờ mong được rồi, tiểu tử kia sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Bởi vì, hắn còn chưa từng có khiến người ta thất vọng quá. Bộ thứ nhất chân chính ý nghĩa trên võ hiệp kịch sao? Lương Sinh tiếu tiếu, nói rằng, không sai, ta xác thực là phi thường chờ mong, nhìn mấy chục năm võ hiệp kịch, thật sự rất chờ mong trong miệng hắn chân chính ý nghĩa trên võ hiệp kịch là hình dáng gì. Trịnh Khiết gật đầu nói, xác thực là, vút vút vút, tan tù vẹn. VN tiểu tử kia hai ngày nay hẳn là lại phải quay về, đến thời điểm, các ngươi có thể khỏe mạnh giao lưu một phen. Lương Sinh cười nói, đây là tự nhiên, đây chính là ta lần này tới nơi này mục đích chủ yếu. Đương nhiên, tới đây sau khi ta phát hiện, nếu như nơi này không có cổ dùng, có thể tới nơi này sinh hoạt một quãng thời gian, vậy cũng là một cái phi thường lựa chọn không tồi. Trịnh Khiết tiếp lời nói, thoại là như vậy không có sai, nhưng nếu như nơi này không có tiểu tử kia, sợ là liền muốn vô vị đến hơn nhiều. Lại nói, ngươi giả thiết cũng không thành lập, ngày hôm nay Tam Thánh thôn hoặc là nói Tiên Duyên nông trang, mặc dù có thể như vậy hấp dẫn người, vậy cũng tất cả đều là bởi vì tên tiểu tử kia đây. nếu như không có tiểu tử kia, Tiên Duyên nông trang sẽ không xuất hiện, Tam Thánh thôn cũng sẽ chỉ là một cái cảnh sắc duyên dáng làng, người ta cũng sẽ không giống như bây giờ, ở đây nhàn nhã làm hoa trồng rau, thưởng thụ sinh hoạt. Lương Sinh nghe xong cười ha ha, nói rằng, ngươi đối cái kia Lý Phạm đánh giá rất cao à, bất quá, tựa hồ xác thực là như vậy, ta thực sự là đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Trịnh Kiết tiếu tiếu, nói rằng, kỳ thực ta cũng như thế. Các bằng hữu, kế tục cầu phiếu. Chương 518, san thú căn cứ kế hoạch chương 518, san thú căn cứ kế hoạch tiểu thuyết, tiểu nông dân đại mình tinh tác giả, ở nông thôn Lý Phạm đi tới duyên lai cư phụ cận, rất xa lại nhìn thấy Trịnh Kiết hai vợ chồng, quả nhiên lại đang xử lý tiểu vườn rau. Toàn văn tự duyệt đọc, mặt khác, vườn rau bên trong còn có một vị tuổi cùng Trịnh Kiết sắp xỉ lão nhân, Lý Phạm nhìn kỹ một chút, nghĩ đến hẳn là chính là Lương Sinh không thể nghi ngờ. Đến gần vườn rau, Lý Phạm cười ha ha nói, Lương lão, hoan nghênh a. Lý Phạm có thể nhận ra Lương Sinh tự nhiên cũng có thể nhận ra Lý Phạm, cũng đồng dạng cười nói, Cổ Dung tiên sinh, Lương mộ trước tới quấy rầy. Lý Phạm khoát tay nói, Lương lão nói chỗ nào thoại, ngươi luôn một vị đại Phật, Tam Thánh thôn hẳn là rồng đến nhà tôi mới. Còn có, Lương lão à, ngươi này tiên sinh quá khứ tiên sinh tới được, ta rất không quen à, ngươi vẫn là gọi ta Phạm tử đi. Lương Sinh cười ha ha, nói rằng, cái kia thành, vậy ta lại xưng hô ngươi vì là Phạm tử, không biết ngươi dưới một quyển võ hiệp tác phẩm có thể có mặt mày. Hắn quan tâm nhất tự nhiên là cái này, hắn đối Lý Phạm dưới một bộ võ hiệp tác phẩm chờ mong trị, sợ là so với những kia phổ thông võ hiệp mê môn càng cao hơn. Lý Phạm thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, hắn liền biết Lương Sinh nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa hỏi cái vấn đề này. Một bên Trịnh Khiết nghe xong, cũng thật là có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lý Phạm đã sớm chuẩn bị, nghe vậy đáp, dưới một bộ võ hiệp đã đang chuẩn bị, không tốn thời gian dài sẽ lợi ra, Lương lão xin yên tâm, ta sau đó võ hiệp tác phẩm bảo quản ngươi xem qua ẩn, nói không chắc ngươi nhìn ta võ hiệp sau khi, còn có một lần nữa cầm bút lên, lần thứ hai sáng tác một bộ võ hiệp kích động đây. Hả? Thật sao? Lương Sinh nhìn Lý Phạm, cười nói, vậy ta chờ mong một ngày kia mau mau đến. Lý Phạm cười hì hì, nói rằng, yên tâm, không tốn thời gian dài. Sau đó, Lý Phạm cùng Lương Sinh, Trịnh Kiết vợ chồng tùy ý hàn huyên một lúc tiên, Lý Phạm lại đây cũng không có chuyện gì, chỉ là đơn thuần quá đến xem thử mà thôi. Mấy người hàn huyên một lúc sau khi, Lý Phạm nhìn hàng xóm hai đống viện trước đủ loại hoa tươi tiểu biển hỏi, Trương lão cùng La lão lại không ở. Ai? Bọn họ nhị lão là cả đời lao khổ mệnh à, căn bản không hiểu hưởng thụ sinh hoạt mà, nào giống Trịnh lão ngươi, hiện tại nhiều hưởng thụ. Ta nói Trịnh lão à, ngươi cần phải khuyên nhiều một khuyên bọn họ, phải hiểu được hưởng thụ sinh hoạt mới. Trịnh Kiết nghe Lý Phạm vừa nói như vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên hơi quái lạ, Lý Phạm nhìn trong lòng đang buồn bực, chợt nghe đến một thanh âm ở sau lưng vang lên. Ta xem lão Trịnh mặc dù là lại hưởng thụ sinh hoạt, cái nào cũng không có tiểu tử ngươi hiểu được hưởng thụ mà. Thanh âm này không phải đến từ người khác, chính là đến từ Trương Quang Linh. Lý Phạm tự nhiên cũng nghe được ra đây là Trương Quang Linh âm thanh. Hạch, nguyên lai bọn họ nhị lao ở a bất quá, Lý Phạm nhưng là không chút nào lúng túng tâm ý, xoay người, cười ha ha nói, hắc. Trương lão ngươi cũng thật là nói đúng rồi, ta đi tới thế giới này, cái kia chính là vì đến hưởng thụ sinh hoạt. Trương Quang Linh, La Duẫn Văn hai người thấy Lý Phạm một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp, đều là có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kỳ thực, bọn họ đối với Lý Phạm sinh hoạt là có chút ước ao, chỉ là đối với động thực vật nghiên cứu si mê, nhất định bọn họ cả đời này là không cách nào thật hưởng thụ tốt sinh hoạt. Dung Lý Phạm lại nói, vậy thì là cả đời lao khổ bệnh. Lý Phạm nhìn thấy Trương Quang Linh, La Duẫn Văn hai người, đột nhiên nghĩ đến chính mình săn thú căn cứ kế hoạch, nên sẽ không ảnh hưởng đến hai người này đối Bạch Vân Sơn thăm dò chứ. Liên liên đem mình săn thú căn cứ kế hoạch cho hai người nói rồi một thoáng, cuối cùng hỏi, Trương lão, La lão, săn thú căn cứ có thể hay không sẽ ảnh hưởng đến các ngươi? Săn thú căn cứ? Trương Quang Linh, La Duẫn Văn hai người nghe xong nhưng là không trả lời ngay Lý Phạm, mà là vô cùng cảnh giác nhìn Lý Phạm. La Duẫn Văn nói rằng, Bạch Vân trên núi nhiều như vậy bảo hộ động vật, quý trọng động vật, thậm chí còn có lâm nguy động vật, tiểu tử ngươi làm một cái săn thú căn cứ, sẽ không phải là nhắm vào những kia bảo hộ động vật chứ? Lý Phạm nghe xong, nhất thời mãn đầu góc hát tuyến, ta nhưng là tuân kỷ thủ pháp thật công dân, làm sao hội làm chuyện phạm pháp đây? Vung vung tay, nói rằng, nhị lao cả nghị quá rồi không phải, cũng chính là một ít phổ thông thỏ rừng, gà rừng, vịt hoàng các loại, có bản lĩnh, lợn rừng cũng được, những kia bảo hộ động vật, ta săn bắn trong sàn là không có. Lợn rừng ở kiếp trước cũng coi như là bảo hộ động vật, nhưng ở thế giới này cũng không phải, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cứ việc đi đánh. Trương Quang Linh, La Duẫn Văn hai người nghe Lý Phạm nói như vậy, đều là gật gù, bọn họ tự nhiên là phi thường tin tưởng Lý Phạm. Trương Quang Linh nói, ngươi bãi săn khu vực hẳn là ngay khi làng mặt đông lối vào cái kia một vùng chứ? Cái kia đối công việc của chúng ta sẽ không có ảnh hưởng. Lý Phạm gật đầu nói, chính là ở cái kia một vùng, dự tính diện tích ở 1000 mẫu tả hữu đi, cụ thể phải đợi ta thực địa khảo sát sau khi mới có thể xác định. La Duẫn Văn, Trương Quang Linh hai người đồng thời gật gù, chỉ cần Lý Phạm bãi săn không đúng những kia bảo hộ động vật ra tay, vậy thì do đến tiểu tử kia đi dàn vật được rồi. Một bên Lương Sinh cái này thì đột nhiên hỏi, Phạm tử, ngươi bãi săn chuẩn bị khi nào thì bắt đầu doanh nghiệp? Ồ. Lý Phạm nhìn Lương Sinh, cười nói, làm sao? Ngươi lão có hứng thú? Lương Sinh cười ha ha, nói rằng, tự nhiên, tương đương năm ta lúc còn trẻ, vậy cũng là dùng cung săn giết quá lợn rừng, chỉ là đã có thời gian rất lâu đều không có đi săn thú, hiện tại tuổi cũng lớn hơn, cũng không biết còn có thể hay không thể kéo đến mở cung. Nói xong, có chút hoài cảm lắc lắc đầu, thời gian dịch thể a. Lý Phạm thấy thế, cười nói, ta xem ngươi lão hiện tại thân thể còn phi thường cường tráng, dương cung đánh điều hẳn là vẫn không có vấn đề, còn lợn rừng mà, vậy khẳng định là không có cách nào. Lương Sinh cười mắng, ngươi tiểu tử này, đừng xem ta hiện tại lớn tuổi, săn thú không hẳn sẽ bại bởi tiểu tử ngươi. Lý Phạm nhưng là cười hì hì, nói rằng, vậy sau này nhiều lần. Lương Sinh trợn mắt, nói rằng, so với lại so với, còn sợ tiểu tử ngươi không được. Lý Phạm cười ha ha, sau khi cùng mấy ông lão lại tùy ý hàn huyên một lúc sau khi, liền cáo từ rời đi. Từ Duyên Lai cư đi ra, Lý Phạm lại đi tới một chuyến nhà thôn trưởng bên trong, đem săn thú căn cứ kế hoạch cho trưởng thôn nói rồi một thoáng. Trưởng thôn nghe lời, ánh mắt sáng lên, đối Lý Phạm kế hoạch rất là tán thành, thậm chí còn biểu thị, chờ bãi săn dựng thành sau khi, hắn đem tự mình vào núi săn thú, lấy triển lãm một thoáng hắn cao siêu săn thú kỹ xảo. Trưởng thôn nắm giữ cao siêu săn thú kỹ xảo, Lý Phạm cũng không phải hoài nghi, bởi vì trưởng thôn lúc còn trẻ, vậy khẳng định thường thường tiến vào Bạch Vân Sơn săn thú, kỹ xảo cao siêu cũng không kỳ quái. Lý Phạm hoài nghi chính là, như thế năm không săn thú, trưởng thôn cao siêu kỹ xảo còn có thể còn lại mấy phần mười. Từ nhà thôn trưởng bên trong đi ra, vê đút, tan tủ bèn. Nét Lý Phạm lại đi tới nông trang tòa nhà văn phòng, đem săn thú căn cứ kế hoạch cùng nông trang các công nhân viên nói chuyện, lập tức dẫn tới hết thảy nam tính công nhân một trận hoan hô. Trong đó lại thuộc về Phong Tử, Đào Tử mấy người kích động nhất, hận không thể lập tức lại nắm lấy cung tên vào núi đi đánh một trận lại nói. Săn thú tự nhiên hay là dùng cung tên tài tối có cảm giác. Đương nhiên, Phong Tử, Đào Tử mấy người là không có bất kỳ săn thú kinh nghiệm. Bởi vì, năm gần đây, các thôn dân cơ bản đều không vào núi săn thú, Phong Tử, Đào Tử mấy người tự nhiên cũng không có đánh qua săn bắn. Vẹn vẹn chỉ là lúc nhỏ, tùy tùng người lớn trong thôn môn vào núi, xem qua các đại nhân săn thú. Nhưng liên quan với săn thú hào hùng, nhưng là vẫn luôn tồn tại tại trái tim. Đương nhiên, Lý Phạm cũng vậy.